Chương 297, tên bảo an này mạnh đến mức không còn gì để nói. Chương 297, tên bảo an này mạnh đến mức không còn gì để nói. Ha 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 ha. Đã rất lâu không có như thế khiêu khích qua chúng ta bạch chú, đã như vậy, cái kia mời ngươi để chúng ta chơi đến vui vẻ một điểm a. Dở dạ kẻ phát ra điên cuồng tiếng cười, nhưng sau đó hắn mười phần tỉnh táo bắt đầu bố trí nhiệm vụ, tìm kiếm điện điều khiển, mở ra tất cả ánh đèn, ta ngược lại muốn nhìn cái này chuột muốn làm sao ở nút. Nhất là dưới tình huống nhiều đối với thiếu, hắc ám đối với đa số người tới nói ngược lại bất lợi, từ cái này tình huống hiện tại đến xem nhân số của đối phương cũng không nhiều. Nhưng mà bên kia hacker mới vừa vặn tiếp nhập mạng lưới, ngay sau đó hắn liền mắng lên thô tục, cứ chó. Đội trưởng, đối phương là cao thủ, hắn trực tiếp đem ta hack rồi. Tên kia hacker loại sách tay trên máy vi tính lập lòe màu đỏ rực dấu hiệu, hợp thành một cái lớn nhỏ mắt rễu cận ở trên màn ảnh xoay tròn lấy. Giờ giả kẻ không những không tức giận ngược lại càng vui vẻ hơn, dạng này mới có ý tứ, nếu là kết thúc quá nhanh chẳng phải là đi một chuyến vô ích. Tất cả mọi người, phá hư camera, ba người một tổ cho ta đem hắn cầm ra tới. Nhưng giờ giả kẻ tiếng nói vừa mới qua, liền nghe được sau lưng đường ống thông gió bên trong giống như là vang lên viên bi nhấp nhô âm thanh, ngay sau đó nồng nặc xương mù liền từ đường ống thông gió bên trong bừng lên. Nguyên bản là hắc ám nhà bảo tàng, lần này càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Giờ giả kẻ trong mắt lóe lên hàn quang, ta bắt đầu hưng phấn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Trong bóng tối Chu Mặc tìm được một cái lạc đàn thẳng xui xẻo, xa bên phá vỡ xương mù ngay lúc sắp rơi vào trên cổ của hắn. Nhưng cái này lính đánh thuê tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền cúi đầu, xa bên lao ra đầu của hắn lướt tới. FG. Mục tiêu ở ta cái này không đợi hắn nói xong, bảo an cái kia ký hiệu thấp kém dày ra liền tinh chuẩn trúng đích giữa hai chân của hắn, tại hắn bản năng hai mắt nhô ra cùng phía dưới eo che lấy yếu hại một sát na, xà ben móc câu cong liền đâm xuyên qua hốc mắt của hắn. Chu Mặc thân thể nửa ngồi hai tay nắm lấy xà ben đang quay lưng dùng sức hất lên, giống như là ném qua vai tựa như đem thằng xui xẻo này bước ra ngoài. Nhìn xem cổ đã gây mất quỷ xui xẻo, Chu Mặc rút ra mang huyết xà ben nhíu môi, phản ứng vẫn rất nhanh. Địch nhân không chút nào cho Chu Mặc thời gian thở dốc, liền nghe cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Nhanh như vậy đã đến a, sau lưng Chu Mặc mang theo chết đầu bóc, đem xà ben giao cho chết đầu bóc, lại lấy tới đòn bẩy súng săn, đứng tại xó xỉnh vị trí nhắm ngay phía trước hành lang. Hắc ám cùng sương mù đối với Chu Mặc ảnh hưởng có hạn, rất nhanh hắn liền thấy có một thân hình từ phía trước 5m chỗ góc của có ba người đang cẩn thận hướng về đi tới bên này. Chu Mặc để nằm ngang hô hấp, đầu ngón tay bóp lấy cò súng. Bành! Một tiếng vang thật lớn đi qua, sử dụng đặc thù thuốc nổ phối trộn đạn trong nháy mắt xé nát cái kia tại phía trước nhất do mình, đạn sở lột uy lực vẫn như cũ đáng giá tín nhiệm. Bất quá để cho Chu Mặc cảm thấy kinh ngạc là ngoài ra hai cái dòng binh không có chút nào bối rối, bọn hắn một người kéo lấy thụ thương đội viên cơ thể, mà đổi thành một người nhưng là nhắm ngay Chu Mặc nổ súng vị trí không ngừng bắn phá. Chu Mặc đội vàng thu hồi thân thể, tránh né lấy gào thét mà đến đạn, xử lý sạch bọn hắn. Chu Mặc tiếng nói vừa ra, vậy liền đã sớm chờ đợi thời gian dài bác sĩ nào cùng công trình nào từ trên trời giáng xuống rơi vào cái kia hai cái dòng binh trên thân, ánh mắt giống như là như mưa rơi rơi xuống. Đáng chết, đây là thứ bị gì? Thỉnh cầu trợ giúp. A, đầu óc. Đây là đầu óc. Quái vật. Xoẹt xẹt trong bộ đàm truyền đến ý nghĩa không rõ tiếng kêu to, rất nhanh chi này ba người tiểu đội liền bị toàn diệt. Nhưng động tĩnh của nơi này cuối cùng vẫn là đưa tới những lính đánh thuê kia chú ý, từng đợt tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Chu Mặc phủ chính bảo an mũ, mang theo một mặt nụ cười nhẹ nhõm rất nhanh lại biến mất tại trong sương khói. Từ ba cái người da đen tạo thành ba người tiểu đội đang lặng lẽ mò tới phòng quan sát bên cạnh, người da đen kia run rẩy lên trước mặt sương mù, cái kia đang chết chuột đến tuột cùng trốn đến địa phương nào đi? Dễ gì tên phế vật kia sao có thể chết nhanh như vậy? Ngậm miệng đứa đần, ngươi là sợ chúng ta không đủ rõ ràng sao? Giang giác. Ung ngũ bụng. Thomas. Ngươi là đói bụng rồi sao? Đây là gì phá âm thanh? Nhưng mà hai người hô một tiếng, lại phát hiện cái kia vị Thomas căn bản không có phản ứng. Khi bọn hắn quay đầu nhìn thời điểm lại phát hiện, từ trên trần nhà rỗi xuống một cây giống như là lưỡi câu đồ vật trực tiếp đâm xuyên qua Thomas cổ. Cướp chó. Hắn ở phía trên. Hai cái dòng binh không chút do dự nâng súng lên hướng về phía trên bắn phá, nhưng thật tình không biết tại dưới chân của bọn hắn có hai cái phấn phấn đầu góc đã tiếp cận. Óc cho giống như là một đạo thiểm điện chọc thủng xương mù cuốn lên từng đạo dòng xoáy, trực tiếp đem hai người đâm đến người ngã ngửa đổ, mà đầu góc ca dương mắt cầu trực tiếp nện ở trên mặt của bọn họ, để cho hắn ở giữa không trung cơ thể hung hăng nện ở trên mặt đất. Đầu trong nháy mắt nở hoa, đỏ trắng trôi đầy đất. Đang theo dõi phòng khúc quanh phía trên, rụt thật dài phun ra một hơi, hai tay của hắn hai chân chống đỡ hai bên mặt tường, cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia cái mịt mù thân ảnh đi đến. Vừa rồi ánh lửa đã để hắn thấy được mục tiêu vị trí. Đáng chết, cái này vậy mà thực sự chỉ là một cái bảo an. Cái này hạ quốc bảo an đều như thế thái quá sao? Rốt hít sâu một hơi, vứt bỏ những thứ này ý tưởng lung ta lung tung, hắn tin tưởng bằng vào có thể giảm xuống chính mình tồn tại cảm thâm tiềm giả năng lực có thể tới gần nơi này người bảo an giết chết hắn. Cái này tại dĩ vãng nhiệm vụ bên trong mọi việc đều thuận lợi. Chỉ tiếp rốt nghĩ rất tốt đẹp, nhưng mà lại đem Chu Mặc xem như phổ thông địch nhân đến đối đãi. Chu Mặc từ môn sau lưng đi ra mới vừa vặn rút ra xà beng, kết quả lúc này bác sĩ nào phát tới tin tức, cẩn thận. Trái hậu phương trên trần nhà có người, bên phải có ba người đang đến gần. Chu Mặc lập tức trốn ở sau tường nhìn về phía bác sĩ nào nói tới vị trí, chỉ thấy một cái đại lao hắt hai tay chống lấy hai bên vách tường giống như là nhện từng điểm bỏ tới. Nhưng vị dị chính là coi như Chu Mặc tận mắt nhìn qua hắn, vậy mà cũng có một loại sắp đem hắn sơ sót cảm giác. giảm xuống chính mình tồn tại cảm năng lực sao? Chu Mặc bĩu môi giơ tay lên bắn một phát, đạn sờ lụt tinh chuẩn đưa đi cái này làm sợ phải đờ man do mình. Chỉ có thể nói hắn vận khí thực sự không tốt gặp được Chu Mặc, bác sĩ nào áp ý giả đã quả thực là thiên khắc. Sau đó phía bên phải ba người kia vậy mà trực tiếp ném tới lựu đạn cùng lựu đạn choáng, tại dạng này phong bế trong khoảng cách gần, Chu Mặc liền tránh né chỗ cũng không có. Nhưng óc chó cùng đầu óc ca cũng không phải ăn chay, bọn hắn một người chặn lại một quả trực tiếp một mắt cầu đem lựu đạn choáng cùng lựu đạn toàn bộ đập trở về. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng bạo hưởng, sau đó công trình não cùng bác sĩ não tiến lên bổ đao. Chu Mặc bỏ rơi xà ben bên trên vết máu, sau đó ngẩng đầu nhìn bác sĩ não hỏi, bây giờ còn có bao nhiêu địch nhân? Bác sĩ não hai cái ánh mắt giống như là dạ đã tựa như xoay tròn một vòng, đại khái còn có 7-8 cái. Chu Mặc khiêng xà ben gật đầu một cái, xem ra chúng ta hiệu suất cũng không tệ lắm, đoán chừng có thể đợi được thành vệ đội đến phía trước đem vấn đề đều giải quyết đi. Nhưng không thể không nói đây coi như là Chu Mặc từ trước tới nay gặp phải tương đương phiền phức địch nhân rồi. Bọn hắn phối hợp hết sức ăn ý, nếu như không phải tại đầu góc nhóm dưới sự giúp đỡ, Chu Mặc cũng không có lòng tin một người đơn đấu một cái ba người tiểu đội. Vô luận là từ hỏa lực hay là từ cá nhân tố chất tới nói, cái này một số người có thể so sánh Chu Mặc phía trước gặp phải nguyên sơ chân lý tử sĩ mạnh hơn nhiều. Chu Mặc cho sọt gùn thu xếp xong đạn, sau đó con mắt xuyên thấu mê bụ nói, chúng ta thêm ít sức mạnh, đem cái này một số người toàn bộ xử lý liền có thể từ chức không làm, cái này trâu ngựa ta có thể một ngày cũng không muốn làm. Chu Mặc vỗ tay cái đột hướng về phía hoạt bát óc chó nói, mau đưa người thiên nga đen đều thả ra đi, là thời điểm chế tạo điểm nhiễu loạn đi ra, đem cái này một số người đều giải quyết tan tầm về nhà. Óc chó hưng phấn đem ánh mắt bỏ rơi ô ô vang rồi, sau đó hai cái ánh mắt có tiết tấu đụng chạm, từng cái thiên nga đen xuyên qua thực tế chiều không gian bước chỉnh tề bước chân. Cổ tả diêu hữu hoàng, trên cánh phía dưới lắc lư, lấy một loại không thể diễn tả tư thái phủ xuống nhà bảo tàng. Giờ dạ kệ không cười được, bây giờ hắn biểu tình em trầm có thể chảy ra nước. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn lãnh đạo cái này hai chi đội ngũ vậy mà đã bị diệt sạch một chi. Số lượng của địch nhân không biết, có người nói chỉ có một cái bảo an, có người nói có mấy cái. Thậm chí còn có người nói căn bản là không có ai, chỉ có một đám màu hồng hình nửa vòng tròn quái vật. Bất quá cũng có người chụp được một tấm hình, đó là một người mặc đồng phục an ninh thân ảnh mơ hồ, có thể kỳ quái là cặp mắt của hắn vậy mà tản ra quỷ dị quang. Duy nhất có thể để xác định chính là, ở đây quả thật có một cái sức chiến đấu đáng sợ bảo an. Hắn những thứ này đi qua chiến hỏa tẩy lễ, không biết từng giết bao nhiêu người do mình, cư nhiên bị một cái bảo an đánh bại, thậm chí còn tại nói mê sảng. Nào có cái gì màu hồng hình nửa vòng tròn quái vật, ngược lại là những cái kia khiêu vũ khắp nơi cắn người thiên nga đen có một đống. Giờ dạ kẻ hít sâu một hơi, một đôi mắt đã tràn đầy tơ máu trở nên tinh hồng, đây là hắn chưa bao giờ từng chịu đựng quất đủ. Hắn có thể chịu đựng mình bị thành vệ đội bị đặc gan khoa toàn diện, nhưng mà tuyệt đối không thể chịu đựng được vậy mà thua ở trên một cái nho nhỏ tay an ninh. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Bên cạnh đi theo hacker đội vàng từ loại sách tay trên máy tính quan sát đến số liệu, sắc mặt hắn tái nhợt nuốt nước miếng một cái, đội trưởng, chúng ta chỉ còn lại có 6 cái. Không, là 5 cái. Thật giống như có người cho dở dạ kẻ ngực hung hăng tới một quyền tựa như, sắc mặt của hắn từ trắng chuyển đỏ, cuối cùng đã biến thành màu tím. Để cho những cái kia đứa đần tất cả trở lại cho ta. Nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cái bảo an đều bắt không được. Chẳng thể trách lớn như thế nhà bảo tàng, ngầm tiến hành văn vật mua bán chỉ lưu một cái bảo an, nguyên lai là bởi vì an ninh này mạnh đến mức không còn gì để nói. Lần này là ta khinh thường, ta vốn cho rằng dạng này hòa bình thành thị sẽ để cho tất cả mọi người đều xa vào đến trong ôn nhu hương. Dở dạ kẻ làm xong bản thân kiểm điểm, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì sợ cùng hoảng sợ, tủ sắt mở ra sao? Sa Hẹt thở dài nhẹ nhõm ôm vong tượng gật gật đầu, vật đã tới tay, chúng ta tùy thời có thể rút lui. Dở dạ kẻ cũng sẽ không do dự, lắp đặt bom yểm hộ chúng ta rút lui, ta không tin lần này cũng biết mất linh. Chương 298, ma xui quỷ khiến cùng trời xui đất khiến. Chương 298, ma xui quỷ khiến cùng trời xui đất khiến. Ước chừng đợi sau 3 phút, cái kia còn sót lại 5 cái dòng binh vội vàng hấp tấp chạy trở về. Nhìn xem bọn hắn cái kia dáng vẻ chật vật, dở dạ kẻ trên mặt liền đau rát. Cứt chó, vì sao lại xuất hiện những cái kia quái điểu? Bọn hắn là uống mãi mãi ta nước rửa chân sao? Vì cái gì có thể say thành cái dạng kia? Chơi ạ, lần trước chúng ta đi Văn Lan xử lý những cái kia ác hồn giáo điên rồ cũng chưa từng thấy qua loại trạng diện này. Bất quá cái này 5 cái dòng binh rất nhanh liền thấy được dở dạ kẻ biểu tình âm trầm kia, bọn hắn lập tức im lặng thở mạnh cũng không dám một tiếng. Kiểm tra trang bị, chúng ta chuẩn bị rút lui, nhưng lời còn chưa nói hết, dở dạ kẻ liền đột nhiên quay đầu hướng về phía đường ống thông gió bắn một phát, sau đó đường ống thông gió bên trong truyền đến dày đặc cộc cộc âm thanh, giống như là có một con lớn con rắn từ bên trong chạy mất tựa như. Quả nhiên tối hôm qua chính là người an ninh kia dở dạ kẻ cắn răng nghiến lợi hướng về phía cái kia đường ống thông gió lại là liên tục mấy phát, hắn đây chẳng qua là đang cho hạ giận mà thôi. Nhiệm vụ đến một bước này hiển nhiên đã không cần thiết lại tiến hành đi xuống, vẫn không có thể cho thành phố này mang đến hỗn loạn, kết quả bọn hắn chính mình liền đã thiệt hại hơn phân nửa. Đây nếu là để cho mấy cái khác đội ngũ đội trưởng biết, hắn đời này cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu làm người. Thuốc nổ bố trí xong sao? Đã lắp đặt hoàn tất. Dở dạ kẻ làm mấy cái hít sâu, nhìn xem tràn đầy sương mù thông nói, chúng ta đi. Xoẹt xẹt rồi. Ngay tại giờ dạ kẻ chuẩn bị mang theo tất cả mọi người rời đi thời điểm, bọn hắn trên bả vai bộ đàm lại một lần truyền đến Chu Mặc âm thanh, lúc này mới suy nghĩ rời đi có phải hay không có chút không còn kịp rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dừng bước, từng đôi ánh mắt hoảng sợ toàn bộ đều nhìn chằm chằm bốn hào bên ngoài phòng sương ngủ, tính toán muốn tìm được cái thân ảnh kia. Giờ dạ kẻ sắc mặt âm trầm đè xuống bộ đàm, ngươi thật sự cho rằng chúng ta muốn đi ngươi có thể ngăn được? Xoẹt xẹt rồi. Ha ha, không thử một chút làm sao biết đâu. nếu như cứ như vậy để các ngươi đi, ta tên bảo an này mặt mũi để ở nơi đâu đâu. Dầm dầm. Đối với Giảng Chu Mặc âm thanh vừa mới rơi, Giờ Dạ Kệ cùng những người khác cũng nghe được trên đỉnh đầu đường ống thông gió bên trong truyền đến viên bi lăn xuống âm thanh, ngay sau đó bốn phương tám hướng miệng thông gió tất cả đều bị phá tan, vô số ánh mắt rớt xuống đất trên mặt. Ẩn nấp. Giờ Dạ Kệ trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, bản năng nói cho hắn biết nhất thiết phải rời xa những cái kia ánh mắt, hắn kéo lại gần nhất xạ hẹt đá ngã lăn cái bàn trước mặt, lôi kéo xạ hẹt cùng một chỗ nút ở sau cái bàn vương. Từng tiếng nổ đùng vang lên, Giờ Dạ Kệ cảm giác chính mình thật giống như một chiếc thuyền con bị thao thiên cự lãng cuốn sạch lấy, bên hai chỉ có ù hai tiếng the thé băng rồi, cho nước ấm áp chất lỏng theo hai đạo lưu chảy xuống tới. Đáng chết, đến cùng là thả bao nhiêu quả đánh nổ đánh. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, Giờ Dạ Kệ bản năng vẫn tại phát huy tác dụng, hắn cũng không để ý dưới thân thể xạ hẹt còn sống hay không, gắt gao ấn xuống xạ hẹt đầu, sau đó mình hướng bên cạnh lăn đi qua. Hắn bây giờ nghe không đến âm thanh, nhưng mà có thể cảm giác được trên vai của mình truyền đến một hồi nóng rực nhói nhói cảm giác. Là đạn. Mẹn mẹn trà sát một chút, thiếu chút nữa gọt sạch trên bả vai hắn một miếng thịt. Giờ Dạ Kệ chật vật ngẩng đầu, lại vừa hay nhìn thấy chính mình cái kia năm tên đội viên, chỉ còn lại có một cái còn đứng. Miệng của hắn mắt mũi toàn bộ đều đang chảy máu tươi. Nhưng rất nhanh, một đóa rực rỡ huyết hoa từ trên đầu của hắn nở rộ. Hỗn đản, ngươi cái này cẩu nương dưỡng hỗn đản, có bản lĩnh đi ra cho ta, không cần trốn trộm. Diệt sạch. Vậy mà diệt sạch. Giờ Dạ Kệ trái tim đều đang chảy máu, thương thế trên người không để cho Giờ Dạ Kệ cảm thấy đau đớn, ngược lại là bởi vì tiểu đội phá diệt để cho hắn đau lòng đến cực điểm. Đây chính là một chi có thể phá diệt quốc gia khác vài trăm người quan phương đội ngũ võ trang, bây giờ lại bị một cái bảo an cho diệt sạch. Bản năng lại một lần nữa phát ra cảnh báo. Giờ Dạ Kệ đầu hướng bên cạnh lệch qua rồi, mặc dù lỗ tai còn tại vang ong ong, nhưng mà gương mặt lại có thể cảm thấy một cô nóng rực gió bay đi. Giờ Dạ Kệ thở hổn hển ngồi xuống xuống, nắm chắc xạ hẹt cổ áo, đứa lần ngươi cho ta tỉnh. Bây giờ là ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Cũng không để ý xạ hẹt lúc này có hay không tỉnh lại, Giờ Dạ Kệ dùng sức tại xạ hẹt trên mặt tát hai bạt hai. Xạ hẹt vốn là đã tỉnh, nhưng là bởi vì hai cái này cái tát kém chút lại hôn mê bất tỉnh. Mặc dù hắn cũng nghe mơ hồ Giờ Dạ Kệ đang nói cái gì, nhưng nhìn xem Giờ Dạ Kệ chỉ bộ ngực hắn ôm Vương Tương Thị cùng bóng tượng, hắn đã ẩn ẩn biết rõ muốn làm gì sự tình. Sa Hẹt vội vàng đứng lên, trốn ở phía sau bàn quỳ xuống, từ trong túi tiền lấy ra cái kia dùng bình nhỏ trang minh thổ, tiếp đó lại móc ra một chút xương cốt tóc còn có lông vũ các loại đồ vật, trong miệng của hắn đắc chí. Vĩ đại tiên tổ hành tẩu ở trong đêm tối ác độc, ta lấy ngài tộc nhân danh nghĩa kêu gọi ngài tên cầu nguyện ngài mang ta trải qua thai ác, hiệu lệnh vong linh vĩ đại bẫy bạ gạ. Khi Sa Hẹt trong tay minh thổ ngã xuống những cái kia vụn mặt phía trên, kỳ diệu khói đen từ trong những vật kia chảy ra, vong tượng hào trên người màu đỏ thuốc màu trở nên càng thêm tiên diễm, giống như là huyết dịch muốn chảy ra. Sa Hẹt dường như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn quay tít một vòng, tiếp đó cầm vong tượng chạm đến một chút Giờ Dạ Kệ trên bả vai vết thương. Giờ Dạ Kệ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Sa Hẹt, ngươi muốn làm gì? Sa Hẹt liền vội vàng lắc đầu, ẩn nút tốt trong mắt âm hiểm, như vậy ngươi cũng sẽ không bị những thứ này vong linh làm thương tổn, mặc dù đã mất đi những đội viên kia, nhưng ngươi bây giờ có chỉ huy những thứ này vong linh năng lực. Giờ Dạ Kệ trên mặt đã lộ ra nhẹ răng cười, mặc dù ta không biết ngươi cái này rác rưởi động cái gì tiểu tâm tư, nhưng không thể không nói ngươi làm rất tốt. Ở chỗ này chờ, ta muốn đi làm thịt cái kia rác rưởi. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới, xạ hẹt dưới chân xuất hiện một cái đen như mực bàn tay, nó nắm lấy một nắm mảnh đá lặng lẽ vẩy vào trong góc phòng. Nếu có người có thể đem những thứ này mảnh đá bính tấu mà nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, những thứ này mảnh đá lại có thể tạo thành một cái đơn giản lại tinh diệu đồ đằng. Không hề nghi ngờ, đây là nguyên sơ chân lý đồ đằng mảnh vụn. Xạ hẹt dùng một loại nào đó thần bí học kỹ xảo ra chỉ qua đồ đằng mảnh vụn, có thể đối với tiềm thức quái vật tạo thành khó mà lường được tổn thương. Nhìn xem Giờ Dạ Kệ bóng lưng rời đi, xạ hẹt lộ ra cười lạnh, khắp não toàn cơ nhục đứa đần, các ngươi ai chết cũng không đáng kể. Chỉ cần có người dám bước vào gian phòng này, chân lý liền sẽ lấy đi linh hồn của các ngươi. Liền xem như những cái kia hắc điểu hay là cái gì khác tiềm thức quái vật, đều đem biến thành bảy bạ gạ cùng chân lý chất dinh dưỡng. Gặp lại đứa đần nhóm, là thời điểm rời đi hoàn thành nhiệm vụ của ta. Trốn ở trong xương khói Chu Mặc cao mày, có chút không tốt lắm, óc chó ngươi bên kia có thể động thủ ngăn cản hắn sao? Óc chó, làm không được, gia hỏa này phản ứng quá nhanh, ta chỉ cần tới gần liền sẽ nổ súng. Đầu óc ca, phế vật cổ vật, ta trực tiếp đi đập chết hai cái này rác rưởi. Chu Mặc nhìn xem cái kia đã bị khói đen bao phủ bốn hào môn, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ kỳ quái cảm giác nguy cơ, nhìn lên trần nhà bên trên đầu góc ca liền muốn khởi hành, Chu Mặc nghĩ nghĩ cũng không ngăn cản. Ngược lại ở đây cũng không có gì có thể ngăn cản đầu góc ca đồ vật tồn tại. Bất quá ngay tại đầu góc ca chuẩn bị xông ra một sát na, một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết từ sau lưng Chu Mặc vang lên. Chu Mặc đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên qua sương mù kết quả là thấy được Tống Hải Yến cái kia mặt tái nhợt. Chu Mặc lập tức bó tay toàn tập, làm sao còn tới một cái thêm phiền. Tống Hải Yến tiếng thét chói tai để cho vốn chuẩn bị xông ra đầu góc ca lập tức dừng lại, chỉ có thể quay đầu chạy đến góc chết che giấu. Mắt thấy những cái kia khô lâu vong linh càng ngày càng gần, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, cái này hiển nhiên so trước đó Chu Mặc nhìn thấy lần kia muốn thêm không biết bao nhiêu lần. Chu Mặc một chốc có thể căn bản thanh lý không xong, hắn có chút ảo não đấm đấm xó não, chỉ có thể quay đầu chạy đến bên cạnh Tống Hải Yến một cái kéo lấy nàng. Tống tỷ, ngươi làm sao chạy đến nơi này? Tống Hải Yến lúc này cả người đều có chút ngộng, tiểu Chu, ngươi. Chu Mặc thở dài, một cái giữ lấy Tống Hải Yến cánh tay, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, ngươi trước tiên mau chóng rời đi. Tống Hải Yến thật vất vả bình tĩnh lại, nàng dùng ánh mắt khó thể tin nhìn xem Chu Mặc. Thì ra nàng hiểu lầm. ước chừng mười mấy phút phía trước, Tống Hải Yến kỳ thực sau khi tan việc liền không có rời đi, vẫn luôn trốn ở trong xe của nàng muốn thu thập quán trưởng còn có Trần Đại Hải phạm tội chứng cứ. Nàng nhìn thấy cửa sau tiến vào một đống người sau đó liền cắn răng, từ đã sớm để dành tốt cửa sổ lộn vòng vào nhà vệ sinh nữ bên trong. Nàng vốn cũng không phải là một cái phương hướng cảm cường nữ nhân, tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực phía dưới, đột nhiên lại quần quần ra quần quần khói đặc, để cho nguyên bản phát giác không ổn chuẩn bị chạy trốn ra ngoài Tống Hải Yến quỷ sứ thần vậy mà chạy tới trong viện bảo tàng. Ngay từ đầu còn không có cái gì, chỉ là cho là đột nhiên phát hỏa. Nhưng mà tiếp xuống súng vang lên cùng tiếng kêu thảm thiết, triệt để cho Tống Hải Yến thanh tỉnh lại. Trong viện bảo tàng có phần tử khủng bố, nhưng là làm Tống Hải Yến muốn báo cảnh sát, nàng lại bị ai phát hiện điện thoại của mình căn bản không có tín hiệu. Nhưng cũng may những cái kia phần tử khủng bố vẫn luôn không có phát hiện nàng, này mới khiến Tống Hải Yến may mắn sống đến nay. Mặc dù bởi vì khói đặc cùng hắc ám căn bản thấy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà những người kia trên người bộ đàm lại làm cho Tống Hải Yến đại khái biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Là Tiểu Chu. Tiểu Chu hắn căn bản cũng không phải là bảo an, nói không chừng là thành vệ đội người nội ứng tại viện bảo tàng. Nghe những cái kia bô nói ngoại quốc lời nói phần tử khủng bố từng cái kêu thảm, Tống Hải Yến chẳng những không có sợ ngược lại có một loại cảm giác an toàn. Cuối cùng phía ngoài tiếng súng cùng tiếng nổ ít một chút, nàng lúc này mới cả gan chạy ra. Tử tướng hoảng sợ phần tử khủng bố trên thân võ trang đầy đủ súng ống cùng vết thương, Tống Hải Yến cố nén mới không có kêu đi ra. Những thứ này vậy mà đều là Tiểu Chu làm. Tống Hải Yến đã có thể được xem là tương đương kiên cường, nhìn thấy những tử thi này cũng không có sợ, chỉ muốn một lòng từ nơi này chạy đi báo cảnh sát, thật không nghĩ đến vậy mà đi tới ba hào sảnh triển lãm, còn trùng hợp bởi vì sương mù dần dần nhạt đi thấy được những cái kia băng linh. Này mới khiến Tống Hải Yến phát ra một tiếng hét thảm. Chu Mặc đỡ lấy Tống Hải Yến đi tới bên tường vị trí, bây giờ trong lòng của hắn cũng có một cố nói không nên lời cổ quái cảm xúc. Phía trước đầu góc ca chuẩn bị đi số 4 môn bên trong làm thịt người thời điểm, Chu Mặc vẫn có điểm tâm hoảng. Có vẻ giống như bởi vì bị Tống Hải Yến quấy rầy một cái như vậy, hắn ngược lại có chút yên tâm cảm giác. Chẳng lẽ nói, số 4 trong cửa có cái gì những vật khác sao? Chương 299, luận một cái bảo an hàm kim lượng chương 299, luận một cái bảo an hàm kim lượng rác rưởi ngươi đi ra cho ta. Nghe sau lưng gầm thét còn có xương kia đụng vào nhau âm thanh, Chu Mặc chỉ có thể trước tiên dắt Tống Hải Yến hướng về cửa sau phương hướng chạy tới. Khói đen tại sau lưng đuổi theo, Chu Mặc biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nhiều lắm. Cái này khô lâu làm sao sẽ nhiều như vậy? Óc chó cũng có chút chết lặng phát tới tin tức, không được rồi ta cũng muốn lưu rồi. Những thứ này phá xương cốt cũng muốn tiến vào đường ống thông gió bên trong, hơn nữa còn đang quần quận không ngừng từ bốn hào trong sảnh dũng mãnh tiến ra. Bành! Siêu! Tiếng súng từ phía sau lưng băng lên, đạn từ Chu Mặc hai trái bên cạnh sẽ qua, một thương này chỉ thiếu một chút liền có thể để cho Chu Mặc xương đầu gãy xương. Không được. Như thế trốn tiếp không phải là một cái biện pháp. Phải nghĩ biện pháp đem những thứ này khô lâu toàn bộ đều xử lý sạch, bằng không thì bọn hắn số lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ thành phố đoán chừng đều sẽ gặp nạn. Chu Mặc thở dài, một bên mang theo Tống Hải Yến chạy vừa suy nghĩ lấy đối sách. Tống Hải Yến chạy thở không ra hơi, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại, nàng đống nhiên nói, đi hai lầu khu làm việc. Quan trưởng văn phòng. Tạ Thiên Vũ đóng lại các biện pháp an ninh, nhà bảo tàng cài đặt rất dày tường cách ly, chỉ cần có thể mở ra các biện pháp an ninh, những thứ này khô lâu liền không trốn thoát được. Công trình nào lúc này cũng phát tới tin tức, quả thật có, bất quá thứ này phòng hộ đẳng cấp rất cao. Ta một chốc cũng làm không mở. Chu Mặc nghe xong, liền vội vàng hỏi, vật kia như thế nào mở? Tống Hải Yến miệng lớn thở hổn hển, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ta đi mở, bây giờ hẳn là chỉ có ta có chìa khóa. Rõ ràng Tống Hải Yến không có ý định trốn nữa chạy. Bây giờ cũng không phải thời điểm do dự, Chu Mặc cắn răng một cái quay đầu lôi kéo Tống Hải Yến hướng về một hướng khác chạy tới, đó là đi tới hai lầu cầu thang phương hướng. Công trình não, thu đến, ta sẽ âm thầm bảo hộ nàng. Đem Tống Hải Yến đưa đến hai lầu đầu bậc thang, Chu Mặc nói nghiêm túc, Tống tỷ, thành thị này loạn hay không nhưng là xem ngươi rồi. Tống Hải Yến trịnh trọng gật gật đầu, tiếp đó tay chân cùng sử dụng hướng về hai lầu chạy tới, công trình não bỏ tới trên trần nhà một đường đi theo đi qua. Đưa đi Tống Hải Yến, mấy cái đầu góc liên tiếp từ trên trần nhà rơi xuống, Chu Mặc nhìn xem cái kia đẩy ra khô lâu nổi giận đùng đùng đi tới cao lớn thân ảnh, hắn biểu lộ trịnh trọng hướng về phía mấy cái đầu góc nói, các ngươi đi xử lý những cái kia khô lâu, cái này to con giao cho ta. Đầu góc ca bọn hắn cũng không có do dự, riêng phần mình tản ra. Cùng lúc đó Chu Mặc nâng lên đòn bẩy sọt gùn hướng về phía giờ dạ kẹ bắn một phát, nhưng mà Chu Mặc mới vừa vặn bóp có giờ dạ kẹ thân thể liền hướng bên cạnh rời một bước, vậy mà vừa vặn tránh thoát Chu Mặc chắc lần này đạn. Giờ dạ kẹ trợn tròn đôi mắt giơ lên trong tay đại mạc chi hồ cũng không chút do dự bóp lấy cò súng. Chu Mặc cái kêu biến thái thị lực còn có đã tiến hóa đến mức tận cùng cơ bắp lực không chế, để cho hắn cũng đồng dạng nghiêng người tránh thoát một thương này. Bành 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 bành. Bành 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 bành. Hai người càng không ngừng bóp lấy cò súng, thế nhưng là đạn lại đều lao thân thể của đối phương bay đi. Hai người đồng dạng cũng là lấy cơ thể biên độ nhỏ nhất động tác né tránh đạn, giống như là đang quyết đấu kiếm khách, tại lưỡi đao ở giữa nhảy múa. Tiểu tạp chủng, ngươi rất không tệ a. Giờ dạ kẻ trợn tròn đôi mắt, mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng mà trong lòng lại đối với tên bảo an này có thêm vài phần thưởng thức. Đây coi như là hắn gần nhất gặp phải có ý tứ nhất đối thủ. Giờ dạ kẻ cười gần liếm môi một cái, vứt bỏ súng lục trong tay từ phía sau lưng kéo ra một cái dao bầu nắm trong tay. Mà tại đối diện Chu Mặc cũng không chút do dự vứt bỏ đòn bẩy súng săn rút ra xà beng. Mặc dù tay cầm xà beng, nhưng Chu Mặc lên tay lại là kiếm chiêu. Hàng quang đại khai đại hợp mang theo ba phần thoải mái đem tới gần bên người khô lâu toàn bộ chém vỡ, mà cước bộ lại từng bước một hướng về giờ dạ kẻ đi đến. Giờ dạ kẻ xô đẩy lấy chen trúc khô lâu, chậm rãi ra tốc giống như là một đầu đang chạy trốn châu đực cùng Chu Mặc đụng vào nhau. Tia lửa chói mắt thoáng qua, hai thanh vũ khí giao phong chiếu sáng trên mặt bọn họ biểu lộ. Trầm tĩnh như nước Chu Mặc cùng điên cuồng nổi giận dở dạ kẻ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngắn ngủi va chạm lại lần nữa tách ra, có thể rõ lộ ra Chu Mặc lui ra ngoài khoảng cách muốn càng xa một chút, hắn còn phải phân tâm đi xử lý những cái kia đến gần cô lâu. Trong mắt dở dạ kẻ hung quang lấp lóe, sách theo đã cuốn lưỡi đao giao bầu lại một lần nữa xông về Chu Mặc. Bất quá đúng lúc này, một tiếng súng vang cắt đứt hai người đối quyết. Dở dạ kẻ phản ứng cực nhanh, lấy một loại không phù hợp dáng tốc độ lại né tránh một viên đạn. Chu Mặc, ta tới. Một đạo hàn quang từ Chu Mặc bên cạnh thân bay qua, đó là một thanh xoay tròn màu đỏ lưỡi búa, đem Chu Mặc bên cạnh những cái kia khô lâu toàn bộ đánh nát. Người mặc y phục tác chiến Trương Hoài An xoáy khí đăng tràng. Hắn nửa quỳ tại bóng loáng trên sàn nhà trượt đến Chu Mặc trước người, bắt được cái kia khảm nạm tại khô lâu thân chúng lưỡi búa, sau đó một cái chọc lên đem khô lâu kia đánh nát bấy. Trương Hoài An một tay cầm dịu chữa cháy, một tay cầm thương nhắm ngay cái kia thân hình cao lớn dở dạc kẻ, lộ ra một nụ cười hỏi, sơ tán quần chúng hoa một chút thời gian, ta không tới chậm à? Chu Mặc cười gật gật đầu, tới rất kịp thời, những người khác đâu? Trương Hoài An lại nổ hai phát súng, nhìn xem đạn bị dở dạ kẻ tránh thoát không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng mà ngoài miệng vẫn trả lời, đã đến, bất quá tại xử lý những cái kia chạy ra ngoài khô lâu, phía ngoài số lượng cũng rất nhiều, ta không yên lòng mới tiến vào xem. Dở dạ kẻ tránh thoát Trương Hoài An đạn, sắc mặt trở nên hết sức căm trầm, thành vệ đội phản ứng có thể nhanh như vậy? Trương Hoài An lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi bây giờ liền giơ tay lên tiếp nhận bắt giữ, ngươi đã bị bao vây, không trốn thoát được. Lời tuy nói như vậy có thể Trương Hoài An vẫn là bóp lấy quả súng. Dở dạ kẻ thân thể liên tục lắc lư, trong mắt phẫn nộ cùng điên cuồng càng hơn mấy phần, đầu hàng. Trong từ điển của ta vĩnh viễn không có cái từ này. Cho dù chết ta cũng muốn để các ngươi cho ta chôn cùng. Mắt thấy dở dạ kẻ lại muốn làm lại, Chu Mặc đội bằng nói, ngươi nhanh đi cái kia bốn hào sảnh, hắn ở bên trong cài đặt bom, hắn bây giờ chính là đang kéo dài thời gian mà thôi, ở đây giao cho ta. Ký thác vật hẳn là còn ở bên trong, phá đi cái kia hai cái ký thác vật, những thứ này khô lâu hẳn là cũng liền biến mất. Trương Hoài An đốn 2 giây, sau đó trọng trọng gật đầu, hiểu rồi. Trương Hoài An đối với Chu Mặc có tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù cái này to con nhìn qua tương đối đáng sợ, thế nhưng là trong lòng của hắn lại cảm thấy Chu Mặc khẳng định có biện pháp xử lý cái người điên này. Trương Hoài An không chút do dự xách theo lưới búa liền xông về những cái kia khô lâu tràn ra phương hướng. Mơ tưởng, ai cũng đừng nghĩ đi qua. Dở dạ kẻ nổi giận gầm lên một tiếng thì đi ngăn cản Trương Hoài An, nhưng Chu Mặc lại cầm xà ben xoắn nát vô số khô lâu giết đến trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Xà ben móc câu cong từ đôi đến đầu vung lên, để cho dở dạ kẻ không thể không dừng lại ngửa đầu tránh thoát một kích này. Dở dạ kẻ đều nhanh muốn đem răng cắn nát, ngươi này đáng chết rất rưởi, tại sao luôn phải phá hư chuyện tốt của ta? Giao bầu trong không khí phát ra ô ô âm thanh, mà cơ thể của Chu Mặc lại giống như phiêu dắt nhìn như rất chậm lại, vừa mới tránh thoát cái này phải chết một đao. Trong tay xà ben còn linh xào đánh nát bên cạnh thân tuân đi qua khô lâu. Dở dạ kẻ không có gì chiêu thức, hoàn toàn chỉ bằng mượn man lực cùng tốc độ. Trong tay giao bầu lần nữa trọng trọng rơi xuống, mà Chu Mặc cũng nâng lên bệnh lên côn cùng với đụng vào nhau. Lóe lên tinh hỏa chiếu sáng mặt của hai người, Chu Mặc trầm tĩnh cùng Dở dạ kẻ nổi giận hung tàn tạo thành trên lệch rõ ràng. Mặc dù Chu Mặc sức mạnh đã tương đương không nhỏ, thế nhưng là cùng Dở dạ kẻ cái quái vật này so sánh vẫn như cũ còn có trên lệch. Dở dạ kẻ trong cơn giận dữ cũng không để ý giao bầu đã cuốn lưỡi đao, hắn dùng sức hất lên vậy mà đem Chu Mặc lan ra xa 3-5 mét khoảng cách. Chu Mặc cái này vừa dùng xà ben đem sau lưng khô lâu toàn bộ đánh nát, hơi thở hổn hển dừng thân, liếc mắt nhìn Trương Hoài An rời đi phương hướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dở dạ kẻ lúc này mới phát hiện cái này tiểu bảo an lại là mượn vừa rồi lần đó công kích biến đổi hai người vị trí, lần này bảo an triệt để chắn hắn cùng bốn hào môn ở giữa. Mặc dù dở dạ kẻ tự nhận là trên đời có rất ít người có thể cùng chính mình có lực đánh một trận, có thể nghĩ muốn vượt qua tên bảo an này trong thời gian ngắn hắn căn bản làm không được. Nhưng dở dạ kẻ cũng không chút nào hoảng, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Chu Mặc Dương quang cười cười, vậy ngươi có thể thử xem. Dở dạ kẻ cười lạnh một tiếng, hảo. Chỉ thấy dở dạ kẻ trong nháy mắt phát lực, trực tiếp đụng vỡ những cái kia khô lâu. Hắn hướng về viện bảo tàng đại môn chạy tới. Chu Mặc thân hình dừng lại, hắn lúc này mới phản ứng lại ra hỏa này là muốn chạy. Tên to con này phản ứng đã vậy còn quá nhanh sao? Trong lòng dở dạ kẻ cười lạnh không dứt, thật sự cho rằng hắn lại ở chỗ này liều mạng sao? Nhiệm vụ đến một bước này xem như thành công cũng coi như là thất bại, ngược lại hắn không có cách nào ngăn cản cái kia thành vệ đội người đi dỡ bỏ bom, vậy hắn còn có lý do gì tiếp tục ở lại đây đâu? Ngược lại tế khí một khi bị nghi thức phát động, như vậy những thứ này vong linh sẽ liên tục không ngừng tràn vào đến trong thành phố này, coi như thành vệ đội người người cũng giống như tên bảo an này đồng dạng cường đại, cũng tuyệt đối không ngăn cản được những cái kia vong linh. Đuổi tới a, ta cũng không tin tưởng thành vệ đội người đều có thể giống ngươi cường đại như vậy, chỉ cần đem ngươi mang ra cái này nhà bảo tàng, liền sẽ không ai có thể ngăn cản những cái kia vong linh. Dở dạ kẻ cũng là bởi vì nắm giữ lấy thật nhiều át chủ bài, cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy, hủy diệt xa xa muốn so thủ hộ đơn giản nhiều. Nhưng lại tại dở dạ kẻ khoảng cách đại môn còn sót lại cách xa một bước thời điểm, một đạo hào quang màu phấn hồng thoáng qua, lấy dở dạ kẻ tốc độ phản ứng vậy mà đều không thể phát giác, hắn cảm giác giống như là bị xe lửa đụng vào ngực, cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đụng vào bên cạnh trên vách tường. Cái gì? Đồ vật gì? Dở dạ kẻ che ngực ngẩng đầu, lại thấy được một cái mọc ra con mắt đầu góc hướng về phía hắn cơ cơ ánh mắt, sau đó giống như là thuấn di tầm thường biến mất, mà những cái kia mênh mông nhiều khô lâu đang tại từng mảnh ngã xuống. Ở đây rõ ràng là viện bảo tàng cửa chính, vốn phải là khô lâu xông phá chỗ, nhưng vì cái gì thậm chí ngay cả một cái khô lâu cũng không có. Ha ha, thì ra ngươi là đánh loại này chủ ý a. Bất quá xin lỗi, kế hoạch của ngươi chỉ sợ rơi vào khoảng không, mặc dù chạy đi một chút khô lâu, nhưng ta tin tưởng bây giờ thành vệ đội là có thể xử lý. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, thành phố này không loạn lên nổi. Mặc đồng phục An Ninh Chu mặc một mặt ý cười từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Bên cạnh còn đi theo hai cái đầu óc. Chương 300, Thái Dương Quyền. Chương 300, Thái Dương Quyền. Giờ dạ kẻ con ngươi động đất nhìn xem Chu Mặc bên người cái kia hai cái đầu óc, đây rốt cuộc là cái gì cất chó quỷ đồ vật? Chu Mặc bất mãn cau mày, đây là đầu óc của ta, ngươi mắng có chút ấu hế. Óc chó một cái thoáng hiện chuẩn bị đỉnh một cước giờ dạ kẻ, lại không nghĩ cư nhiên bị giờ dạ kẻ ngăn cản xuống dưới. Giờ dạ kẻ bây giờ đâu để ý lên nao tử không đầu óc, nguyên bản hắn liền đã vô tâm ham chiến, bây giờ càng là muốn nhanh rời đi nơi thị phi này. Hắn được chứng kiến vô số quỷ dị tiềm thức quái vật, nhưng không nghĩ tới trên thế giới này lại có thể nắm giữ giống đầu óc quái vật. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy tên bảo an này có chút không bình thường. Giờ dạ kẻ đứng dậy liền muốn đụng nát pha lê, nhưng vào lúc này trong viện bảo tàng vang lên tiếng cảnh báo, ngay sau đó trầm trọng cửa sắt liền từ bên trên rơi xuống đem đại môn chắn cực kỳ chặt chẽ. Bác sĩ não xa xa đánh ánh mắt, không ai có thể chú ý tới đây, chúng ta cùng một chỗ làm thịt hắn. Chu Mặc lại khoát tay áo, các ngươi đi xử lý những cái kia khô lâu à, gia hỏa này giao cho ta tới, ta đã có đoạn thời gian không có thật tốt cùng cao thủ chiến đấu qua. Không thể lúc nào cũng làm một cái triệu hoán sư không phải sao? Tất nhiên Chu Mặc đều nói như vậy, mấy cái đầu góc nhanh chóng gọn vào khô lâu trong đám. Mà giờ dạ kẻ lại quay người dùng sức nện gõ tin tức xuống mặt đường, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Cái này rơi xuống cửa thép không chỉ cắt đứt giờ dạ kẻ đường chạy trốn, càng làm cho những thứ này khô lâu rất khó lao ra. Cứ như vậy, giờ dạ kẻ kế hoạch triệt để rơi vào khoảng không. Giờ dạ kẻ quay đầu lại, hai mắt sung huyết, ngươi tên tạm chủng này, ngươi cũng làm những gì chuyện tốt? Tiếng nói vừa ra, giờ dạ kẻ liền hóa thành một đầu mãnh thú huy động nắm đấm đi tới Chu Mặc trước mặt, nhưng Chu Mặc đã sớm để phòng hắn đột nhiên tập kích, như thế nào lại để cho hắn tội nguyện đâu? Thái Dương Quyền. Giờ dạ kẻ nghe được Chu Mặc tiếng la trong lòng cả kinh, con mắt bản năng đi truy tầm Chu Mặc trên cánh tay động tác. Có thể chỉ thấy Chu Mặc một cái tay cầm xà beng, mà đổi thành một cái tay lại đặt ở trước người, căn bản không có cần ra quyền ý tứ. Nhưng vào lúc này, Chu Mặc ánh mắt phát ra chói mắt ánh sáng. A. Giờ dạ kẻ lập tức kêu thảm một tiếng, nhưng ngay sau đó Chu Mặc xà beng liền đã chạm vào xương sườn của hắn khe hở bên trong. Mặc dù một kích thành công, nhưng xà beng bên trên chuyển đến xúc cảm lại làm cho Chu Mặc hơi kinh hãi. Xương cốt hẳn là đứt mất, nhưng mà trên người hắn bắp thịt vậy mà khóa lại xà beng móc câu cong. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a, một người như vậy hình quái thú Chu Mặc cũng không dám cùng hắn áp sát quá gần, chân đá tại giờ dạ kẻ ngực rút ra xà beng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Giờ dạ kẻ che mắt cùng ngực, con mắt híp lại thành một đường nhỏ mới miễn cưỡng thích đứng lại một lần đen xuống tầm mắt. Đáng chết tạp chủng, ngươi đến cùng là quái vật gì? Giờ dạ kẻ thế nhưng là tận mắt thấy tên bảo an này hai con mắt đều tản ra cường quang, chẳng lẽ nói đây là nghĩa mắt? Nhưng cái này sao có thể? Đây không phải là tại nói hắn bạch chú tiểu đội bị một cái mù lòa cho diện sạch sao? Xương sườn bên trên thương thế ngược lại để cho dở dạ kẻ tỉnh táo lại, nếu như không thể xử lý sạch cái này đáng chết mù lòa bảo an, hắn chạy trốn ra ngoài khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù bây giờ đã không thực tế, nhưng dở dạ kẻ cảm thấy chính mình có lẽ còn có thể dãy rủa nữa một chút. Rát rưởi, nhường ngươi xem 3000 mét thâm tiềm giả đến tột cùng có dạng gì sức mạnh a. Ngươi chẳng qua là một con yếu nhân loại, mà ta là có thể đưa ngươi xé nát mảnh thú. Dở dạ kẻ nổi giận gào thét, bắp thịt trên người tại một lần nhô lên, nguyên bản là rất khổng lồ thân hình lại một lần nữa xưng một vòng, cơ hồ có Chu Mặc hai cái độ rộng. Chiều cao càng là dòng dã cao 50 cm, 3000 mét. Trong lòng Chu Mặc cả kinh, cái này 3000 mét chiều sâu sợ là đã phản tổ đi. Đang giống như Chu Mặc tưởng tượng như vậy, giờ dạ kẻ lúc này liền giống như một đầu dã thú. Giờ dạ kẻ hai tay để ngang trước mặt, từ giữa đó khe hở bên trong lộ ra một con mắt, tùy thời để phòng Chu Mặc lại một lần nữa dùng sức mạnh quang công kích. Hắn cường tráng hai chân trực tiếp đạp vỡ sàn nhà, giống một đầu tóc bị điên trâu được lại một lần nữa xông về Chu Mặc. Nhà bảo tàng bóng loáng sàn nhà bị dẫm ra cái này đến cái khác khe hở, Chu Mặc cũng không dám chọi cứng. Chỉ thấy hắn trong hốc mắt ánh mắt lật lên bạch nhãn, sau đó vậy mà cuốn tới bên trong lại rũa ra hai quả hoàn toàn mới ánh mắt. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là quái vật gì? Trong lòng giờ dạ kẻ một bên giận mắng một bên cảnh giác, đưa cánh tay lại khép lại một chút. Chu Mặc lần nữa hét lớn một tiếng, Thái Dương Quyền. Đứa đần, làm sao lại có người đánh nhau hô lên chiêu thức a? Giờ dạ kẻ liền vội vàng đem cánh tay khóa kín, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này hắn từ cánh tay khe hở bên trong thấy được để cho hắn càng khiếp sợ sự tình. Người an ninh kia ánh mắt không có lấp lóe, ngược lại là bay ra. Giống đạn tháo. Hai cái ánh mắt trực tiếp nện ở giờ dạ kẻ trên cánh tay, vậy mà đem cơ thể của hắn chấn đau nhức, mà giờ dạ kẻ cũng nhìn thấy Chu Mặc đầu đột nhiên ngửa về đằng sau đi. Giờ dạ kẻ đại nào đứng máy. Hắn giết qua tà giáo đồ, cũng từng giết qua lớn, thậm chí giết qua người già trẻ em. Tiềm thức quái vật trong tay hắn cũng không biết chết bao nhiêu cái. Nhưng mà, loại này đối thủ là giờ dạ kẻ thứ nhất lần gặp phải. Dùng con mắt đánh nhau. Thế nhưng là uy lực như vậy cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể đập choáng một người trưởng thành, với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa ai, nhưng rất nhanh, giờ dạ kẻ liền cảm nhận được cái gì gọi là uy lực. Bởi vì cái kia hai quả ánh mắt nổ ầm ầm tại khoảng cách gần như vậy vị trí nổ tung, phải biết hai cái này ánh mắt là đánh nổ đánh, giờ dạ kẻ lỗ tai đã bị chấn qua một lần, màng nhĩ bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức để cho giờ dạ kẻ cũng lại không có cách nào ổn định thân hình, cơ thể một mảnh trực tiếp té ở trên mặt đất, theo quán tính trực tiếp đem mặt tường đụng vỡ một cái hố to, nói nói một mực truyền tới đầu, giờ dạ kẻ che lấy tóc ra từng đợt tiếng kêu rên. Chu Mặc bưng cổ đứng thẳng người, đem cổ chuẩn thứ một lần sử dụng chiêu này kinh nghiệm không đủ, đoán sai sức giật. Bất quá hiệu quả còn rất khá. Chu Mặc xách theo xà Ben chuẩn bị đi lên bổ đao, thật không nghĩ đến chính là giờ dạ kẻ rốt cuộc lại một lần giãy giụa đứng lên, hắn dùng một loại mờ mịt vừa thống khổ xen lẫn cực hạn phẫn nộ gào thét lớn, con mẹ nó ngươi đến cùng là quái vật gì? Bây giờ giờ dạ kẻ lỗ tai triệt để mất thông, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra dùng khe hở tìm kiếm lấy Chu Mặc thân ảnh. Hắn nhìn thấy Chu Mặc xách theo xà Ben đi tới, cố nén đau đớn giang hai cánh tay sắp bắt được Chu Mặc. Nhưng mà Trung Môn mở rộng đối với Chu Mặc tới nói ý vị như thế nào? Thái Dương Quyền. Giờ dạ kẻ tốc độ phản ứng cực nhanh lăn qua một bên lật, nhưng lúc này đây sáng lên lại là chớp lóe. Vệ đút tờ ép. Thừa dịp giờ dạ kẻ bị lâm ngủ, Chu Mặc mang theo xà Ben đi tới trước mặt hắn hướng về phía trước hất lên trực tiếp đánh nát giờ dạ kẻ cái cằm. Nhưng không thể không nói dã thú chính là dã thú, tại dạng này trong thống khổ giờ dạ kẻ vẫn là không có quên phản kháng. Hắn một cái nắm Chu Mặc xà Ben, liền muốn cướp đoạt vũ khí công kích lần nữa. Thái Dương Quyền. Giờ dạ kẻ chỉ có thể giơ cánh tay lên nhắm mắt lại. Ầm ầm. A a a. Ta hoặc bên trong liều mạng gây. Coi như giờ dạ kẻ là to như cột điện hắn tử, lúc này cũng bị hành hạ quá sức, đây không phải trên người là thương thế tạo thành, là tâm linh bị tổn thương. Hắn cảm giác mình tựa như là trong gánh xiếc thú cầu hùng đang bị người trêu đùa lấy, nhưng hắn lại ngay cả tên bảo an này góc áo đều sợ không tới. Giờ dạ kẻ không có ý định chạy trốn, hắn phải dùng sinh mệnh rửa sạch hết trên người xỉ nhục. Hắn nhắm mắt lại dứt khoát từ bỏ thị giác bằng vào bản năng tìm kiếm Chu Mặc vị trí, giống một đầu tóc cuồng tê giác tại trong phòng triển lãm này mạnh mẽ đâm tới. Nhưng không thể không nói, đây quả thật là cho Chu Mặc tạo thành một tia phiền phức. Trên lực lượng chênh lệch để cho Chu Mặc cũng không muốn bị gia hỏa này đụng tới, hai mắt không ngừng bùng lên, Chu Mặc nhịn không được thở dài một hơi, vốn là ta là nghĩ đường đường chính chính cùng ngươi nhất quyết sinh tử, nhưng ngươi nếu là như vậy cái kia đừng trách ta dùng chiêu thức hát. Còn tốt lúc này giờ dạ kẻ nghe không được. Nhìn xem giờ dạ kẻ nổi điên động tác, Chu Mặc thân hình giống như phiêu diệp bị gió thổi loạn vũ, nhưng mà lại tại một cái trong nháy mắt Chu Mặc đã tìm được cơ hội đá ra một cước. Một cước này chính trúng hồng tâm. Giờ dạ kẻ vỡ vụn cái cằm miệng phát ra giống chó hoang tựa như kêu rên, che lấy dưới hông lại rối loạn động tác. Hắn đụng đầu vào rơi xuống thép tấm bên trên, bắt đầu vô ý thức rên rỉ. Chu Mặc nhặt lên xà Ben liền chuẩn bị đi bổ đao, nhưng kế hoạch của hắn lại một lần nữa thất bại. Ách giờ dạ kẻ trong cổ họng gạt ra âm thanh, cặp mắt của hắn hoàn toàn sung huyết kẹp hai chân đứng lên, trong mắt của hắn đã hoàn toàn không có lý trí, dưới loại tình huống này lại còn muốn rời bước chân muốn cùng Chu Mặc đồng quy vu tận. Nhìn xem giờ dạ kẻ cái này thất khiếu ra huyết lại thê thảm dáng vẻ, Chu Mặc lắc đầu, ngươi trực tiếp nằm xuống để cho ta bổ đao thật tốt, nhất định phải tiếp nhận nhiều tổn thương như vậy. Ngươi thật không đau không? Vừa mới nói xong, Chu Mặc thân hình chợt gia tốc, đi thẳng tới sau lưng giờ dạ kẻ. Trong lòng giờ dạ kẻ còi báo động đại tác muốn quay người, thế nhưng là hắn phần eo phía dưới hơi di động một tấc, cái kia cơ hồ phải chết đau đớn liền để hắn dừng lại. Nhưng Chu Mặc cũng sẽ không bởi vì hắn dừng lại mà thủ hạ lưu tình. Tất nhiên đã không quá có tác dụng, vậy ta nhưng là dùng xà Ben. Đừng sợ, liền đau lần này, về sau cũng sẽ không lại đau a. Ô. Nghe tiếng xe gió, giờ dạ kẻ liều mạng vặn bẹo thân eo, nhưng khi hắn xoay người thời điểm lại nhìn thấy người an ninh kia ánh mắt lại một lần bắn ra ngoài. Mà lần này ánh mắt lại bay vào trong miệng của hắn. Hắn không cẩn thận trả cho nuốt xuống. Giờ dạ kẻ lòng sinh tuyệt vọng đội vàng đưa tay ra muốn xé toang mình đã nát bấy cái cằm, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem người an ninh kia. Thế nhưng là không nghĩ tới nhân viên an ninh kia chỉ là lộ ra một nụ cười, thị lực ta vẫn là rất chuẩn, bị bì. Giờ dạ kẻ ngọ ngậy miệng môi trên. Có một câu thô tục, hắn mắng không ra. Và anh. Một tiếng vang trầm, giờ dạ kẻ ngực cùng bụng nô lên, ánh mắt nặn ra hốc mắt. Cơ thể lập tức đã mất đi khống chế té ngã trên mặt đất, hình ảnh dần dần trở nên hắc ám. Hắn chỉ thấy người an ninh kia lộ ra ôn nhu lại nụ cười ánh mặt trời kia, tiếp sau nhớ kỹ không cho phép mắng ta đầu óc. Chu Mặc thở phào một cái, đem xà Ben gánh tại trên vai gõ gõ, nên đi xem Trương Hoài An cũng không biết hắn làm xong không có. Chương 301, xuyên tín hiệu chương 301, xuyên tín hiệu làm Chu Mặc đi tới bốn hào sảnh thời điểm, đúng dịp thấy Trương Hoài An đang xách theo lưới búa tại bốn hào sảnh đại môn đại sát tứ phương. Đáng lưu ý chính là Trương Hoài An cũng không phải tại dùng man lực chém giết, lưới búa này múa đến tương đương có kỹ xảo, cũng không biết phải hay không những thứ này khô lâu biến thức ăn, vậy mà không phải Trương Hoài An địch. Đương nhiên Trương Hoài An một người không có khả năng ngăn lại tất cả khô lâu, hắn ở đây sở dĩ nhìn qua thành thạo điêu luyện, chủ yếu là khô lâu mục tiêu dường như là nhà bảo tàng bên ngoài, Trương Hoài An tại giá lý chỉ là tinh khiết tại cát thảo. Mặc dù có không ít khô lâu đều chạy ra ngoài, nhưng mà tại tầm mắt góc chết đầu góc nhóm còn tại dọn dẹp những cái kia lọt mất khô lâu, chỉ có một ít số lượng không nhiều có thể chạy ra nhà bảo tàng bên ngoài. Chu Mặc méo méo đau nhức cổ cũng gia nhập chiến đấu, một đường giết đến bên người Trương Hoài An liền bội bằng hỏi, bom đều xử lý xong sao? Trương Hoài An thở một hơi cắn răng gật đầu nói, ta vừa mới đi vào đã đều hủy đi. Bất quá ta nhưng không có tìm được ký thác vật, nếu không thì ngươi lại vào đi xem một chút. Chu Mặc một xà Ben quét bể một mảnh khô lâu, hắn cau mày, ký thác vật không thấy. Cái kia xà hẹn đâu? Trương Hoài An cầm búa xoay tròn một vòng, thật vất vả mới dừng lại nói, không thấy, ta chỗ này căn bản là không thấy ngươi nói cái kia người nước ngoài. Chu Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi hỏi một chút bên ngoài có hay không bắt được người. Trương Hoài An rất trực tiếp lắc đầu, ta đã vừa mới liên lạc trợ rút, phía ngoài vòng vây một người cũng không thấy, càng không khả năng có người lao ra. Trong lòng Chu Mặc thầm than một tiếng, phiền toái. Xem ra cái kia xạ hẹn dùng hắn cái kia phương pháp thần kỳ đã mang theo ký thác vật trốn. Bất quá bây giờ có thể đem bom xử lý sạch đã là một cái tin tức tốt. Đúng lúc này bác sĩ não cho Chu Mặc phát tới tin tức, thành vệ đội trợ giúp tới, chúng ta trước hết rút lui. Chu Mặc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. rất nhanh thành vệ đội trợ giúp có mặt, Chu Mặc cùng Trương Hoài An áp lực chợt giảm. Chu Mặc chú ý tới, những thứ này khô lâu chất lượng tốt giống không có hắn ngay từ đầu gặp phải cứng như vậy, tốc độ phản ứng chậm không chỉ một bậc, công kích dục vọng cũng không có phía trước mạnh như vậy, tựa hồ đây là sản xuất hàng loạt mang tới suy yếu. Trương Hoài An thở một hơi, nhìn xem thành vệ đội trợ giúp mặc dù thành công chế trụ những thứ này khô lâu lan tràn, nhưng kéo dài như vậy nữa cũng không phải một chuyện. Trương Hoài An không nhịn được nhìn về phía Chu Mặc hỏi, ý thác vật không còn, chẳng lẽ chúng ta mỗi ngày đều phải phái người thủ tại chỗ này xử lý những thứ này khô lâu sao? Như thế một mực thủ được đi cũng không được chuyện gì a? Ngươi thế nhưng là xử lý tiềm thức quái vật chuyên gia, nhanh dùng ngươi vô địch đầu góc nghĩ một chút biện pháp. Chu Mặc nhíu nhíu mày, kỳ thực chính hắn cũng không biết nên làm cái gì. Ở đây dở cho người chạy, còn đem ký thác vật cũng mang đi. Bất quá ngay lúc này góc chó lên tiếng, nếu như bọn hắn thật sự đem ký thác vật mang đi mà nói, như vậy những thứ này khô lâu một mực từ nơi này liên tục không ngừng mọc ra cũng có chút khác thường, khẳng định có cái gì còn giấu ở cái kia bốn hào trong phòng triển lãm, tìm được phá đi liền tốt. Chu Mặc trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, hắn nhìn xem Trương Hoài An nói, các ngươi ở đây trông coi thanh lý, ta bảo xem. Trương Hoài An trọng trọng gật đầu, chờ hô hấp bình thường sau đó hộ tống Chu Mặc một đường sắt tiến bốn hào môn bên trong. Bất quá ngay tại Chu Mặc chân đạp vào đến bốn hào môn trong nháy mắt, đột nhiên cả người hắn đều hoảng hốt, bên hai vang lên giống như là tiếng sấm trầm đụng. Ầm ầm. Chu Mặc mơ hồ cảm giác chính mình giống như xuất hiện tại một cái chất đầy tranh sơn dầu còn có thạch điêu trong kho hàng, đứng bên người một cái để cho Chu Mặc nhìn rất quen mắt trung nhân nhân, tại phía trước cách đó không xa còn có một cái ngồi trên xe là nữ. Nguyệt quang rải vào gian phòng, để cho hết thảy đều lộ ra mộng ảo như vậy. Chu Mặc, ngươi tỉnh, ngươi đến cùng thế nào? Bên cạnh một tiếng gầm âm thanh đem Chu Mặc từ cái kia kỳ diệu trong tấm hình tún đi ra, Chu Mặc quay đầu mới phát hiện Trương Hoài An đang khẩn trương nhìn xem hắn. Chu Mặc nhìn xem đã vọt tới trước mặt khô lâu, kềm chế khiếp sợ trong lòng, đưa tay niết lên côn đem cái kia mấy cái khô lâu toàn bộ xoắn nát. Vừa rồi hắn liền lên đầu góc của mình. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói ở đây cũng tồn tại nguyên sơ chân lý phiến đá sao? Ẩn ẩn Chu Mặc có một loại cảm ứng, hướng về bốn hào sảnh triển lãm xó xỉnh giết tới, đúng dịp thấy cái kia chồng chất trong góc đá vụn mảnh. Phiến đá mảnh vụn. Vậy mà thật sự ở đây. Mà lúc này Trương Hoài An gặp Chu Mặc chưa hồi phục còn có chút khẩn trương, ngươi thật sự không có vấn đề à? Chu Mặc lúc này mới thở phào một cái nói, ta không sao, chỉ là vừa mới nhớ tới một ít chuyện, trước tiên xử lý sạch những thứ này khô lâu rồi nói sau. Chu Mặc cùng Trương Hoài An hai người tại trong biển khô lâu giết một cái vừa đi vừa về, mới rốt cục tại cái bàn kia đằng sau thấy được một cái đen như mực hình tròn ngũ mang tinh trận đồ. Dù cho không cần Chu Mặc nhắc nhở, Trương Hoài An cũng phát hiện cái mới nhìn qua này giống như là ma pháp trận đồ vật hẳn là đây hết thảy kẻ cầm đầu. Chu Mặc cùng Trương Hoài An liếc nhau, hai người giết xuyên qua khô lâu đi tới cái kia trước ma pháp trận, giơ lên trong tay võ liền hướng về phía mặt đất hung hăng đập xuống. Khi ma pháp trận bị phá hủy một sát na, tất cả khô lâu trong nháy mắt biến hóa thành bột phân biến mất ở trong không khí, từng tiếng không cam lòng gầm thét cũng cùng một chỗ trốn vào u minh. Chu Mặc lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên đầu, lầm bầm một tiếng, cuối cùng kết thúc Lưu Thiên, ngươi không sao chứ? Sơn Hải đỡ lấy thanh niên, Lưu Thiên lắc đầu, không có việc gì, có thể là bài dị phản ứng lại bắt đầu quấy phá, vừa mới nhìn thấy rất nhiều khô lâu. Sơn Hải cau mày, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, xem ra gần nhất hành động của chúng ta muốn hơi hơi chậm dần một điểm, cần cho ngươi một chút thời gian nghỉ ngơi. Lưu Thiên gật đầu một cái, ta đã biết. Bất quá lúc này Lưu Thiên trong lòng lại cảm giác có một loại khác thường cảm xúc, hắn luôn cảm giác vừa rồi chính mình nhìn thấy cũng không phải ảo giác, nhưng cụ thể là cái gì nhưng lại nghĩ không ra. Nếu như nhất định phải hình dung, chính là cái hình ảnh đó vậy mà không hiểu để cho hắn có loại nhà cảm giác. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình chết qua một lần cho nên nhìn thấy địa ngục sao? Lưu Thiên lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này đổ vật loạn thất bát ao. Trên đời này nào có cái gì địa ngục. A Sơn Hải nhìn Lưu Thiên đã khôi phục bình thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ngồi trên xe lăn vệ lịn xì ạ, chúng ta việc cũng đã làm xong, cái di tích kia bên trong đổ vật đã toàn bộ lấy ra, kế tiếp liền nên nhìn ngươi biểu diễn. Vệ lịn xì ạ mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên, xin hãy yên tâm. Ta cùng ta gia tộc nhưng cho tới bây giờ cũng không có để cho chân lý thất vọng qua. Lần này ta nhất định sẽ chứng minh linh hồn đối với chân lý tới nói không có chút uy hiếp nào, thậm chí có thể đem linh hồn xem như là nắm giữ ở trong tay vũ khí. Nhưng mà Sơn Hải lại lắc đầu, có phải hay không vũ khí đều không trọng yếu, chỉ có các ngươi mấy người này mới sẽ đem tri thức chuyển đổi trở thành vũ khí cùng sức mạnh. Ở trong mắt chân lý hết thảy đều chỉ có số liệu cùng tư liệu. Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, ngươi thật xác định muốn làm như thế sao? Trong mắt của ta bệnh của ngươi hẳn là còn có thể kiên trì 1-2 năm thời gian, tại sao muốn gấp gáp như vậy? Phế Lìn Xì ạ cười khổ một tiếng chỉ mình đầu, nếu như có thể lựa chọn, ta đương nhiên không muốn gấp gáp như vậy, nhưng vấn đề là tiếp tục như vậy nữa tinh thần của ta sắp không chịu nổi. Phế Lìn Xì ạ nâng lên mặt tái nhợt liếc mắt nhìn trên xe lăn phương treo bình thuốc, ta bây giờ mỗi ngày đều cần đại lượng dược vật tới ngăn chặn ta thần kinh bên trên cảm giác đau. Nếu như vậy tiếp tục kéo dài, ta sợ linh hồn của ta đều biết vì vậy mà sụp đổ. Ta biết, lần này để cho những tín đồ kia đi thu thập tư liệu sẽ tốt hơn, thế nhưng là ta thật sự không chờ được. Ta bây giờ tay đừng nói là cầm lấy cái đục đi sáng tạo thạch điêu, liền bút vẽ cũng đã không cầm được. Phế Lìn Xì ạ nhìn xem những thứ này bị nguyệt quang chiếu rọi tranh sơn dầu cùng thạch điêu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trường sinh cũng không phải ta khắc cầu, nhưng mà trên đời này tác phẩm hoàn mỹ nhất còn không có ra bản thân tay, ta không muốn chết đi như thế. Ta muốn sáng tạo ra thuộc về thế giới này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, không đạt tới mục đích này ta chết không nhắm mắt. Mặc dù Phế Lìn Xì ạ bây giờ rất suy yếu, nhưng mà trong mắt của nàng nhưng như cũ thiêu đốt lên cùng nhiệt. Liên để ta tới trở thành vật thí nghiệm a, hoặc là chết đi, hoặc là thu được tân sinh. Ta có dự cảm, nếu như lần này ta có thể thành công, ta nhất định sẽ sáng tạo ra để cho thế giới này cũng vì đó sợ hãi than tác phẩm nghệ thuật. Sơn Hải chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái, rất tốt, chúng ta sẽ đến mắt thấy ngươi kết quả thí nghiệm, tương quan số liệu ta sẽ hỗ trợ đưa ra đến tổng bộ. Bất quá tổng bộ còn có một cái mệnh lệnh để cho ta muốn truyền đạt cho ngươi. Phelin Si A biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, mới nói. Sơn Hải háng giọng một cái, trong khoảng thời gian gần đây tổng bộ bại lộ số lần càng ngày càng nhiều, tổng bộ tại dưới biển sâu phát hiện mọi người quá nhiều lần đề cập đến chân lý tên, đã có quá nhiều người chú ý tới tổng bộ tồn tại. Đây hết thảy đều là bởi vì Hợp Nguyên Thị phát sinh biến cố, tổng bộ hy vọng ngươi mượn cơ hội lần này đem Hợp Nguyên Thị rửa giấy sạch sẽ. Nhất là gần nhất hoạt động rất mạnh những người kia, nếu như bắt buộc có thể để thành phố này về không. Phelin Si A nở nụ cười xinh đẹp, không có vấn đề, trên thực tế ta đã tại kế hoạch bước này. Sơn Hải gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền không lại quấy rầy. Phelin Si A nhìn xem Sơn Hải cùng Lưu Thiên rời đi, ánh mắt của nàng lại một lần nữa trở nên đau đớn, đáng chết. Thuốc giảm đau ở nơi nào? Một thanh niên thư ký vội vàng đi đến bên người Phelin Si A, một cây châm cắm vào cổ của nàng chỗ. Đại khái 2-3 giây sau Phelin Si A biểu lộ lúc này mới chậm rãi giãn ra. Người thanh niên kia thư ký lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, cái kia gọi là xạ hẹn phế vật trở về, mang về ngài cần có 2 cái tế khí, bất quá tin tức xấu là cách lôi khắc phụ trách chi kia bạch chú tiểu đội diệt sạch. Phelin Si A phun ra một hơi mở to mắt, trên trán đã xuất hiện dày đặc mồ hôi, chết thì chết à, bất quá cái này gọi là xạ hẹn phế vật còn có chút tác dụng. Nghi là cuối cùng thiếu hụt bộ phận liền để hắn đi phụ trách à, thuận tiện giúp chúng ta hấp dẫn những người kia ánh mắt, tốt nhất để cho bạch chú đem bọn hắn cũng làm đi. Chờ đã. Nói đến đây Phelin Si A bỗng nhiên giơ tay lên, ta nghĩ tới một kiện chuyện có ý tứ. Cái kia gọi là Chu Mặc thám tử không phải một mực đang tìm phiền phức của chúng ta sao? Liên để xạ hẹn cùng hắn đến cái chỗ kia đi chơi a. Chương 302, chủ động xuất kích. Săn giết tử sĩ. Chương 302, chủ động xuất kích. Săn giết tử sĩ. Nhìn xem nhà bảo tàng cái kia đổ nát thê lương, Chu Mặc thứ nhất lần cảm thấy chính mình nghề nghiệp cuộc sống họa tợ lũ tới, thật vất vả thiếu đi mấy chục năm đường quanh co tới làm một lần bảo an, thật không nghĩ đến lúc này mới qua mấy ngày lại đem mau đưa đơn vị cho biển thủ. Rất ít gặp ngươi tại sự kiện kết thúc về sau còn lưu lại hiện trường a. Hoàng Lương đi tới, còn bưng một phần ấm áp cơm chiên đưa cho Chu Mặc. Chu Mặc liếc nhìn dừng ở nhà bảo tàng cách đó không xa sạp hàng đã ngồi đầy thành vệ đội người, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chuyện lần này không tính là giải quyết tốt đẹp, ta có chút không yên lòng. Hoàng Lương cũng gãi đầu một cái, chính xác, không nghĩ tới ngươi đem những cái kia khó chơi cũng làm rơi mất, ngược lại lại đã bỏ sót một cái con tôm nhỏ. Hoàng Lương lãnh đạo đặc an khoa kỳ thực đã sớm tới, chỉ có điều lúc đó hắn vẫn luôn đang phụ trách xử lý những cái kia khô lâu. Nói đến đây Hoàng Lương giống như là nhìn quái vật nhìn xem Chu Mặc, cũng chính là trở thành đối với những cái kia chiến tích của ngươi đã thành thói quen, thế nhưng là ta vô luận như thế nào đều nghĩ không rõ ngươi đến tuột cùng là như thế nào đem những người kia xử lý. Nếu không thì ngươi về sau cách mỗi 3 ngày đến đặc an khoa làm đăng ký hồi báo như thế nào. Đây chính là bạch chú A, ngươi cứ thế một người sống đều không lưu lại. Nếu như là dĩ vãng những cái kia tội phạm cũng không có gì, Chu Mặc cá nhân thực lực cường đại nhà đều biết. Hiện tại vấn đề những người này là bạch chú A. 3 người liền có thể thiêu phiên một cái thành vệ đội cơ quan, 7-8 người liền có thể đi thành vệ đội tổng cục sông vào một lần. Nhưng lúc này đây vì tập kích một cái nhà bảo tàng, bạch chú dòng dã xuất động 16-17 người, nhưng lại chỉ có một cái nhân viên ngoài biên chế trốn. Tin tức này nếu như truyền đi chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Chu Mặc xấu hổ gãi đầu một cái, không phải ta không muốn để lại, lưu lại một cái kia chạy ra ngoài ta có biện pháp nào. Trên thực tế nếu như xạ hẹn không có chạy, Chu Mặc cũng chắc chắn là muốn diệt khẩu. Bất quá những người khác nhưng là không còn biện pháp, tình huống lúc đó ai cũng không cho phép ta thủ hạ lưu tình. Hoàng Lương cũng chỉ là theo thường lệ chửi bậy một chút, xem xong hiện trường sau đó hắn cũng cảm thấy Chu Mặc nếu như lúc này còn có thể lưu lại người sống vậy thì thật sự quá biến thái. Đối phương toàn bộ đều mang theo cường điệu hỏa lực, cái gì lựu đạn choáng toàn bộ đều phối tệ toàn bộ, dưới loại tình huống này nhân từ đối với địch nhân, chính là đang tự tìm đường chết. Nhất là tên to con đó, bên ngoài trên mạng được xưng là châu điên dở dạ kẻ kinh khủng gia hỏa. Chỉ nhìn hắn cái kia một thân cầu kết cơ bắp liền biết có bao nhiêu khó đối phó, nhất là vừa rồi Hoàng Lương xem xong dở dạ kẻ thương thế trên người, trong lòng của hắn đều bắt đầu sinh ra kế tiếp cẩn thận tốt rèn luyện một chút ý nghĩ. Dở dạ kẻ ánh mắt lỗ thai, bao quát hạ thân yếu hại toàn bộ đều đã nhận lấy trọng thương, nhưng dù cho như thế Chu Mặc nhưng lại không thể không lựa chọn phá hư nội tạng phương thức tới kết thúc tính mạng của hắn. Bởi vậy có thể thấy được cái quái vật này sinh mệnh lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, chỉ sợ đến cuối cùng đều phải cùng Chu Mặc liều chết tương bác. A Hoàng Lương cũng tại trong đầu não bổ ra Chu Mặc khổ chiến hình ảnh. Chu Mặc gia hỏa này bây giờ nhìn đi lên phong khinh vân đạm, nhưng lúc đó chắc chắn ác chiến rất lâu. Nói không chừng bây giờ Chu Mặc đã thụ thương thế nhưng là đang gượng chống. Chu Mặc nào biết được Hoàng Lương đang suy nghĩ những thứ này chuyện loạn thất bát ao, hơi thở dài. Thực lực của những người này chính xác so bên trong tưởng tượng ta mạnh hơn, nhưng bây giờ phiền toái nhất là đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Chúng ta manh mối lại đoạn mất. Nói đến cái này cũng là Chu Mặc sai lầm, lúc đó là không nghĩ tới dở dạ kẻ khó đối phó như vậy, cũng không có nghĩ đến xạ hẹn sẽ chạy, bằng không thì nói cái gì cũng biết lưu lại dở dạ kẻ đầu góc. Nhưng rất đáng tiếc, dở dạ kẻ đầu góc bởi vì chấn đãng đạn đã triệt để trở thành một não. Hoàng Lương lắc đầu, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Đang nói có một cái đặc an khoa thành viên mang theo một cái bao vải chạy tới. Hoàng Lương nhận lấy liếc mắt nhìn gật gật đầu tiếp đó hướng về phía Chu Mặc nói, đây là thứ ngươi muốn. Chu Mặc tiếp nhận cái túi thời điểm, liền có thể cảm thấy cái túi này bên trong chứa chính là những cái kia đồ đằng mạnh vụn, hắn cười nói, cảm tạ. Hoàng Lương khoát tay áo, cái này cũng không phải là đặc biệt gì trọng yếu vật chứng, đã ngươi muốn thì lấy đi a, chỉ có điều kế tiếp chỉ sợ cần ngươi hao tâm tổn trí một chút, gần nhất thị lý bản án ngươi nhưng phải hỗ trợ xử lý một chút. Chu Mặc ngáp một cái, biết, không có việc gì lời nói ta liền đi trước, có đầu mối mới nhớ kỹ tùy thời cho ta biết. Lấy được đồ vật mong muốn, Chu Mặc tìm một cái lý do liền chạy trốn, để cho chết đầu góc lái xe một đường trở về nhà. Sau một trận đại chiến, Chu Mặc cũng cảm giác toàn thân mỏi mệt, hắn nhìn xem cái này một phòng đầu góc nghĩ nghĩ nói, chết đầu góc làm cho ta một bạc nước nóng ta muốn ngâm trong bồn tắm, mấy người các ngươi cũng cho ta thật tốt tẩy một chút, bằng không thì ta luôn cảm thấy các ngươi trên thân rơi xuống cho cốt. Đầu góc nhóm mặc dù rất không vui tắm rửa, nhưng người nào để cho Chu Mặc giá hỏa này quyết định xong sự tình tắm cá góc chó đều kéo không trở lại, vì phòng ngừa bị Chu Mặc bắt được cưỡng ép tẩy não, đầu góc nhóm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Chu Mặc cùng một chỗ tiến vào phòng tắm. Chu Mặc nằm ở trong bồn tắm cảm thụ được ấm áp dòng nước chảy vào xó não, dòng nước không ngừng giải khai mí mắt chảy đến bồn tắm lớn, loại này kỳ diệu cảm thụ để cho Chu Mặc tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Một trận chiến này để cho Chu Mặc thu hoạch rất nhiều. Xem ra lực chiến đấu của ta nhiều lắm là cũng liền tại hợp nguyên thị xưng vương xưng bá a, nhớ lại cả chàng chiến đấu chi tiết, Chu Mặc không nhịn được thở dài. Lời này dẫn tới một đám đầu góc cùng nhau ghé mắt, góc chó càng là không nhịn được chửi bậy, ta luôn cảm thấy ngươi là tại khiêm tốn, tên to con đó ta nhìn đô đầu lớn, một mình ngươi liền giết chết hắn còn có cái gì không biết đủ. Chu Mặc lại lắc đầu, mặc dù ta thắng, nhưng vấn đề ta rất nhiều thủ đoạn là không có cách nào tại đại chúng nơi sử dụng, nếu như lúc đó có khắc thành vệ đội tại chỗ, người thua sẽ chỉ là ta. Đầu góc ca có chút ghét bỏ nhìn xem Chu Mặc, đánh không lại sẽ không chạy sao? Chạy đến địa phương không người làm giết chết hắn không phải tốt. Thế nhưng là Chu Mặc lại đem chơi lấy trong tay xỏ não, ta hoài nghi kế tiếp có thể không có cơ hội như vậy. Các ngươi cũng đừng quên, lần này chúng ta xử lý sạch dòng binh chẳng qua là một góc của băng sơn, huống chi cái kia phiền phức xạ hẹt cũng đã chạy, ta luôn cảm thấy kế tiếp chúng ta gặp phải tình huống sẽ càng thêm phiền phức. Ta từ trong sâu tiềm lấy được năng lực, cũng là kỹ xảo loại này, thế nhưng là cái kia dở dạ kẽ lại có được có thể phản tổ năng lực. 3000m, đây là nhất cá Chu Mặc nghĩ cũng không dám nghĩ chiều sâu. Hắn là bật học mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đi tới 1000, thế nhưng là dở dạ kẻ như vậy lại có thể chạy đến 3000m thậm chí còn có thể thu được lực lượng đáng sợ. Chu Mặc liền xem như móc bể đầu cũng nghĩ không ra được dở dạ kẻ đến tuột cùng là làm sao làm được. Đang cầm lấy khăn nóng thoa lên trên đầu bác sĩ nào đánh ánh mắt, hẳn không phải là dùng bình thường phương pháp lấy được, chỉ sợ cái này lại cùng nguyên sơ chân lý có liên quan. Chu Mặc điểm gật đầu, ta cũng là cho là như vậy. Tính toán, sức mạnh đây đều là thứ yếu, bây giờ chủ yếu nhất chúng ta phải muốn biết rõ ràng bọn hắn sau đó muốn làm gì. Quên nói với các ngươi, vừa rồi ta đã liền lên số. Chu Mặc nói xong mấy cái đầu góc cùng nhau sững sờ, công trình nào đánh ánh mắt, ta liền nói ngươi cái kia mang về tảng đá như thế nào để cho ta có loại quen thuộc cảm giác, cho nên lúc đó tại bốn hào trong sảnh tồn lưu lấy phiến đá mảnh vụn. Chu Mặc điểm gật đầu, không có sọ não cùng con mắt trên nét mặt có chút may mắn, không đệ, lúc đó còn tốt Tống tỷ xuất hiện ngăn cản ta một tay, bằng không thì các ngươi nếu như tiến vào bốn hào trong sảnh chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cái này liên lụy đến đầu góc căng nguy, lập tức tất cả đầu góc đều sa vào đến trong chờ mặc, liền đối nhảy thoát góc chó đều từ dưới đáy nước nâng lên. Từ phiến đá xuất hiện một khắc này, đầu góc nhóm liền sẽ không phải vô địch thiên hạ. Thứ này mặc dù không thể nói là cái gì chí mạng độc dược, nhưng chỉ cần đụng tới đầu góc nhóm liền sẽ mất đi sức chiến đấu, chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ chí mạng. Phía trước đại gia còn có thể việc không đáng lo, là bởi vì địch nhân lại không biết phiến đá cách dùng. Nhưng bây giờ nhưng là khác rồi. Từ hiện trường vết tích có thể đoán được, những tảng đá này hẳn là dẫn đến khô lâu vô cùng vô tận sinh ra nguyên nhân một trong. Theo lý thuyết nguyên sơ chân lý đồ đằng có thể cùng cái gọi là nghi thức sinh ra kỳ diệu phản ứng. Về sau chúng ta lại cùng nguyên sơ chân lý giao tiếp cũng không thể giống phía trước đại ý như vậy. Chu Mặc cũng là mượn cơ hội này cho đầu góc nhóm để tỉnh một câu, bởi vì hắn gần nhất phát hiện đầu góc nhóm đều có chút lười biếng, ngược lại là góc chó vẫn luôn có đề thăng. Những thứ này đầu góc cũng là Chu Mặc tâm can bà bối, đừng nói là chết, cho dù có cái nào đầu góc thụ thương Chu Mặc đều biết nổi giận. Giờ giả kệ sẽ có thê thảm như vậy tử trạng, cũng là bởi vì hắn mắng Chu Mặc đầu góc. Bác sĩ nào có chút ánh mắt ấy náy lay động, công trình não nhưng là như có điều suy nghĩ, góc chó chỉ là suy tư 2 giây sau đó liền chìm đến bồn tắm lớn phía dưới làm tàu ngầm đi. Đến nỗi đầu góc ca nhưng có chút bực bội, phải biết đầu góc ca là tất cả trong đầu đứng đầu vô địch, hắn không có hoa bên trong hồ tiếu năng lực, chỉ có thuần túy nhất sức mạnh. Nhưng bây giờ đầu góc ca hình tượng vô địch triệt để tan vỡ, mà đánh bại hắn cũng chỉ là một khối phiến đá. Chu Mặc chú ý tới đầu góc ca ánh mắt, hắn cười một tiếng nắm lấy đầu góc ca phóng tới sọ não bên trong, cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta cũng chỉ là nhắc nhở các ngươi một tiếng mà thôi. Mặc dù các ngươi sẽ bị những cái kia phiến đá ảnh hưởng, nhưng ta sẽ không a. Ta và các ngươi không phải liền là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại sao? Cảm thụ được Chu Mặc sọ não bên trong truyền đến nhiệt độ, đầu góc ca cái kia nóng nảy cảm xúc cũng cuối cùng bình phục lại, sau đó đầu góc ca nhảy tới trong nước nhìn thẳng Chu Mặc, chúng ta đã thời gian thật dài không có tăng lên qua, là thời điểm lần nữa ngâm nao bạch kim. Chu Mặc nghĩ nghĩ, đạo lý là đạo lý này, nhưng vấn đề là trên tay chúng ta đã không có nao bạch kim. Đầu góc ca trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có trí tuệ, không có não bạch kim chúng ta có thể tự mình đi tìm, ta nghĩ viện khoa học nơi đó coi như lại phế bật, tìm không thấy nguyên sơ chân lý thành viên, nhưng nguyên sơ chân lý tử sĩ tin tức chắc chắn sẽ có a. Trong buồn tắm từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm đầu óc ca, bọn hắn ở đó trí khôn ánh mắt bên trong thấy được một tia sát ý liền Chu Mặc đều hít vào một ngụm khí lạnh. T. Chủ động xuất kích sao? Giống như thật vẫn được. Chương 303, Chu Mặc, phát tới. Chương 303, Chu Mặc, phát tới. Xem như viện khoa học công việc bên ngoài tiểu đội trưởng, bây giờ Tôn Duyệt lại cảm thấy trước nay chưa có hoảng hốt cùng sợ hãi. đêm qua viện bảo tàng vụ án đã coi như là kết thúc, mặc dù kết quả cũng không hoàn mỹ, nhưng ít ra không có gây nên quá lớn hỗn loạn, mà tử thương cũng là tội phạm cùng địch nhân. Xem như lần này tin tức cung cấp phương, Tôn Duyệt cái này quan phương bí mật hành động tiểu đội cũng có quyền lợi xem xét hồ sơ. Bất quá tại xem xong hồ sơ sau đó, Tôn Duyệt lại mất ngủ ròng rã một đêm, những thi thể này đáng sợ tử tướng không ngừng ở trước mắt nàng hiện lên. Mỗi khi Tôn Duyệt nhắm mắt lại, những cái kia thảm trạng liền sẽ tự động hiện lên ở trước mắt, thậm chí còn có thể không tự chủ được đem những thảm trạng này đưa vào đến trên người mình. Suốt buổi tối Tôn Duyệt làm mười mấy giấc mộng, mỗi cái trong mộng đều có một cái đeo kính đen, nở nụ cười áo khoác nam xách theo xà ben mở ra sọ não của nàng, hay là dùng càng thêm tàn nhẫn phương thức đem nàng sát hại. Kinh khủng nhất một lần là đem cái kia châu điên dở dạ kệ tử trạng thay vào đến trên người mình. Từ đó về sau Tôn Duyệt liền sẽ không có ngủ qua. Buổi sáng hôm nay treo lên mắt quầng thâm lúc thức dậy, Tôn Duyệt trong đầu suy tư duy nhất một sự kiện chính là, lúc đó đến cùng là cây gân nào rút muốn đi lừa gạt Chu Mặc. Trêu chọc Chu Mặc cái này ngoan nhân có chỗ tốt gì? Nếu như bây giờ cho Tôn Duyệt một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không giả trang Chu Mặc đầu tử, không nói thành khẩn bại lộ thân phận của mình, chỉ là lấy thân phận bằng hữu ở chung đều biết chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Xem bây giờ Trương Hoài An liền biết, đều không cần Trần Tú hao tâm tổn trí phí sức giúp Trương Hoài An làm nền, liền chỉ là đi theo sau lưng Chu Mặc hôn mấy cái bản án, đều có thể để cho Trương Hoài An tốc độ thăng thiên tăng gọn. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, đắc tội cũng đã đắc tội, còn có cái gì biện pháp đâu? Bây giờ để cho Tôn Duyệt nhức đầu còn có khác sự tình, cái kia xạ hẹt thế nhưng là viện khoa học mục tiêu chủ yếu, bây giờ xạ hẹt người đã bị cả nước treo vòng thông tập, Tôn Duyệt phải đuổi tại xạ hẹt bị bắt phía trước tìm được hắn moi ra tin tức hữu dụng tới. Tôn Duyệt đánh một cái đại đại ngáp, ngoại trừ chuyện này bên ngoài nàng còn có một cái khác chuyện thiệt thoái. Tôn Duyệt đội trưởng, xem ra ngươi hôm qua ngủ không được ngon giấc a. Bên cạnh vang lên một cái có chút ôn nhu lão nhân âm thanh, Tôn Duyệt xin lỗi quay đầu, Tiền Văn Lượng tiến sĩ thực sự xin lỗi, hai ngày này hợp nguyên thị còn có một số bản án phải xử lý, đêm qua xem tài liệu nhìn có chút quá muộn. Bất quá xin ngài yên tâm, chỉ là một đêm không nghỉ ngơi sẽ không ảnh hưởng ta hôm nay trạng thái. Tiền Văn Lượng cười khoát tay áo, không không không, là ta lão già hậm hẹm này đột nhiên đi tới nơi này quấy rầy các ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới viện khoa học phản ứng hơi quá độ, ta loại này lão già hậm hẹm có cái gì tốt bảo vệ. Ta vốn là chỉ là nghĩ tới này tòa thành thị tìm người quen ngồi hai ngày liền tốt, không nghĩ tới các ngươi làm trò phiền toái như vậy. Tiền Văn Lượng khẽ thở dài một cái. Tôn Việt biểu lộ trở nên rất nghiêm túc, bảo hộ ngài chính là chúng ta chức trách, tất nhiên nguyên sơ chân lý muốn ám sát ngài, chúng ta liền không thể để cho bọn hắn được như ý. Tiền Văn Lượng biểu lộ trở nên có chút khổ tâm, nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh lắc đầu, nhưng là bọn họ như thế nào dễ đối phó như vậy? Các ngươi bảo hộ được ta nhất thời, không bảo vệ được ta một thế. Những người kia không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua, các ngươi đây là tại ta cái lão nhân này trên thân lãng phí tài nguyên a. Tôn Duyệt kiên định nhìn xem Tiền Văn Lượng, bất kỳ một cái nào nhà nghiên cứu đối với quốc gia tới nói cũng là nhân tài, khoa chúng ta học viện tuyệt đối sẽ không tùy ý chân lý những người kia đối với nhân viên nghiên cứu tiến hành hãm hại. Đây là chức trách của ta, coi như liều mạng ta cũng biết bảo hộ an toàn của ngài. Tiền Văn Lượng bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết là cái dạng này, ta còn không bằng chết ở trong sở nghiên cứu đâu. Nhưng ngươi người trẻ tuổi này bồi ta cái lão nhân này đánh cược mệnh, thật không biết những người kia là nghĩ như thế nào. Tôn Duyệt chỉ là cười hai tiếng, ngài so với chúng ta trọng yếu hơn. Bất quá đáng tiếc là gần nhất hợp nguyên thị có một chút phiền toái còn không có giải quyết, ngài ở chỗ này hai ngày ta tiễn đưa ngài đến viện khoa học tổng bộ đi. Tiền Văn Lượng giống như là đột nhiên nghĩ tới một dạng gì hỏi, nghe nói dấu ở hợp nguyên thị bên trong những cái kia chân lý thành viên cũng đã bị thanh lý đi. Tôn Duyệt thở dài, là như vậy, bất quá gần nhất những người kia lại để mắt tới thành phố này, bằng không thì ở đây thật đúng là chỗ tốt nhất. Bất quá ta tin tưởng không bao lâu nữa những vấn đề này đều có thể bị giải quyết hết, có thể nói đến nơi này Tôn Duyệt trong đầu cũng không khỏi tự chủ lóe lên một thân ảnh, cái này khiến nàng không nhịn được dùng mình một cái. Nói đến hợp nguyên thị có thể có tình hình bây giờ, hoàn toàn đều là người nào đó công lao. Tiền Văn Lượng gật đầu một cái, tốt à, bất quá ta vẫn hy vọng không nên bởi vì ta lãng phí tài nguyên, ta có một vị hảo hữu mời ta đi nhà nàng ở một thời gian ngắn, hơn nữa nhà nàng ngay tại trong phố xá sớm ớt. Không phải có câu châm ngôn nói rất hay sao, đại ẩn ẩn tại thành thị, ta cảm thấy ta tại nhà nàng ở lại liền thật không tệ. Tôn Duyệt sững sờ, sau đó dở khóc dở cười nhìn xem có chút ngượng ngùng Tiền Văn Lượng hỏi, ngài sẽ không nói là Bao Bích Ngọc tiến sĩ à? Tiền Văn Lượng đang học thuật vòng tròn bên trong luôn luôn cũng là một vị người hiền lành, bất quá cùng hắn là quan hệ tốt nhất, ngược lại là lúc tuổi còn trẻ làm quen Bao Bích Ngọc nữ sĩ. Đang học thuật vòng tròn bên trong còn lưu truyền một cái bắt quái, nói Tiền Văn Lượng vẫn đối với Bao Bích Ngọc nhớ mãi không quên. Tiền Văn Lượng có chút xấu hổ, ta cũng chính là nói một chút mà thôi, nhưng mà Tôn Duyệt lại trầm ngâm phút chốc, ngược lại cũng không phải không được, chỉ có điều không thể ở tại Bao Bích Ngọc tiến sĩ nơi đó, tại phố xá sầm uất vẫn là quá nguy hiểm. Tiền Văn Lượng mộng một chút, sau đó vẫn là cau mày lắc đầu, tính toán, vạn nhất những người kia thật muốn cắn chết ta không thả, sẽ để cho Bích Ngọc gặp phải nguy hiểm. Nhưng Tôn Duyệt lại há to miệng, bây giờ Bao Bích Ngọc tiến sĩ tình huống cũng không được khá lắm, cũng liền tại Chu Mặc làm nhà bảo tàng bảo an trong khoảng thời gian này, Tôn Duyệt chú ý tới Bao Bích Ngọc tiến sĩ chỗ ở có một chút vết tích người khả nghi xuất hiện. Cân nhắc đến Bao Bích Ngọc tiến sĩ biết tế khí sự tình, Tôn Duyệt cảm thấy có lẽ cần đem Bao Bích Ngọc tiến sĩ cũng cùng một chỗ bảo vệ. Thế nhưng là làm như vậy chưa chắc là một chuyện tốt. Tiến Văn Lượng tiến sĩ lập tức cả kinh, Bích Ngọc nàng không phải đã về lưu sao? Nàng làm sao lại cùng những người kia nhắc lên? Nhưng ngay lúc này, Tôn Duyệt điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tôn Duyệt cầm lên xem xét lại là Chu Mặc gọi điện thoại tới. Cái này khiến trong lòng Tôn Duyệt lộn bột một tiếng, hướng về phía Tiền Văn Lượng làm một cái nét mặt xin lỗi, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Chu Mặc, ngươi gọi điện thoại là có chuyện gì không? Chu Mặc thanh âm dễ nghe từ trong ống điện thoại truyền ra, ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không gần nhất có hay không nguyên sơ chân lý tử sĩ động tĩnh. Tôn Duyệt trong đầu nhớ lại một cái dấu chấm hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Ha ha, viện bảo tàng bản án kết thúc cũng không hoàn mỹ, cho nên ta dự định đổi một cái phương hướng thử xem, chủ động đi tìm những cái kia tử sĩ phiền phức. Ngươi bên kia có hay không danh sách các loại đồ vật? Mặc dù Chu Mặc âm thanh mười phần bình tĩnh, thế nhưng là Tôn Duyệt lại nghe đến tinh phong huyết vũ hương vị. Cái người điên này là chuẩn bị đi đồ sát những cái kia tử sĩ sao? Nhưng vấn đề là hợp nguyên thị tử sĩ đều sớm bị dọn dẹp sạch sẽ a. Ngươi tự tay làm chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nhưng người nói lời này là Chu Mặc, Tôn Duyệt lại cảm thấy hoàn toàn có thể lý giải, dù sao trên thế giới này cũng chỉ có Chu Mặc có thể khắp nơi đuổi theo nguyên sơ chân lý người giết. Bất quá Tôn Duyệt đầu vừa mới hơi lung lay một chút, nàng đột nhiên phản ứng lại nói, danh sách loại vật này ta là không có, bất quá ta chỗ này ngược lại là có một cái ủy thác, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Cùng nguyên sơ chân lý người có liên quan. Nghe Chu Mặc vấn đề, Tôn Duyệt ánh mắt đều híp lại, đúng đúng, cùng nguyên sơ chân lý người có liên quan. Cái kia giết không có vấn đề gì chứ? Tôn Duyệt biểu lộ lập tức cứng lại, gia hỏa này như thế nào sát tâm nặng như vậy? Tôn Duyệt nuốt nước miếng một cái, trên nguyên tắc mặc dù không có vấn đề gì, nhưng vẫn là đừng khiến cho như vậy huyết tinh tốt hơn. Nhưng Chu Mặc bên kia lại không quan tâm, 20 vạn ứng trước tiền đánh tới ta sổ sách, tiếp đó nhiệm vụ chi tiết, còn có địa điểm toàn bộ cho ta. Tôn Duyệt trong nháy mắt cũng có chút hối hận, đang nghĩ ngợi nói tính toán thời điểm Chu Mặc cũng đã cúp điện thoại. Nghe trong loa truyền đến âm thanh bận, Tôn Duyệt khỏe miệng giật một cái. Bên cạnh Tiền Văn Lượng nhìn xem Tôn Duyệt biểu lộ có chút mờ mịt hỏi, thế nào? Tôn Duyệt thở dài, luôn cảm giác ta giống như trêu chọc cái đại phiền toái. Cúp điện thoại không bao lâu, Chu Mặc nhận được nhiệm vụ tin tức. Nhìn xem trong mắt Tôn Duyệt gửi tới nhiệm vụ tin bắn, Chu Mặc trên mặt đã lộ ra một nụ cười, không nghĩ tới vụ án này còn có thể móc nối đến cùng một chỗ, những người kia lại còn để mắt tới Bao Bích Ngọc tiến sĩ. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này đều xử lý sạch, còn có thể thừa cơ thu lấy não bạch kim, nhìn lên như vậy vận khí của ta cũng không tệ lắm đi. Mấy cái khác đầu góc cũng ghé vào máy vi tính phía trước nhìn xem phát tới nhiệm vụ tin tức, lão tử ca vừa mới đem nhiệm vụ tin bắn lộn tới cuối cùng, bác sĩ não đống nhiên cả kinh, Chu Mặc ngươi mau nhìn cuối cùng. Chu Mặc hơi sững sờ, lập tức trợn trắng mắt đem hình ảnh rời lên, kết quả là thấy được Na Tiền Văn Lượng giới thiệu tư liệu. Tiền Văn Lượng, cổ sinh vật học tiến sĩ nghiên cứu. Bởi vì luận văn cử chứng nhân loại chống không lịch sử, mà bị nguyên sơ chân lý truy sát. Chu Mặc ánh mắt ngưng lại, sau đó khỏe miệng câu lên, ha ha, đã vậy còn quá đúng dịp sao? Xem ra vị này Tiền Văn Lượng tiến sĩ ta chắc chắn bảo vệ a. Đương nhiên không chỉ là Tiền Văn Lượng tiến sĩ, ngay cả vị kêu Bao Bích Ngọc Chu Mặc kỳ thực không có hôm nay chuyện này hắn cũng là muốn gặp một lần, hắn luôn cảm thấy tế khí không có đơn giản như vậy, phệ lìn xì ả muốn có được thứ này chắc chắn còn có khác tác dụng. Nếu đều gặp được, vậy thì thật là tốt một cục đá hạ ba con chim. Đầu góc ca nhảy đến Chu Mặc trên bờ bay, bất quá lần này lại là một cái bảo an nhiệm vụ, muốn ở bên ngoài thu thập não bạch kim đoán chừng không dễ làm lắm. A góc chó lại kinh thường mà vung lấy con mắt, đần à, còn có cái gì không dễ làm? Trực tiếp đem cái kia hai cái gì tiến sĩ mời đến chúng ta không phải tốt? Đến chúng ta, người là chết hay là mất tích không phải đều là một câu nói chuyện. Công trình não cũng điểm con mắt, lúc đó làm nhiều như vậy an phòng phương sách, cũng chính xác cẩn thận tốt kiểm duyệt một chút. Chu Mặc suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thực sự là chuyện như thế, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Tôn Duyệt phát đi tin tức. Ngươi bây giờ không biết đem người an bài ở nơi nào đúng không? Ta có chỗ tốt. Phát tới. Chương 304, khái niệm thần nói đùa với ngươi đâu. Chương 304, khái niệm thần nói đùa với ngươi đâu. Phát xong tin tức sau đó Chu Mặc nhìn xem đầu góc nó nói, đem người đưa đến trong biệt thự bảo hộ mặc dù rất thuận tiện, nhưng mà kế tiếp chỉ sợ cần ủy khuất các ngươi. Lúc đó Chu Mặc bỏ ra lớn như vậy đánh đổi mua xuống biệt thự này, trọng yếu nhất chính là vì cho đầu góc nhóm một cái có thể hoạt động không gian. Nhưng bây giờ trong nhà muốn tới hai cái người cần bảo vệ, vậy thì mang ý nghĩa đầu góc trong khoảng thời gian này là không có cách nào trong nhà tự do hoạt động. Đầu góc ca sao cũng được đánh ánh mắt, chỉ cần là vì có thể thu hoạch đến đầy đủ lượng não bạch kim, điểm này đại giới vẫn là có thể chịu được, lại nói chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Góc chó hậu chi hậu giác cảm nhận được khó chịu, đối với các ngươi không có ảnh hưởng gì, nhưng mà hai ngày này ta thế nhưng là có một con tân vũ muốn mang theo thiên nga đen luyện tập một chút, ở trong biển khiêu vũ không không quá hăng hái a. Công trình não gõ một cái góc chó nói, còn ở lại chỗ này suy nghĩ khiêu vũ đây. Kế tiếp ngươi thế nhưng là biệt thự bảo an chủ lực, đừng quên nguyên sơ chân lý người thế nhưng là tương đương am hiểu sử dụng tiềm thức quái vật, chỉ có thể dựa vào năng lực của ngươi tới bắt ra những tên kia. Ta thiết bị còn không có biện pháp hoàn toàn bắt giữ tiềm thức quái vật. Góc chó sững sờ, cái này há chẳng phải là nói ta có thể đi trong rừng cây nhỏ chơi? Chu Mặc mặc dù cho phép góc chó ở nhà viện tử tùy tiện giày vò, thế nhưng là không cho phép góc chó đi trong rừng cây chơi bừa. Một cái là bởi vì trong rừng cây rất nhiều cũng là công trình não bố trí trang bị thiết bị, rất dễ dàng sẽ bị góc chó bỏ lỡ sở. Một cái khác nhưng là bởi vì sợ góc chó chơi bừa đi ra ngoài hắc hắc người khác, Chu Mặc trên người truyền thuyết đô thị đã thật nhiều, hắn cũng không muốn tới một cái nữa. Chu Mặc gật đầu bất đắc dĩ, có thể đi, nhưng mà không cho phép làm phá hư cũng không cho phép chạy ra rừng cây nhỏ phạm vi. Góc chó cũng không để ý nghe không nghe rõ, liền chào một cái, dẹt sơ. Kỳ thực Chu Mặc trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, trong nhà người tới cũng liền mang ý nghĩa hắn thoải mái nhà ở sinh hoạt phải kết thúc. Không hưởng thụ được chết đầu góc phục vụ, chất lượng sinh hoạt khối này tất nhiên sẽ thẳng tắp hạ xuống. Chết đầu góc đều nhanh đem Chu Mặc dưỡng thành một người phế nhân. Chu Mặc lắc đầu vứt bỏ những thứ này ý tưởng lung ta lung tung, tiếp đó vô vô tay hướng về phía đầu góc nói, riêng phần mình đi đem riêng phần mình gian phòng thu thập một chút khóa trái, chết đầu góc ngươi đi hai lầu thu thập hai cái phòng trọ đi ra, đại khái một giờ sau liền muốn chuẩn bị nên đón hai vị kia tiến sĩ. Chu Mặc sau khi nói xong, đầu góc nhóm liền bắt đầu riêng phần mình hành động. Đầu góc ca đơn giản nhất trực tiếp, dứt khoát trực tiếp tự giam mình ở điện cạnh trong phòng mặt một phản khóa coi như xong chuyện. Công trình não nhưng là đem tàn thuốc cái gì toàn bộ đều thu thập rơi mất. Góc chó đã sớm chui vào trong rừng cây nhỏ mang theo thiên nga đen bắt đầu luyện múa, đến nỗi gian phòng cái gì, góc chó căn bản liền không có muốn thu thập qua. Trích Hưu chết đầu góc ngoan ngoãn đem chính mình con rối phòng sắp xếp gọn gàng, sau đó lại đem hai cái phòng trọ rất nhanh thu thập đi ra, làm xong đây hết thảy sau đó mới đi đến lầu dưới phòng bếp cho đang trầm tư Chu Mặc ngâm một bình trà. Thấy được trước mặt nước trà, Chu Mặc mới rốt cục trì hoãn qua thần, nhìn xem chết đầu góc lớn nhỏ mắt tại trước mặt cơ, Chu Mặc cười đưa tay ra nhẹ nhàng vô vỗ chết đầu góc, gian phòng đã thu thập xong sao? Chết đầu góc, không ngó Chu Mặc điểm gật đầu, vậy xem ra là đã thu thập xong. Hắn cảm khái sờ soạng hai thanh chết đầu góc, khổ cực ngươi, trong nhà nhiều như vậy vấn đề nhi đồng chỉ có ngươi thân thiết nhất. Ai, mấy ngày nay không có ngươi tại cũng không biết thời gian này muốn làm sao qua, xem ra chỉ có thể điểm chuyển phát nhanh tùy tiện ăn hai cái. Tốt, bọn hắn không sai biệt lắm cũng sắp phải đến, ngươi cũng đi tìm cái địa phương ở a, hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt, trong nhà liền để ta tới thu thập a. Chết đầu góc, không o. Dùng lớn nhỏ mắt chừng một hồi Chu Mặc, chết đầu góc liền hùng hục chạy mất. Chỉ có điều đang suy tư chuyện Chu Mặc cũng không có chú ý tới, chết đầu góc quay đầu bỏ chạy tiến vào bác sĩ não tầng hầm đi. Xe nhẹ đường quen mở ra bác sĩ não mật mã môn, vừa vào cửa liền cùng bác sĩ não kem chút đụng vào nhau. Bác sĩ não kinh ngạc nhìn xem chết đầu góc, ngươi chạy đến ta chỗ này làm gì? Ta chỗ này hôm nay không phải đã quét dọn qua sao? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi à, trong khoảng thời gian này trong nhà cũng không cần ngươi lại thu thập. Nhưng mà chết đầu góc nhưng căn bản không để ý đến bác sĩ não lại nhải, xoay đầu lại đến bên cạnh trong gian phòng, trực tiếp nhảy đến Lý Kiến cơ giáp trên thân. Cơ thể của Lý Kiến khắp nơi đều cắm cái ống, ngực còn tại có tiết tấu phập phồng, chỉ bất quá hắn đầu ngâm vào một cái đặc chế trong thùng, chỉ có miệng mũi trô mang theo một cái hô hấp cháo. Lý Kiến bây giờ là cái từ đầu đến đuôi người thực vật, đem cỗ thân thể này xưng là Lý Kiến đều hơi quá đáng. Mỗi ngày bác sĩ não tiêu vào trên cơ giáp này thời gian chiếm tuyệt đại bộ phận, không chỉ có muốn điều chỉnh số liệu tiến hành khảo thí, còn có thỉnh thoảng dùng điện giật kích động bắp thịt hoạt tính, để cho cỗ thân thể này không đến mức quá nhanh chóng độ cơ bắp kéo rút. Bác sĩ não không rõ ràng cho lắm gai gai trên người khe rãnh, hôm nay cái này cơ giáp không phải đã thanh lý sao? Chết đầu góc căn bản sẽ không khôi phục, chỉ là dùng lớn nhỏ mắt chừng cơ giáp không biết đang suy tư cái gì. Ngay tại bác sĩ não lúc không tìm được manh mối, chết đầu góc đột nhiên tiến lên đá một cái bay ra ngoài cái kia vật chứa cái nắp, trực tiếp chui vào cùng cơ giáp hợp hai là một. Cái này nhưng làm bác sĩ não làm cho sợ hãi, vội vàng đánh ánh mắt, mau ra đây. Cái này cơ giáp bây giờ còn không thích hợp điều khiển đâu. Đây cũng không phải là cùng nguyên sơ chân lý có liên quan thân thể, chúng ta căn bản không thể trực tiếp điều khiển. Đi qua khoảng thời gian này nghiên cứu, bác sĩ não phát hiện não bạch kim đối với nhân loại ảnh hưởng không chỉ có riêng là đem đại não chất keo hóa đơn giản như vậy, thậm chí trong thân thể thần kinh tựa hồ cũng lấy được ở phương diện khác cải tạo. Cái này cũng là vì cái gì phía trước bác sĩ nào có thể dễ dàng điều khiển dương thần. Nhưng Lý Kiến Hào có thể hoàn toàn không giống, thân thể này không có chịu đến não bạch kim cải tạo, thần kinh cùng đầu góc ở giữa kết nối nhưng không có dễ dàng như vậy. Bác sĩ não gặp chết đầu góc thờ ơ, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, tiểu tổ tông của ta, ta biết ngươi không muốn để cho Chu Mặc hai ngày này làm việc nhà, nhưng vấn đề là cái này cơ giáp ngay cả ta đều không biện pháp thao túng, ngươi thì càng không thể nào. Thậm chí có khả năng sẽ đối với ngươi tạo thành không thể nghịch tương thế, ngươi vẫn là nhanh cho ta ra đi. Có thể chết đầu góc lại giống như là làm như không nghe thấy, cưỡng ép cùng cơ giáp nối liền cùng một chỗ. Bác sĩ não đều nhanh muốn tức đỏ mặt, nhưng lại tại hắn suy nghĩ dứt khoát bỏ qua mất cái này cơ giáp cưỡng ép chém đầu chặt đứt liên tiếp thời điểm. Kỳ tích xảy ra. Cơ giáp ngón tay bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, bên cạnh đang điên cuồng đánh ánh mắt bác sĩ não bị dọa đến trực tiếp con mắt đánh kết, này, đây không có khả năng. Tại bác sĩ não không thấy được chỗ, tại điều khiển khoang thuyền chỗ sâu, chiếc đầu góc vươn ra xúc cực cùng cơ giáp chô nối tiếp lại có một đoạn ngắn là màu xanh biết dây leo. Đúng lúc này, trên cơ giáp nửa người bỗng nhiên bắn ra đứng dậy ngồi ở trên giường bệnh, kém chút đem bên trong chiếc đầu góc cho quăng ra ngoài. Bác sĩ não con người đều phóng đại, hắn trợn mắt nhìn cái kia trường lớn nhỏ mắt cơ giáp, từ bên trên trong lỗ hổng vậy mà mọc ra một cây màu xanh biết nhánh mầm, mà cái kia nhánh mầm giống như là trong dây ẹn bèn theo điều hòa không khí gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Bác sĩ não. Cùng lúc đó một bên khác, Chu Mặc đã nhận được điện thoại mở ra cửa biệt thự, cũng không lâu lắm Tôn Duyệt lái một xe mini bật đầu ở biệt thự trong viện. Tôn Duyệt từ trong xe đi ra nhìn xem Chu Mặc ánh mắt mang theo ba phần kích đảm, ta đem người mang đến. Tôn Duyệt tiếng nói vừa ra, cái này xe mini bật cửa hông mở ra, Thiền Văn Lượng đỡ lấy bao bích ngọc đi xuống, hai người đều cười khanh khách. Rõ ràng dọc theo con đường này nói chuyện tương đương vui vẻ. Bao Bích Ngọc đi xuống xe sau đó liền thấy Chu Mặc, cười con mắt cũng không nhìn thấy nói thẳng, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này à, ta trên đường còn lo lắng nếu như đụng tới một người không quen biết sẽ lung tung đâu. Là ngươi ta liền rất yên tâm, kế tiếp chúng ta cần phải quay dậy một trận. Tiền Văn Lượng cũng lễ phép hướng về phía Chu Mặc điểm gật đầu, thám tử tiên sinh ngươi tốt, trên đường Tôn đội trưởng đã cùng ta giới thiệu qua ngươi, kế tiếp trong khoảng thời gian này sẽ phải làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn. Chu Mặc cũng lễ phép trở về cái nụ cười, nào có chuyện, ta còn có không ít sự tình còn muốn cùng tỉnh giáo ngài đâu. Tôn Duyệt đi tới gãi đầu một cái nói, đợi một chút ta người cũng liền phải đến, bất quá chúng ta sẽ không làm phiền ngươi, chỉ là tại chung quanh nơi này bố trí điều khiển mà thôi. Chu Mặc lắc đầu, không cần, ta một người như vậy đủ rồi. Lại nói ngươi dựa theo ta nói đi làm a. Tôn Duyệt khỏe mặt giật một cái, hạ giọng, ta dọc theo đường đi không có làm bất luận cái gì che giấu, cũng là thoải mái tới, nếu như đối phương thật sự để mắt tới hai vị này tiến sĩ, như vậy bọn hắn nhất định sẽ biết ta đến ngươi ở đây. Chu Mặc lúc này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, khổ cực ngươi. Tôn Duyệt bất đắc dĩ thở dài, người khác làm nhiệm vụ bảo vệ đều hận không thể đem bảo hộ mục tiêu giấu đến dưới đất chỗ sâu đi, cũng chỉ có trước mắt người này, hận không thể nguyên sơ chân lý tất cả mọi người đều biết hắn ở đây bảo hộ mục tiêu một dạng. Tốt à, bất quá chúng ta người cuối cùng vẫn là phải ở phụ cận đây để phòng vắng nhất, rừng cây nhỏ bên ngoài có một nơi đang quảng cáo cho mướn, chúng ta sẽ ở nơi đó nằm vùng. Nếu như là người khác nói như vậy Tôn Duyệt chỉ có thể cảm thấy quá cuồng vọng, mà dù sao người nói lời này là Chu Mặc. Viện bảo tàng chiến tích còn rõ ràng trong mắt, cho nên Tôn Duyệt lý trí lựa chọn tin tưởng. Huống chi Tôn Duyệt cũng không cho rằng Chu Mặc nói là một người liền thực sự là một người, ai cũng biết Chu Mặc có một cái ẩn tàng đoàn đội, chỉ là cho tới bây giờ cũng không có lộ diện qua thôi. Vậy trước tiên rằng này, ta trước hết rút lui, hai vị này tiến sĩ nhưng là giao cho ngươi. Tôn Duyệt khoát tay áo liền từ Chu Mặc trong biệt thự rời đi, cái kia xe mini bật nhưng là lưu tại trong tiểu viện. Chu Mặc cười đối với hai vị lão nhân gật đầu một cái, ta trước tiên mang các ngươi đi lên lầu trong phòng xem, còn xin các ngươi không nên chê. Bao Bích Ngọc hiền hòa khoát tay áo, làm sao lại thế, chúng ta cảm tạ ngươi cũng không kịp đâu. Nói xong Chu Mặc thì đi quay người mở cửa, nhưng ngay tại hắn kéo ra trong nháy mắt, Chu Mặc lập tức cây đầy người người. Bởi vì hắn thấy được một cái trắng bóng thân thể, lấy một loại giống như con gián tư thái dùng cả tay chân leo lên thang lầu biến mất không thấy. Cho dù là Chu Mặc, lúc này cũng là đầu trống rỗng, đột nhiên đóng cửa lại xa vào đến trong trầm tư. Bao Bích Ngọc quan tâm hỏi, "Tiểu Chu ngươi thế nào?" Chu Mặc cứng ngắc lắc đầu. "Ảo giác, chắc chắn là ảo giác." Chương 305, chết đầu góc chấp nhất chương 305, chết đầu góc chấp nhất Chu Mặc tức sạm mặt lại xoay người, "Ta trước tiên giúp các ngươi đem hành lý lấy xuống a." Thừa dịp giúp Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng hai người đem hành lý từ trên xe đều lấy xuống, Chu Mặc lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Hẳn là lại là cái nào đầu góc vụng trộm lái cơ giáp. Nói không chừng là óc cho tên kia làm chuyện tốt. Hai vị tiến sĩ cũng tại một bên hỗ trợ, Bao Bích Ngọc có chút ngượng ngùng nói, thực sự là làm phiền ngươi, mang đồ vật có chút nhiều. Chu Mặc đem hành lý đều đặt ở xe đẩy nhỏ bên trên lúc này mới vừa cười vừa nói, không có gì đáng ngại. Mở cửa ra một cái khe hở lặng lẽ liếc mắt nhìn, xác định cái kia Trần Nam không thấy lúc này mới mở cửa. Lôi kéo xe đẩy nhỏ vào phòng. Chu Mặc cẩn thận giống như là tại trong viện bảo tàng tuần tra. Nhìn thấy một màn này, hai cái lao nhân cũng không quá dám nói chuyện, Tiền Văn Lượng nhỏ giọng lẩm bẩm, thật đúng là chuyên nghiệp a, trong nhà mình đều cẩn thận như vậy sao? Bao Bích Ngọc ngược lại là khá là yêu thích loại này náo nhiệt, rất tốt, dạng này hai ta cũng có thể an toàn một điểm. Chu Mặc mang theo hai người lên lầu, vốn là cho là cái kia Trần Nam đã sẽ không xuất hiện, thế nhưng là tại Chu Mặc sau khi lên lầu tại hai lầu khúc quanh trên trần nhà lại thấy được cái kia trắng bóng bóng người. Nhìn qua kia đôi lớn nhỏ mắt, Chu Mặc xác định, lại là chết đầu óc. Chỉ có điều tiểu toán thị chết đầu góc lúc này cũng quá quỷ dị một điểm a. Chết đầu góc lấy tay cùng chân chống tại hai bên trên vách tường treo ở dưới trần nhà phương, chơ chuỗi đầu góc trần chuỗi đi ra, mặt trên còn có một mảnh lá cây màu xanh lục tại trái phải lắc lư. Trên thân không sợi bại, cứ như vậy cư cao lâm hạ dùng lớn nhỏ mắt nhìn chằm chằm Chu Mặc. Cho dù là Chu Mặc lúc này cũng có chút đầu góc không đủ dùng cảm giác, nếu không phải là hắn không có con mắt hiện tại cũng muốn đi tắm một cái con mắt. Cố nén bộ mặt run rẩy, Chu Mặc xoay người nhìn hai vị tiến sĩ, tiếp đó chỉ hướng một bên khác, gian phòng của các ngươi ngay ở phía trước. Ta mang các ngươi đi xem một chút, còn lại hành lý ta chờ một lúc giúp các ngươi cùng một chỗ rời đi qua. Nói xong Chu Mặc giống như một cái cứng ngắc người máy, tay mang theo mấy kiện đại sự lý bước nhanh tới. Nhi chết đầu góc nhưng là đi theo Chu Mặc cước bộ của bọn hắn, tại đỉnh đầu không ngừng di chuyển. Cũng chính là cũng may hai vị này lão nhân cũng không phải mười phần mẫn cảm, cũng không có phát hiện trên đỉnh đầu cái kia kỳ hoa một màn. Đi tới gian phòng sau đó, Chu Mặc gạt ra một nụ cười nói, hai cái gian phòng đều như thế, các ngươi nhìn nữa thích căn phòng nào? Tiền Văn Lượng phát hiện hai cái này gian phòng cũng là theo thật sát, nụ cười trên mặt hắn làm sao đều ngăn không được. Rất tốt, ngược lại ta là thật hài lòng. Bích Ngọc ngươi cảm thấy thế nào? Bao Bích Ngọc cũng một mặt nụ cười hiền lành, đi tới bên cửa sổ nhìn xem đại hải cảnh sắc gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy không tệ, không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy đại hải. Chiếc đầu góc ngay tại Tiền Văn Lượng ngay phía trên, cọ sát trần nhà một đường chạy tới gian phòng phần cuối, tiếp đó lặng lẽ chui vào hắn con rối trong phòng. Đây là coi như không tệ, phong cảnh như thế hảo còn không người tới quấy rầy, bất quá tiểu Chu ngươi một mực cũng là một người ở đây ở sao? Bây giờ rất ít gặp đến người trẻ tuổi một người ở, còn có thể đem chính mình chăm sóc hảo như vậy. Bao Bích Ngọc tò mò nhìn Chu Mặc hỏi. Chu Mặc lúc này cảm giác trong đầu có chút loạn, cơ giới gật đầu một cái, cũng không thể nói là một người ở, bất quá ta đúng là khá là yêu thích yên tĩnh. Lúc nói lời này Chu Mặc trong đầu lại lóe lên là chết đầu góc vừa rồi thân ảnh, vậy đơn giản giống như là tinh thần ô nhiễm. Chẳng lẽ liền không thể đi trước mặc một bộ quần áo trở ra lớp sao? Chu Mặc không muốn ở trên cái đề tài này tiếp tục nữa, liền gạt ra một nụ cười hỏi, gian phòng kia hai vị có hài lòng không? Nếu có cái gì địa phương cần có thể nói cho ta biết. Bao Bích Ngọc cười khoát tay áo, không cần không cần, cái này đã rất khá. Tốt như vậy hoàn cảnh còn có thể nhìn thấy đại hải, liền xem như đi tham gia học thuật nghiên hội thảo cũng không có tốt như vậy hoàn cảnh. Hai chúng ta cũng chỉ là tới ở vài ngày mà thôi, không thể lại phiền với ngươi. Tiến Văn Lượng cũng cười gật gật đầu, đúng vậy a, ta đã rất thỏa mãn. Bất quá ngươi đứa nhỏ này một người ở chỗ này sẽ không cảm thấy cô độc sao? Bao Bích Ngọc cũng thu liễm nụ cười, tao mày nói, đúng là, ở đây nhìn như khoảng cách nội thành không xa, thế nhưng là ngăn cách, sinh hoạt cá nhân ở loại địa phương này tâm tình của ngươi hội xuất vấn đề. Hai vị này lão nhân cùng hắn nói như là tới tạm thời tá túc tiến sĩ. Không bằng nói như là tới thăm hỏi cháu mình ra ra mãi mãi. Chu Mặc Cương muốn nói điểm gì, kết quả cái kia cuối hành lang cửa gian phòng đống nhiên bị mở ra. Đứng ở cửa hai người đều quay đầu trông đi qua, Chu Mặc trái tim lỗ hổng nhảy vỗ. Kết quả ba người liền thấy, một cái cực lớn con rối bước hài hước lại cứng ngắc bước chân cấp tốc từ ba người trước mặt chạy tới, tại đầu bậc thang đem hành lý nhấc lên lại chạy trở về. Đem hành lý chỉnh chỉnh tề tề đặt ở hai người cửa phòng, gấu đông hướng về phía ba người không người chào. Lại chạy xuống. Bao Bích Ngọc, Tiền Văn Lượng, Chu Mặc. Trong lúc nhất thời ba người đều xa vào đến trong trầm mặc, qua một hồi lâu Tiền Văn Lượng mới mở miệng chỉ vào xuống lầu phương hướng hỏi, xin hỏi đây là Chu Mặc hung hăng chạm một cái khuôn mặt, này mới khiến biểu lộ ngưng kết xuống nói, đây là nhà ta tài xế kiêm đầu bếp. Bao Bích Ngọc há to miệng, mặc dù có chút đặc biệt, nhưng đứa nhỏ này vẫn rất có lễ phép. Ta làm không rõ lắm các ngươi những người trẻ tuổi này ý nghĩ, có lẽ đây chính là thời thượng à. Chu Mặc cứng ngắc giật giật khoe miệng, ngài hai vị trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xuống xem một chút là chuyện gì xảy ra. Chu Mặc đội vàng đi trước trong phòng mình lấy ra một bộ quần áo chạy xuống lầu, đi tới bác sĩ não tầng hầm, vừa hay nhìn thấy chết đầu góc đang vụng về từ bút bê gấu bên trong chui ra ngoài. Chết đầu góc ánh mắt cũng từ sọ não bên trong vươn ra, dùng một đôi kia lớn nhỏ mắt nhìn chằm chằm Chu Mặc. Chu Mặc đỡ cái chán, có thể hay không cho ta giải thích một chút đây rốt cuộc là gì tình huống? Bác sĩ não cũng có chút chưa tỉnh hồn móc móc trên người khe rãnh, vừa rồi đột nhiên chạy vào một cái gấu đông nhưng làm hắn sợ hết hồn, nói như thế nào đây? Hẳn là chết đầu góc không muốn để cho ngươi chất lượng sinh hoạt hạ xuống, cho nên liền định lái lên cơ giáp tiếp tục chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Dù sao chết đầu góc sẽ không câu thông, hắn là ý tưởng gì mấy cái đầu góc cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Tỉnh táo lại bác sĩ não đều nhanh muốn bị nghi hoặc cho lấp kín, bất quá ta cũng không biết hắn đến tuột cùng là như thế nào thành công. Chu Mặc có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, tốt à, còn tốt không có tạo thành phiền phức gì. Chết đầu góc ý nghĩ là tốt, Chu Mặc cũng không khả năng đi trách cứ hắn. Bác sĩ não lúc này bỏ tới chết đầu góc trên bờ bay, từ trong hốc mắt nhìn xem chết đầu góc kết nối trạng thái, tiếp đó lại nhìn một chút chết đầu góc phía trên một mảnh kia lá cây màu xanh lục. Bác sĩ não không xác định đánh ánh mắt, chết đầu góc đây là khai phát ra năng lực mới. Bằng không thì hắn làm sao có thể so ta trước tiên khống chế cơ giáp đâu. Chu Mặc nhìn xem cái kia phiến lá xanh suy tư một lát sau, đồng nhiên dùng nắm đấm đập một cái trong lòng bàn tay, ta đã biết, chết đầu góc đây là học được sử dụng ôn qua năng lực. Bác sĩ não cũng rất nhanh phản ứng lại, ngươi nói là cái kia tần gia rừng cây. Ta liền nói làm sao nhìn thoáng khá quen, cho nên đây là chết đầu góc cướp đi óc chó nghiệp vụ. Chu Mặc thở phào một cái, hẳn là dạng này, dù sao cái kia con mai xương đầu có thể dựng dục ra hai cái tiềm thức quái vật, như vậy óc chó nắm giữ năng lực là tử vong, chết đầu góc nắm giữ hẳn là sinh mệnh. Bác sĩ não bừng tỉnh đại ngộ điểm một chút con mắt, cái kia chết đầu góc có thể khống chế cơ giáp ta liền không ngoài ý muốn, thì ra năng lực này còn có thể như thế dùng sao? Chu Mặc đem quần áo giao cho chết đầu góc, dùng đều dùng, cái kia dứt khoát liền đem y phục mặc lên a. Chết đầu góc ngơ ngác khống chế cơ giáp mặc xong quần áo, động tác cũng từ lúc mới bắt đầu vụng về dần dần trở nên linh hoạt. Bác sĩ não nhìn xem chết đầu góc trên đỉnh đầu một mảnh kia lá xanh, suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra mũi khoan đem lý kiện sọ não cầm tới chui cái lỗ thủng, này mới khiến cái kia dây ẹn bèn xuyên qua sọ não. Chu Mặc dùng lý kiện tóc đem cái kia phiến lá xanh che lại, hài lòng gật đầu, dạng này hẳn là thì nhìn không ra sơ hở gì. Công trình não đã từ đường ống thông gió bên trong chui tới, ta mẹ nó, vừa rồi ta từ trong theo dõi thấy được, bất quá chết đầu góc khống chế cơ thể thật sự không có vấn đề gì sao? Sẽ không lưu lại hậu di chứng các loại a? Bác sĩ não lung lay ánh mắt, hẳn sẽ không, chết đầu góc sử dụng chính là tiềm thức quái vật năng lực tiến hành liên tiếp, sẽ không tạo thành bài dị phản ứng. Lại thêm chết đầu góc nắm giữ năng lực này cùng liên quan tới thánh mạng, đợi đến buổi tối ta lại kiểm tra một chút tốt. Đầu góc ca cũng chui ra điểm điểm con mắt, nhìn xem còn rất giống chuyện như vậy, chính là thế nào cảm giác đầu đầy, lại phối hợp cái này lớn nhỏ mắt khán đi lên không quá thông minh dáng vẻ. Chu Mặc chép miệng một cái, cũng may chỉ là không có gì nguy hiểm, đây nếu là bị hai vị kia phát hiện ta đều không biết nên giải thích thế nào. Bất quá cũng may chết đầu góc còn tính là thông minh, bằng không thì chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Chu Mặc đều bị sợ hết hồn, chủ yếu là chết đầu góc lần này làm sự tình có chút kinh thế hai tục, ai có thể nghĩ tới bình thường ngoan ngoãn nhất chết đầu góc đột nhiên chỉnh xuất dạng này vừa ra tiết mục. Bác sĩ não cảm thấy rất hứng thú tại chết đầu góc trên cơ giáp bỏ qua bỏ lại, giao cho ta à, ta bảo đảm sẽ không để cho chết đầu góc xảy ra chuyện. Không nói chuyện mới vừa vặn nói xong, mặc quần áo tử tế chết đầu góc đột nhiên quay đầu nhìn xem đồng hồ treo tường, không nói hai lời liền quay đầu rời đi tầng hầm. Trong lúc bất chợt này đội vàng không kịp chuẩn bị để cho mấy cái đầu góc giật nảy mình, bất quá ngay tại Chu Mặc chuẩn bị đuổi theo thời điểm, đầu góc ca bừng tỉnh đánh ánh mắt, là giờ cơm đến, chết đầu góc đây là muốn đi làm cơm. Chu Mặc gãi đầu một cái, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, cái này đột nhiên biến thành người, ta lại còn không quen chết đầu góc phong cách. Bên cạnh bác sĩ nào đánh ánh mắt nói, để cho hắn đi à, chết đầu góc hành vi tương đương có giá trị nghiên cứu. Có chúng ta nhìn xem, hẳn sẽ không để cho chết đầu góc dẫn xuất phiền phức. Chu Mặc điểm gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Ta đi lên trước giúp hai vị kia tiến sĩ chỉnh lý gian phòng cùng hành lý, có biến trước tiên cho ta biết. Chương 306, chống không lịch sử chân tướng chương 306, chống không lịch sử chân tướng mặc dù hai vị tiến sĩ và ở hơi xảy ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng ít ra hai vị này cũng không có phát hiện manh mối. Chu Mặc lên lầu giúp hai vị tiến sĩ đem hành lý sửa sang lại một cái, trong đó Bao Bích Ngọc tiến sĩ hành lý là nhiều nhất. Vốn là Chu Mặc cho là đây là nữ nhân đặc tính, cũng là một chút đồ dùng hàng ngày các loại. Thật không nghĩ đến Bao Bích Ngọc vậy mà mang theo một đống lớn sách cùng bút ký. Chu Mặc kinh ngạc nhìn xem đã chất đầy bàn đọc sách, không khỏi hỏi, ngài không phải đã về hưu sao? Bao Bích Ngọc cười lắc đầu, là về hưu, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có rất nhiều không có thể làm đi xuống nghiên cứu ngược lại là có thể thừa dịp bây giờ không có áp lực công việc có thể chậm rãi sửa sang lại. Bây giờ cũng chỉ là xem như hứng thú đang làm, bằng không thì ta cái này người cô đơn ở nhà thật sự là quá nhàm chán. Nói xong Bao Bích Ngọc giơ cổ tay lên nhìn thời gian một cái, đều cái điểm này a. Trong nhà ngươi có đồ ăn sao? Vừa vặn ta có thể cho ngươi bộc lộ tài năng, ngươi đừng nhìn ta dạng này, ta nấu cơm thế nhưng là ăn rất ngon. Vị này lão mãi mãi nghịch ngợm hướng về phía Chu Mặc nháy mắt mấy cái. Mà lúc này bên ngoài đã thu thập xong Tiền Văn Lượng cũng cười ha ha nói, chính xác, ngươi vị này Bao mãi mãi tay nghề thế nhưng là tương đối khá, mười nhiều năm trước ăn qua nàng làm luộc thịt phiến, ta có thể cũng không còn quên qua. Chu Mặc lễ phép cười cười, sao có thể để cho khách nhân thứ nhất ngày qua liền tự mình động thủ đâu. Dưới lầu không sai biệt lắm cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn, hôm nay cũng không nhọc đến phiền hai vị đạo thủ. Nói xong Chu Mặc mang theo hai người xuống lầu, mới vừa vặn đến một lầu liền ngửi thấy để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm. Cái kia cái bàn dài bên trên rực rỡ muôn màu cũng là món ăn, mỗi cái món ăn trọng lượng cũng không nhiều, nhưng mà đều tương đối tinh xảo dễ nhìn. Đủ để gọi là sắc hương vị đều đủ. Bao Bích Ngọc kinh ngạc nhìn cái kia tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, vị này chính là vừa rồi cái kia đại hùng. Chu Mặc khẽ miệng co quắp rồi một lần, đúng vậy, đó là cá nhân hắn yêu thích. Hai người cũng bị điệu bộ này làm cho sợ hết hồn, nhưng đợi đến ngồi lên bàn đụng đũa, hai người liền sẽ không còn hứng thú nói chuyện. Một hồi phong quyển tàn vân sau đó, Bao Bích Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi thỏa mãn sờ lấy bụng, thật là khó lường Chu Nghệ à, Quốc Kiến cũng bất quá như thế đi. Người đây cũng quá pha phí. Chu Mặc lắc đầu, không có chứ, bình thường cũng là ăn như vậy. Nghe được Chu Mặc nói như vậy, Tiền Văn Lượng cùng Bao Bích Ngọc đều không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn đang ngẩn người chết đầu óc. Cái kia đầy đầu còn có lớn nhỏ mắt, nhìn thế nào cũng không giống là một cái Chu Nghệ tinh xảo đầu bếp. Chẳng lẽ nói cái này chính là đại sư chân chính nên có dáng vẻ? Nhìn xem hai vị cái kia hiếu kỳ ánh mắt, Chu Mặc cười một cái nói, nếu như hai vị bình thường trên sinh hoạt có gì cần đồ vật các ngươi cũng có thể gọi hắn, ân. Các ngươi gọi hắn A Tứ là được. Chu Mặc không muốn để cho hai người truy đến cùng chết đầu óc, sau khi nói xong lập tức biểu lộ trở nên nghiêm túc, kỳ thực mời hai vị đến chỗ của ta cư trú, ta cũng có ta cá nhân nguyên nhân. Có một số việc ta muốn hướng hai vị tìm hiểu một chút. Bao Bích Ngọc gật đầu một cái, khi nhìn đến là ngươi thời điểm ta liền đại khái đoán được, ngươi vẫn là muốn hỏi thăm liên quan tới tế khí sự tình a. Chu Mặc khẽ gật đầu, đúng vậy. Mặc dù viện bảo tàng bản án đã kết thúc, nhưng mà có một cái phạm nhân mang theo tế khí trốn, ta có khắp mọi mặt con đường đều chứng minh bọn hắn muốn lợi dụng thứ này làm chuyện càng đáng sợ. Ngài có thể cũng không biết, đối phương khắp nơi nhà bảo tàng sử dụng nghi thức nào đó mượn tế khí sức mạnh, tỉnh lại một đống khô lâu binh sĩ bộ dáng tiềm thức quái vật. Lúc đó nếu như không phải chúng ta xử lý kịp thời, chỉ sợ Hợp Nguyên thị cũng phải có đại phiền toái. Bao Bích Ngọc thở dài, chuyện này ta nghe nói, thực ra thì ngày đó ngươi sau khi đi ta cũng đối tế khí có hứng thú không nhỏ, thế là bắt đầu tìm kiếm tư liệu điều tra tương quan nội dung. Mặc dù quốc nội đối với nghiên cứu phương diện này cũng không phải rất để ý, nhưng mà nước ngoài lại có không thiếu liên quan tới nghiên cứu phương diện này tư liệu. Chu Mặc lập tức cảm thấy rất hứng thú hỏi, thứ này nước ngoài cũng có sao? Bao Bích Ngọc gật đầu một cái, đương nhiên là có, chỉ có điều biểu hiện hình thức không giống nhau lắm thôi. Hơn nữa nước ngoài bên kia, tế khí tông giáo ý vị sẽ càng thêm dày đặc một chút. Phía trước ta cũng đã nói với ngươi, tế khí là phát sinh đại quy mô đồ sát sau đó mới có thể cùng thi thể cùng một chỗ chôn cất đồ vật. Ở nước ngoài, loại này đại quy mô đồ sát bình thường đều thi hội làm là ác ma ma quỷ đản sinh khởi nguyên, hơn nữa sẽ cùng linh hồn hắc ma pháp các loại đồ vật có liên quan. Cho nên sẽ có giống nhau tế khí, dùng để trấn áp hoặc giả thuyết là tránh ác ma sinh ra. Nhưng trên thực tế, đây thật ra là một loại tránh bởi vì số lớn thi thể chồng chất mà sinh ra ôn dịch thủ đoạn. Nói đến đây Bao Bích Ngọc có chút tiếc hận lắc đầu, chỉ tiếc rất nhiều tư liệu đều cùng tông giáo nội dung có liên quan, ta còn cần một đoạn thời gian cùng nước ngoài một chút lão bằng hữu hiểu rõ hơn chút nữa. Dù sao thời gian có chút vội vàng, ta nghĩ không bao lâu bọn hắn sẽ cho ta hồi phục. Chu Mặc cảm kích nhìn Bao Bích Ngọc, quá cảm tạ ngài, ta thật sự rất cần phương diện này tư liệu. Bao Che Ngọc hiền hòa cười cười, vừa vặn ta cũng không có gì sự tình, trong khoảng thời gian này ngược lại để ta một lần nữa tìm về trước kia nghiên cứu cảm giác. Một lần nữa nhìn lại một chút nhà nghiên cứu con đường vẫn là rất không tệ sự tình. Chu Mặc khẽ gật đầu, trong lòng lại tại suy tư quả nhiên những vật này cùng linh hồn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chỉ cần có thể biết rõ ràng bọn hắn đến cùng muốn làm gì, kế tiếp Chu Mặc ứng đối cũng sẽ có chắc chắn rất nhiều. Bên cạnh Tiền Văn Lượng cười ha ha, như vậy ngươi tìm ta cũng hẳn là vì không sai biệt lắm sự tình a. Chu Mặc hít sâu một hơi, hắn gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta hỏi thăm một chút ngài bị nguyên sơ chân lý đuổi giết nguyên nhân, liên quan tới nhân loại kia chống không lịch sử nghiên cứu ta tương đương cảm thấy hứng thú. Chuẩn xác mà nói Bao Bích Ngọc cũng chỉ là bổ sung thêm, vị này nhìn qua không quá thu hút Tiền Văn Lượng tiến sĩ, mới là Chu Mặc mời bọn hắn tới nhà ở lại chân chính nguyên nhân. Nhân loại chống không lịch sử. Bí ẩn này tại Chu Mặc trong lòng đã tồn tại quá lâu. Tiền Văn Lượng biểu lộ có chút ảm đạm, hắn sâu đậm thở dài, ta đúng là bởi vì chuyện này mới bị chân lý người truy sát, nhưng cái này cũng không hề là cái gì cao thâm nghiên cứu. Sớm tại rất lâu phía trước, chuyện này kỳ thực liền có những thứ khác nhà sinh vật học phát hiện, nhưng mà chỉ là đại gia một mực bức bách tại nguyên sơ chân lý dâm uy, không người nào dám khiêu chiến bọn hắn ranh giới cuối cùng, không muốn công bố ra mà thôi. Cũng chỉ có ta cái này không có bản lãnh gì lao giả, suy nghĩ tại cuối cùng về hưu phía trước đánh cược một lần. Chỉ là không nghĩ tới lại còn là bị bọn hắn theo dõi. Tiên Văn Lượng khẽ lắc đầu, trên mặt viết đầy thất vọng cùng cảm khái. Chu Mặc liền vội vàng hỏi, có thể hay không nói kỹ càng một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đã không chỉ một lần đã nghe qua cái chữ này, thế nhưng là chưa từng có người nào giải thích cho ta hàm nghĩa chân chính của nó. Tiên Văn Lượng gật đầu một cái, vậy thì nói một chút đi, ngươi hẳn phải biết ta là làm cổ sinh vật nghiên cứu, sinh vật tiến hóa cùng diễn biến cũng là ta một cái khóa để nghiên cứu. Trước đoạn thời gian ta nghiên cứu ra được một bộ hệ thống nói đến chỗ này, Tiền Văn Lượng chợt thấy bên cạnh Bao Bích Ngọc cũng lộ ra thần sắc tò mò, Hơi nghĩ nghĩ nói, Bích Ngọc, nếu không thì ngươi vẫn là lên trước lầu đi thôi, không nên đem ngươi cũng liên lụy vào. Bao Bích Ngọc chẳng hề để ý cầm lấy tươi ép nước trái cây uống một ngụm, ta đều cùng ngươi lão gia hỏa này cùng một chỗ bị chạy tới nơi này tới, bọn hắn tìm không ra ta còn có cái gì khác nhau. Thú hồ, ta cũng đối chống không lịch sử tương đương cảm thấy hứng thú. Ta từng tại không thiếu trong lịch sử văn hiến thấy được tương tự ghi chép, có một chút xuất thổ văn vật đều nhắc tới qua một thứ giống như nhau. Chu Mặc sững sờ, tại trong lịch sử văn hiến cũng có. Chẳng lẽ cổ nhân cũng nghiên cứu cái này? Bao Bích Ngọc cười khoát khoát tay, không phải nói cổ nhân nghiên cứu, chỉ là cổ nhân đối với khởi nguyên nhân loại chỉ suy đoán mà thôi, những phỏng đoán này phần lớn cũng là lấy thần thoại hình thức biểu hiện. Cùng nói là lịch sử văn hiến, không bằng nói là một chút tương đối thiên môn trong truyền thuyết thần thoại có đề cập tới nhân loại đản sinh chống không tiến trình. Vẫn là để lão tiền tới nói a, để cho ta nói như vậy kéo xa. Chu Mặc lại híp mắt lại, hắn ngược lại là cảm thấy truyền thuyết thần thoại chưa hẳn không có liên hệ, nhất là gần nhất nguyên sơ chân lý một chút phản ứng đều cùng truyền thuyết thần thoại có liên quan. Chẳng lẽ nói đây chính là nguyên sơ chân lý truy tìm truyền thuyết thần thoại lý do? Bất quá bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm, Chu Mặc âm thầm ghi ở trong lòng, chuẩn bị hai ngày nữa lại cẩn thận hỏi một chút. Tiên Văn Lượng háng giọng một cái, phía trước không phải nói đến ta sáng lập một cái hệ thống sao? Kỳ thực cái hệ thống này chính là dùng để phân tích sinh vật diễn hóa tiến trình, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn lý luận a. Chu Mặc điểm gật đầu, nghe qua, cái này hẳn gọi là thuyết tiến hóa đúng không? Tiên Văn Lượng biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, không tệ, chính là thuyết tiến hóa. Dùng ta hệ thống có thể hoàn mỹ giải thích thuyết tiến hóa bộ phận lý luận, thông qua hệ thống có thể suy tính ra đơn nhất sinh vật diễn hóa quá trình, có thể được đến cần diễn hóa thời gian, cần như thế nào hoàn cảnh bên ngoài kích động. Mặc dù ta bản thân không có gì nghiên cứu quá nhiều thành quả, nhưng mà ta vững tin cái hệ thống này sinh ra sẽ vì cổ sinh vật nghiên cứu mở ra chương mới. Bất quá, ta có một ngày đột nhiên hiếu kỳ, nhân loại diễn hóa tiến trình đến tột cùng là như thế nào? Tiên Văn Lượng biểu lộ bắt đầu trở nên có chút bất an, tay của hắn không ngừng cầm nắm lấy cái chén, các ngươi hẳn là cũng biết, khởi nguyên loài người học thuyết tại cổ nhân loại học vòng tròn vẫn luôn tranh luận không chắc, đến bây giờ có thể tìm được hóa thạch cũng mười phần thưa thớt. Ta thừa nhận lúc đó ta có chút tự đại, ta vậy mà suy nghĩ có thể hay không lợi dụng cái hệ thống này tới phá giải bí ẩn này. Sau khi ta đem nhân loại tiến hóa số liệu đưa vào trong hệ thống, lại cho ra một cái rất đáng sợ kết quả. Chu Mặc bị treo đủ khẩu vị, là cái gì? Tiên Văn Lượng cúi đầu, là bút. Chu Mặc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây coi là cái gì đáp án? Tiên Văn Lượng khoát tay áo, ta biết ngươi có nghi hoặc, lúc đó ta cũng có. Ta nghĩ tới vô số loại kết quả, cũng không nghĩ đến suy tính nhân loại diễn biến quá trình kết quả sẽ xuất hiện bút. Ta lúc đó tưởng rằng hệ thống sai lầm, cho nên hoa rất nhiều thời gian một mực tại điều chỉnh thử hệ thống, nhưng cuối cùng kết quả là hệ thống không có vấn đề. Ta lại thử những sinh vật khác diễn biến suy tính, cuối cùng được ra kết luận đều hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng duy chỉ có đến nhân loại ở đây, lại xa vào đến trong vòng lặp vô hạn. Chu Mặc lúc này cuối cùng ý thức được, không khỏi trong lòng bàn tay cũng có chút chảy mồ hôi, là nhân loại xảy ra vấn đề. Tiên Văn Lượng gật gật đầu lại lắc đầu, có phải thế không, ta cũng không phải rất xác định. Nhưng vấn đề chân chính, là xuất hiện ở về thời gian. Ta lúc đó cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì, nhưng mà về sau điều lấy hệ thống nhật ký, ta mới phát hiện là ta thiết trí thời gian ra một chút vấn đề. Ngươi phải biết, sinh vật diễn hóa là cần đại lượng thời gian mới có thể làm được. Ta cho cái hệ thống này thiết trí một cái thời gian khu gian, cho nên mới đưa đến báo sai. Lúc đó ta cũng không có ý thức được đây là đáng sợ giường nào một việc, thế là ta đem thời gian này khu gian triệt để bãi bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu suy tính nhân loại diễn hóa. Nói đến đây Tiền Văn Lượng tay bỗng nhiên có chút run rẩy, quả nhiên, sau khi ta hủy bỏ thời gian khu gian, suy tính cuối cùng thành công. Ta thành công đã chứng minh thuyết tiến hóa tại trên người nhân loại là có thể được chứng minh, nhưng mà cái kết luận này cũng thành công chứng nhận ngụy thuyết tiến hóa tồn tại, ta chiếm được một cái cực kỳ hoang đường đáp án. Nếu như nhân loại thật sự muốn từ con khỉ tiến hóa đến bây giờ tình trạng này, cần thời gian ngươi đoán một chút muốn dài bao nhiêu? Nhìn xem Tiền Văn Lượng sắc mặt tái nhợt kia, Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ hồi đáp, nếu như ta nhớ không lầm, động vật có vú bắt đầu xưng bá cái tinh cầu này hẳn là 6500 vạn năm trước, chẳng lẽ nói này thời gian muốn so 6500 vạn năm còn phải xa xưa hơn. Tiền Văn Lượng nhịn không được cười lên, nhưng mà sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đúng vậy, hơn nữa đáp án muốn so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống của ta cho ra kết luận là nếu quả thật phải dựa theo thuyết tiến hóa tới diễn toán nhân loại từ con khỉ tiến hóa đến bây giờ thời gian, so địa cầu tuổi thọ còn dài hơn nhiều lắm. Chương 307, làm cho không người nào có thể tiếp nhận chân tướng. Chương 307, làm cho không người nào có thể tiếp nhận chân tướng. Phía ngoài gió lạnh gào thét, đông tuyết bay múa. Một loại không cách nào lời nói sợ hãi cùng rét lạnh bắt đầu ở ba người quanh thân lan tràn, thật giống như cả tòa trong biệt thự nhiệt độ không khí đều xuống hàng mấy độ. Bây giờ vô luận là Tiền Văn Lượng vẫn là Bao Bích Ngọc, sắc mặt hai người đều giống như giấy tái nhợt. Mặc dù mọi người đều rất ăn ý không có nói rõ chuyện này cùng nguyên sơ chân lý có liên quan, nhưng ba người vẫn không tự chủ được đem mới vừa nghe được câu chuyện kia đeo vào nguyên sơ chân lý trên thân. Đây cũng quá hoang đường. Đừng nói là đang ngồi ba người, ngay cả tại đường ống thông gió bên trong trốn tránh đầu góc nhóm cũng toàn bộ đều con người phóng đại, mặt tràn đầy không thể tin. Rất lâu đi qua, Chu Mặc giống như là lẩm bẩm lầu bầu mà hỏi, cho nên nguyên sơ chân lý đến tột cùng là cái gì? Vô luận là Bao Bích Ngọc vẫn là Tiền Văn Lượng đều không biện pháp trả lời Chu Mặc vấn đề này. Bao Bích Ngọc trầm mặc hồi lâu sau, hơi do dự rồi một lần nói, các ngươi còn nhớ rõ ngay từ đầu ta đánh gậy hắn lúc nói lời sao? Chu Mặc chậm rãi gật đầu, nhớ kỹ, ngài nói tại trong rất nhiều lịch sử văn hiến cùng khai quật khảo cổ tựa hồ cũng phát hiện một chút vết tích. Bao Bích Ngọc trầm trọng gật đầu một cái, đúng vậy, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nghe nói qua không thiếu truyền thuyết cố sự à, trong đó liên quan tới đại hồng thủy truyền thuyết hẳn là đều từng nghe nói qua à. Chu Mặc cùng Tiền Văn Lượng đều cùng nhau gật đầu. Bao Bích Ngọc thở dài, vậy các ngươi có chú ý đến hay không một việc, đó chính là vô luận là Hạ Quốc vẫn là nước ngoài, đều có quan hệ với đại hồng thủy truyền thuyết. Hơn nữa có một cái tương đương đặc thù rõ ràng, cái này đại hồng thủy tại trong truyền thuyết đều có diệt thế uy năng, mà ngăn cản hồng thủy cứu vớt sinh linh, cũng là trong truyền thuyết thần hay là thần dòng dõi. Kỳ thực trên phố cũng có một chút thuyết âm mưu, đều tại nói những cái này truyền thuyết phải chăng cũng là cùng một cái, hoặc có lẽ là những thứ này cứu vớt mọi người người cũng là cùng một cái. Nhưng cả hai thần thoại đản sinh thời gian đều hoàn toàn khác biệt, hơn nữa từ nhân loại đản sinh trong khoảng thời gian này, nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua đại hồng thủy sự kiện. Thẳng đến tiềm ý thức chi hải bị phát hiện sau đó, chúng ta nội bộ có một cái ngờ tới. Cái này đại hồng thủy có lẽ cũng không phải truyền thuyết cố sự, mà là chân thực tồn tại. Chỉ có điều chuyện này phát sinh thật sự là quá xa xưa, ở xa nhân loại sinh ra phía trước, chỉ là bởi vì một cái vô tình từ trong tiềm thức nhớ lại chuyện này. Thiên Văn Lượng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, này, dạng này liên hệ cũng quá gượng ép một chút. Thật sự gượng ép sao? Kỳ thực Tiền Văn Lượng trong lòng mình rất rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Chu Mặc cũng nuốt nước miếng một cái. Nếu như Tiền Văn Lượng cùng Bao Bích Ngọc nói là sự thật, cái kia ha không liền mang ý nghĩa nguyên sơ chân lý sớm tại nhân loại sinh ra phía trước liền tồn tại. Thế nhưng là cái này sao có thể? Ngay tại Chu Mặc cũng cau mày suy tư thời điểm Bao Bích Ngọc lại nói tiếp, vốn là ta cũng là cho là như vậy, thế nhưng là một người bằng hữu của ta tại sau khi chết cho ta gửi tới một cái bao, bên trong chỉ có hắn máy vi tính sách tay, bút ký, còn có hai tấm ảnh chụp. Bao Bích Ngọc từ thiếp thân trong túi áo lấy ra một cái cũ nát máy vi tính sách tay, bút ký, từ bên trong rút ra hai tấm ảnh chụp đặt ở Chu Mặc cùng Tiền Văn Lượng trước mặt. Một tấm trong đó là tràn đầy Hạ Quốc cổ đại sát thái minh họa, phía trên là hai cái nửa người nửa rắn sinh vật quấn quanh ở cùng nhau hình ảnh. Bọn hắn một nam một nữ, trên nửa bên cạnh là nhân loại, xuống nửa bên nhưng là thần rắn. Hai người bọn họ hình rắn thân thể quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành hoàn mỹ song xoắn ốc. Nhưng hai tay thật cao kéo lên một cái sáng lên vật thể, tại vật kia trong cơ thể ở giữa có một cái giống như là cọm bạ đồ án tiêu ký. Mà khác một tấm hình là một tấm minh họa, có thể rõ ràng nhận ra đây là tràn đầy kim tự tháp phong cách họa tác. Phía trên có không ít sinh vật kỳ quái ký hiệu, vậy mà cũng có một khỏa có thể thấy rõ ràng cọm bạ đồ án. Cái này cùng phía trước cái kia thân người đuôi rắn ảnh chụp giống nhau như lúc. Bao Bích Ngọc thở dài, ra cái vị kia bằng hữu cũng là bởi vì phát hiện những vật này mới chết. Hắn cũng là một vị nhà khảo cổ học, đối với hai cái văn minh cổ quốc thời kỳ đầu văn hóa tương đương cảm thấy hứng thú, thế là liền nhằm vào cái hình vẽ này tiến hành độ sâu nghiên cứu. Hắn cho rằng, cái này cọm bạ đồ án kỳ thực liền mang ý nghĩa nhân loại trí khôn khởi nguyên. Dựa theo lời nói của hắn, người sở dĩ cùng động vật có khác nhau là bởi vì chúng ta nắm giữ công cụ, nhưng cọm bạ xuất hiện thì đại biểu cho trường mực cùng tiêu chuẩn xuất hiện. Một cái hoàn mỹ tròn liền mang ý nghĩa vật lý toán học hai cái phương diện, mà đây chỉ có cao đẳng trí tuệ mới có thể lý giải. Nhưng theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu lại phát hiện chuyện đáng sợ, cái này cọm bạ đồ án cũng đại biểu cho một đám người. Bọn hắn sinh hoạt tại các nơi trên thế giới, nhân chủng cũng không giống nhau. Nhưng là bọn họ đều đồng dạng tín ngưỡng vào cái này cọm bạ đồ đằng, đang trong điều tra, hắn phát hiện cái này một số người tự xưng là sứ đồ. Mà lúc này vị bằng hữu kia của ta đã bị nguyên sơ chân lý sát thủ để mắt tới, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, những thứ này sứ đồ vậy mà cùng nguyên sơ chân lý có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bao Bích Ngọc thở dài, cầm lấy bên cạnh nước trái cây uống một ngụm, cái kia băng lạnh nước trái cây để cho thân thể giống như càng rét lạnh một chút. Ta cái vị kia bằng hữu biết mình chắc chắn sống không lâu, liền đem cái này máy vi tính sách tay, bút ký, giao cho một vị người chăn cừu, thẳng đến nghe tin chết của hắn mới có thể đem cái này máy vi tính sách tay, bút ký, gửi cho ta. Vốn là ta là không muốn quản chuyện này, nhưng bây giờ giống như cũng không có gì khác biệt, cái này cũng là vì cái gì ta muốn tới ở đây, ta cũng không phải tới tránh né tai nạn, ta chỉ là muốn đem ta vị bằng hữu này phát hiện sự tình nói cho các ngươi biết. Bao Bích Ngọc cười khổ một tiếng, nhưng mà biểu lộ lại trở nên càng thêm buông lỏng, thật giống như tháo xuống cái gì trầm trọng trọng trách tựa như. Lúc này một hồi rầm rầm tiếng nước cắt đứt đám người suy nghĩ, quay đầu nhìn lại phát hiện là chết đầu góc đang vì ba người rót trà nóng. Ấm áp nước trà nâng ở trong tay xua tan hàn ý, cái này khiến đại gia cuối cùng từ trong loại kêu bầu không khí ngột ngạt khôi phục lại. Bao Bích Ngọc cảm kích hướng về phía chết đầu góc gật đầu một cái, cảm ơn ngươi A Tứ tiên sinh. Bên cạnh Tiền Văn Lượng lúc này mới hậu chi hậu giác trên mặt đã lộ ra một tia áy náy, đưa tay ra nắm thật chặt Bao Bích Ngọc cái kia lạnh cả người bàn tay. Bích Ngọc, xin lỗi ta không biết ngươi nhiều năm như vậy trong lòng còn đè nén những chuyện này. Bao Bích Ngọc cười lắc đầu, đều đi qua, nói ra trong lòng ta cũng tốt chịu một chút. Hai vị lão nhân nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười miễn cưỡng dường như đang vì lẫn nhau động viên. Chu Mặc cũng uống một ngụm trà nóng, suy tư một lát sau vẫn là quyết định hướng hai vị lão nhân thẳng thắn một ít chuyện. Dù sao nhân gia cũng đã nói ra cái này liên quan đến tính mệnh tin tức, Chu Mặc giấu giếm nữa liền có vẻ hơi không phong khoáng. Kỳ thực ta trong khoảng thời gian này một mực đang truy xét nguyên sơ chân lý, ta phát hiện trong bọn họ có một số người được xưng là tín đồ, không biết những thứ này tín đồ phải chăng cùng sứ đồ có liên quan. Bao Bích Ngọc hơi nghĩ nghĩ sau lắc đầu, cũng không mở rộng, bút ký của hắn bên trong đã từng đề cập tới. Sứ đồ tại trong nguyên sơ chân lý tổ chức cơ cấu cũng thuộc về cao tầng tồn tại, cái này một số người đều rất hi hữu, hơn nữa có được đặc quyền. Chu Mặc nghe xong trong lòng lập tức lóe lên một cái tên, Phệ Lìn Xì ạ. Nếu như nói tín đồ chỉ là thông thường tín đồ mà thôi, như vậy Chu gia trên người tao nộ cũng không giống như là nắm giữ đặc quyền dáng vẻ. Đây cũng chính là nói Chu gia đã từng thuộc về tín đồ phạm vi này, mà Phệ Lìn Xì ạ nhưng là càng cao cấp hơn sứ đồ. Hơn nữa sứ đồ tồn tại thời gian càng thêm lâu đời, có thể nói là từ nhân loại sinh ra sơ kỳ vẫn tồn tại một đám người. ba người đều lấy đồng dạng tư thế ôm chén nước, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho cơ thể nhanh lên ấm áp lên. Hôm nay ba người chỉnh hợp đi ra ngoài tin tức thật là đáng sợ. Bên cạnh Tiền Văn Lượng chậm rãi mở miệng, như vậy nguyên sơ chân lý đến tuột cùng là cái gì? Vấn đề này phía trước Chu Mặc cũng hỏi qua, chỉ có điều lúc này trong lòng ba người lại ẩn ẩn có một loại ngờ tới. Nguyên sơ chân lý chân chính diện mục căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một loại khác nhân vật đáng sợ. Phía trước tất cả mọi người đều cho là nguyên sơ chân lý là một cái từ cổ đại liền tồn tại đáng sợ tổ chức, thật không nghĩ đến đi qua ba người vừa chơi như thế hợp, lại phát hiện đáp án trở nên càng thêm hoang đường. Không phải nhân loại, còn nắm giữ lấy viễn siêu nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ nói nguyên sơ chân lý là địa ngoại sinh mệnh? Tựa hồ chỉ có cái này một đáp án. Nhưng đây là có thật không? Nếu như là dạng này, những tín đồ kia sứ đồ lại là cái gì? Người gian sao? Nghĩ đi nghĩ lại ba người biểu lộ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, bọn hắn đột nhiên ý thức được một chuyện đáng sợ. Nếu như bọn hắn những suy đoán này đều là thật, như vậy cùng nguyên sơ chân lý đối kháng tính chất nhưng là thay đổi hoàn toàn. Phía trước chỉ là vì đối kháng giới khoa học bất công, vì đối kháng nguyên sơ chân lý những cái kia đáng sợ thủ đoạn. Tiền Văn Lượng nuốt nước miếng một cái, ta nói, nếu như những người kia thật không phải là nhân loại, cái này há chẳng phải là tại nói chúng ta đối kháng nguyên sơ chân lý chính là đang cứu vớt thế giới. Bao Bích Ngọc cùng Chu Mặc đều sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Còn giống như thực sự là phía trước đại gia đối kháng nguyên sơ chân lý, một cái là đối với quy định bất công, mà khác một cái nhưng là phản kháng nguyên sơ chân lý bá quyền. Mặt ngoài bọn hắn tựa hồ là đang vì nhân loại sau này mà phân đấu, nhưng sau lưng lại tại là một ít chuyện đáng sợ. Nếu như nguyên sơ chân lý là một đám nhân loại, vậy coi như bọn hắn đào đầu góc hãm hại nhân viên nghiên cứu, cái kia nhiều lắm là cũng chỉ là phản nhân loại khoa học nghiên cứu thôi. Đây là nhân loại chính mình sự tình. Nhưng nếu như nguyên sơ chân lý cũng không phải nhân loại, cái này tính chất liền thay đổi hoàn toàn. A Chu Mặc sâu đậm thở ra một hơi, ta cảm thấy ta cần thật tốt tiêu hóa một chút những tin tức này. Hôm nay hai vị cũng vừa mới đến nơi đây, không bằng trước tiên sớm nghỉ ngơi một chút ta. Thiên Văn Lượng cùng Bao Bích Ngọc cũng trọng trọng gật đầu. Bao Bích Ngọc chậm rãi nói, ta trở về lại tra một chút tư liệu liên quan tới tế khí tin tức, ta tranh thủ nhanh lên giúp ngươi điều tra ra. Thiên Văn Lượng cũng gật gật đầu, mặc dù ta có thể kế tiếp không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà mạng lưới quan hệ vẫn có một ít, ta có lẽ có thể triệu tập một chút lão bằng hữu, xem bọn hắn có thể hay không cung cấp một chút tài liệu và trợ giúp. Chu Mặc cười gật đầu nói, vậy thì nhờ cậy hai vị. Đợi đến Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng hai người đều lên lầu, Chu Mặc ngồi ở trước bàn ăn trầm tư hồi lâu, sau dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ động lên bàn tấm. Chúng ta cần triển khai cuộc họp. Chương 308, nghệ sĩ Dương Cầm Chu Mặc. Chương 308, nghệ sĩ Dương Cầm Chu Mặc. Chúng ta cần triển khai cuộc họp. Theo Chu Mặc ra lệnh một tiếng, đầu góc nhóm đều từ gian phòng các nơi bừng lên. Chết đầu góc 10 phần chi kỷ mà vì tất cả đầu góc đều chuẩn bị xong loa, thậm chí ngay cả chính mình cũng chuẩn bị một cái. Đem thang lầu 2 đại môn đóng lại, chết đầu góc khống chế khoang điều khiển ngồi ở vị trí của mình hậu phương trên đế, lúc này mới nhảy ra khoang điều khiển, lúc này mới thư thư phục phục chạy vào trong nồi tung bay. Rõ ràng chết đầu góc đã bắt đầu quen thuộc sử dụng cỗ thân thể này. Đầu góc nhóm đối với hôm nay hội nghị thái độ hoàn toàn khác biệt, phía trước đầu góc nhóm nhiều lắm là cũng liền hoa hoa thủy hoàn toàn nhìn Chu Mặc biểu diễn. Nhưng mà lần này, rõ ràng mỗi cái đầu góc đều 10 phần nghiêm túc, đều tương đương có biểu đạt dục vọng. Còn không đợi Chu Mặc phát lời nói, óc chó liền dùng khiêu vũ một dạng tư thái đánh ánh mắt khiếp sợ hỏi, ta thích cái quy quy. Nguyên sơ chân lý là người ngoài hành tinh sao? Thế giới này là điên rồi sao? Người ngoài hành tinh loại vật này thật sự là quá bất hợp lý đi. Đầu góc ca ở một bên dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem óc chó, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình tướng mạo, ngươi liền nói người ngoài hành tinh thái quá. Liên nguyên sơ chân lý bây giờ hiện ra đủ loại năng lực, nếu như bọn hắn là người đó mới là thái quá tốt. Đã công trình não điểm một chút con mắt, đầu góc ca nói có lý, coi như không có hai vị này tiến sĩ công bố tư liệu, bằng vào chúng ta trước mắt trong tay nắm giữ tin tức đến xem, nguyên sơ chân lý là nhân loại tổ chức khả năng cũng không lớn. Bác sĩ não chậm rãi tung bay, không tệ, một cái lưu truyền mấy ngàn năm tổ chức nắm trong tay vượt qua nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tri thức, cái này hiển nhiên không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Hơn nữa cái này cũng khía cạnh đã chứng minh vì cái gì nguyên sơ chân lý sẽ có nhiều như vậy mê viễn thao tác. Đầu góc ca điểm điểm con mắt, đúng vậy à, chẳng thể trách nguyên sơ chân lý đối với quyền hạn cũng không khát vọng, bọn hắn căn bản cũng không phải là nhân loại, làm sao lại khát vọng nhân loại có quyền lợi đâu. Óc chó hiếm thấy nghiêm chỉnh một lần, bất quá vấn đề lại trở về, bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy đến tuột cùng là vì cái gì? Chúng ta nào biết được người ngoài hành tinh làm sao nghĩ? Một mực trầm mặc Chu Mặc mở miệng nói, bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, trước mắt chúng ta còn không có chứng cứ chứng minh nguyên sơ chân lý chính là một đám ngoài hành tinh sinh vật ngoài hành tinh, quá sớm phía dưới phán đoán chỉ có thể ảnh hưởng ý nghĩ của chúng ta. So với xoắn suýt nguyên sơ chân lý đến tột cùng là đồ vật gì, ta bây giờ ngược lại càng thêm để ý tín đồ sứ đồ hai cái này tồn tại. Cũng tỉ như Chu gia cùng Phệ Lĩnh Sĩ ạ, rõ ràng Chu gia hẳn là bọn hắn trong miệng tín đồ, ít nhất cũng là khi xưa tín đồ. Mà Phệ Lĩnh Sĩ ạ nữ nhân này, ngay từ đầu liền để ta cảm giác có chút kỳ quái, là một tại nghệ thuật lĩnh vực có thành tựu chắc tuyệt người, cũng không có thể là nguyên sơ chân lý thành viên mới đúng. Nhưng trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức có thể chứng minh, Phệ Lĩnh Sĩ ạ tuyệt đối là nguyên sơ chân lý cao tầng. Hiện tại xem ra Phệ Lĩnh Sĩ ạ chính là cái kia cái gọi là sứ đồ. Chu Mặc biểu lộ nghiêm túc, ngón tay ở trên bàn phát ra thùng thùng âm thanh, ta liền nói thẳng, ta muốn cái này nữ nhân đầu góc. Đối với kết quả này, đầu góc nhóm mày may cũng không ngoài ý liệu, đây chính là cho đến trước mắt gặp phải nguyên sơ chân lý cao cấp nhất thành viên, dạng này đầu góc Chu Mặc làm sao lại không cần. Đầu góc ca gật gật đầu, cái này vốn là tại trong kế hoạch. Chu Mặc khẽ gật đầu, cứ như vậy ý nghĩ của chúng ta cũng liền rõ ràng, đầu tiên muốn thông qua phệ lịn xì ạ đầu góc biết rõ ràng nguyên sơ chân lý ẩn giấu những bí mật kia. Thứ yếu chúng ta kế tiếp nhất định muốn lại độ đề cao cảnh giác, nguyên sơ chân lý nếu như không phải nhân loại, vậy thì không thể theo lẽ thường đi cân nhắc, chúng ta cần càng nhiều thủ đoạn tới đối phó bọn hắn, còn có chính là phải lại đi gặp Lưu Thiên Hữu một mặt. Đầu góc ca hơi sững sờ, chuyện này cùng Lưu Thiên Hữu có quan hệ gì? Chu Mặc lắc đầu nói, lần trước cùng Lưu Thiên Hữu lúc gặp mặt, phản ứng của hắn rõ ràng có chút không thích hợp. Rõ ràng hắn không muốn để cho ta liên lụy đến trong nguyên sơ chân lý sự kiện, có không ít sự tình đều có chỗ giấu giếm. Ta luôn cảm thấy Lưu Thiên Hữu biết đến nội dung muốn so chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm, là thời điểm cùng hắn ngả bài. Đầu óc ca nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là điểm điểm con mắt, nhưng hắn vẫn như cũ có nghi vấn, nhưng vấn đề là ngươi mới vừa vặn tiềm nhập một lần, làm sao có thể nhanh như vậy tiếp tục sâu tiềm? Mỗi một lần lẻn vào, đều cần đem phía trước lấy được kinh nghiệm toàn bộ tiêu hóa hết mới có thể tiếp tục sâu tiềm. Chu Mặc đến bây giờ hết thể sâu lặn cũng liền 3-4 lần, trong thời gian ngắn muốn lại một lần nữa đi tiềm ý thức chi hải là căn bản chuyện không thể nào. Phải biết mỗi một lần hấp thu kinh nghiệm không hề chỉ là hấp thu đơn giản như vậy, còn muốn loại bỏ xuống cái này kinh nghiệm người sở hữu lưu lại bộ phận tư tưởng. Có lẽ là bởi vì Chu Mặc đầy đủ đặc biệt nguyên nhân, hắn mỗi lần đều không cần loại bỏ tư tưởng của người khác liền có thể tiêu hóa hết kinh nghiệm. Tư tưởng của người khác căn bản cũng sẽ không đối với Chu Mặc sinh ra nửa điểm ảnh hưởng, lúc này mới dẫn đến Chu Mặc có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể sinh 3-4 lần. Chu Mặc nghĩ nghĩ nói, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp luyện tập nhiều hơn, vốn là ta đối đầu một lần thu hoạch đến kinh nghiệm còn không có hứng thú gì đâu. Chu Mặc có chút bất đắc dĩ móc móc đầu. Lần trước đi tiềm ý thức chi hải bởi vì cùng Lưu Thiên Hữu gặp mặt nói chuyện lãng phí quá nhiều thời gian, liền dẫn đến Chu Mặc không thể không tùy tiện lựa chọn một cái hun đúc tình cảm sâu đậm kinh nghiệm. Chu Mặc lấy điện thoại di động ra bấm Tiểu Đặng điện thoại, "Tiểu Đặng ngươi bây giờ có được hay không? Cho ta tiễn đưa một đài dương cầm tới." Tiểu Đặng động tác rất nhanh, buổi chiều sau bữa cơm chiều Tiểu Đặng liền tự mình mang người đem một trận màu trắng dương cầm vận chuyển đến Chu Mặc trong biệt thự. "Chu Mặc tiên sinh, ngài nhìn bộ này dương cầm như thế nào?" Tiểu Đặng một mặt ý cười nhìn xem Chu Mặc, không có người biết Tiểu Đặng trong lòng bây giờ có bao nhiêu vui mừng. "Chúng ta thiếu gia cuối cùng có chút cao nhã yêu thích, phía trước nghe được Chu Mặc tại trong viện bảo tàng làm bảo an, kém chút không đem Tiểu Đặng cho gấp đến độ bất tỉnh đi. Cũng may viện bảo tàng bản án kết thúc nhanh vô cùng, nhờ vậy mới không có để cho Tiểu Đặng mắc bệnh tim. Bây giờ nghe Chu Mặc muốn một trận dương cầm, Tiểu Đặng không nói hai lời tự mình cầm đao, vì Chu Mặc chọn lựa một cái tương đương quý giá dương cầm. Nghe nói đây là một vị về hưu đại sư dương cầm thủ công chế ra, ta mặc dù không hiểu nhiều lắm dương cầm nhưng ta cảm thấy hẳn là cũng không tệ lắm. À đúng, bọn hắn còn tặng kèm một bản cầm phổ cùng chương trình học, ngài có thời gian có thể xem." Tiểu Đặng bất động thanh sắc đem mấy bản cơ sở dương cầm sách đặt ở nổi bật chỗ. Đừng quản Chu Mặc có thể hay không, lấy Tiểu Đặng đối với Chu Mặc hiểu rõ, chỉ cần thứ này đầy đủ quý, Chu Mặc nhất định sẽ thật tốt sử dụng. Trước tiên đem cái này cao nhã hứng thú cho Chu Mặc bồi dưỡng lên lại nói. Chu Mặc mỉm cười hướng về phía Tiểu Đặng gật gật đầu, "Thực sự là làm phiền ngươi, xem ra đều nhanh muốn tuyết rơi còn nhường ngươi tự mình đến đi một chuyến." Tiểu Đặng vừa cười vừa nói, "Làm sao lại thế, vì ngài phục vụ vốn chính là công việc của ta, ngài nếu không thì hướng về phía cầm phổ luyện một chút thử xem. Nếu là thích ta còn có thể giúp ngài đề cử mấy vị lão sư." Chu Mặc lắc đầu nói, "Không cần." Không đợi Tiểu Đặng hiểu rõ Chu Mặc nói tới không cần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, kết quả là nhìn thấy Chu Mặc trực tiếp ngồi ở trước mặt dương cầm. Đang ngồi trên đi trong nháy mắt, Chu Mặc cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Trong chốc ngắn này, Tiểu Đặng cảm giác trước mặt mình cũng không phải một vị nợ máu từng đống thám tử, mà là một cái chân chính nghệ thuật đại sư. Tiểu Đặng biết loại cảm giác này rất hoang đường, thế nhưng là bản năng nói cho hắn biết chính là chuyện như thế. Chu Mặc động tác lộ ra chuyên nghiệp như vậy cùng nhu hòa, vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại, liền để Tiểu Đặng không khỏi nín thở. Chu Mặc lật lên đàn nắp, lấy tay vuốt ve phím đàn, nhẹ nhàng gõ mấy cái phím đàn, nghe cái kia thanh âm êm tai dễ nghe, Chu Mặc không nhịn được gật đầu nói, đây đúng là một trận hảo cầm. Nhìn xem Chu Mặc cái kia còn giống như là một chuyện thủ pháp. Tiểu Đặng trong đầu không khỏi thoáng qua một cái ý niệm, chẳng lẽ Chu Mặc tiên sinh thật sự biết đàn dương cầm? Nhưng rất nhanh Tiểu Đặng chính mình liền phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì hắn tại Lưu Hiển Long nơi đó nhìn qua một chút Chu Mặc tư liệu, có thể vững tin Chu Mặc từ nhỏ đến lớn cũng không có tiếp xúc qua nhạc khí các loại đồ vật, cũng chỉ là tại trong lúc học đại học không hiểu gia nhập một cái tổ chức đáng sợ. Hắn nhìn thấy Chu Mặc tay thật cao nâng lên, sau đó rơi xuống một cái trầm thấp giọng thấp, cắt đứt Tiểu Đặng suy nghĩ. Ngay sau đó, Chu Mặc ngón tay không ngừng ở trên phím đàn nhảy lên, cái kia nhạc khúc du dương theo Chu Mặc đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Giống như là yên tĩnh tiểu dạ bát sái ra một vòng nguyệt quang, lại giống như nước suối tại tịch dạ trong rừng tiếng đinh đông vang dội, đêm hè ve kêu ở bên thai quần quần. Tiểu Đặng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Mặc ngón tay ở trên phím đàn tung bay, động tác yêu nhã không có chút nào không nối sâu. Tiểu Đặng dùng sức chớp chớp mắt, cái này đã không thể xưng là không tệ, cái này đã có thể dùng làm người nghe kinh sợ để hình dung. Đây quả thật là nhà mình cái kia giết người như ngoé thám tử tiên sinh. Rất nhanh một khúc kết thúc, theo Chu Mặc ngón tay rơi xuống âm cuối trong phòng khách quanh quẩn. Rất lâu đi qua, Tiểu Đặng mới rốt cục từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn há to mồm nhìn xem Chu Mặc hỏi, "Chu Mặc tiên sinh, ngài thật sự biết đàn dương cầm à?" Chu Mặc điểm gật đầu lại lắc đầu, "Biết thì biết, chỉ có điều đây là ta lần thứ nhất đánh đàn dương cầm." Tiểu Đặng nghe không hiểu nhiều, nhưng rất sốc. Hắn nắm tay đập đến đùng đùng vang dội, "Thật lợi hại, ta không nghĩ tới ngài dương cầm cũng đàn hảo như vậy." Thế nhưng là Chu Mặc lại nhíu mày, vẫn có chút không quá quen thuộc. Chỉ pháp của ta tương đối cứng ngắc, còn không có hoàn toàn quen thuộc đánh đàn dương cầm tiết tấu. Hơn nữa kỹ xảo cái gì ta còn không có hoàn toàn nắm giữ, càng quan trọng chính là ta thế nào cảm giác giống như thiếu đi một chút gì đồ vật. Chu Mặc có chút bất mãn mà túi đầu nhìn mình hai tay, đây vẫn là hắn lần thứ nhất có loại cảm giác này. Dĩ vãng thu được những cái kia kinh nghiệm chiến đấu sau đó, Chu Mặc đều có thể dùng tốc độ cực nhanh dung hội quán thông. Thật giống như khi lấy được những thứ này kinh nghiệm chiến đấu trong nháy mắt, Chu Mặc liền đã hiểu rõ tựa như. Thế nhưng là lần này hoàn toàn không giống, hắn chỉ là đem trong lòng cái loại cảm giác này bắt chước được tới, nhưng dù sao cảm thấy còn kém một chút ý tứ. Vô luận như thế nào Chu Mặc cũng không nghĩ ra tới kém là thứ gì. Chỉ có nhanh lên hấp thu xong lần này lấy được kinh nghiệm, mới có thể đi tiềm ý thức chi hải bên trong tìm Lưu Thiên Hữu. Đây không phải Chu Mặc chăm chỉ, là hắn vì mau chóng hấp thu xong kinh nghiệm, xong đi tiềm ý thức chi hải bên trong tìm Lưu Thiên Hữu. Nhưng bây giờ Chu Mặc lại cảm thấy đó cũng không phải một cái trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết vấn đề. Ta đến tột cùng kém đồ vật gì đâu? Đúng lúc này trên lầu vang lên một thanh âm, là Cảm Tình. Tiếng đàn của ngươi bên trong ít một chút Cảm Tình. Chương 309, Hoàng Hôn Chi Vũ. Chương 309, Hoàng Hôn Chi Vũ. Bao Bích Ngọc từ trên lầu đi xuống, một mặt vui vẻ nhìn xem Chu Mặc nói, ta từng tại nước ngoài chờ đợi một quãng thời gian không ngắn, lúc đó quen biết một chút đại sư Dương Cẩm, thường xuyên lắng nghe tác phẩm của bọn hắn diễn đấu. Kỹ xảo cái gì ta không tốt lắm bình luận, nhưng mà đã từng có một vị đại sư đã từng nói cho ta biết, diễn đấu khúc Dương Cẩm mấu chốt nhất là có thể trực kích linh hồn tình cảm. Chu Mặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, thì ra là thế, vậy ta hiểu rồi. Bao Bích Ngọc có chút áy náy nhìn xem Chu Mặc, xin lỗi, giống như quấy rầy đến ngươi diễn đấu. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi diễn đấu. Mới vừa nghe được ngươi đánh âm nhạc, nhịn không được xuống nhìn một chút. Chu Mặc nghiêm túc lắc đầu, ngài đề nghị rất đúng trọng tâm, ta chính xác chỉ là đang bắt trước, cũng không có tình cảm gì. Nhìn xem lễ phép Chu Mặc, Bao Bích Ngọc ánh mắt bên trong viết đầy thưởng thức và tự ái, hy vọng về sau có thể thường xuyên nghe được ngươi đàn tấu nhạc khúc, ta sẽ không quấy rầy ngươi tiếp tục diễn đấu. Bao Bích Ngọc cười đối với Chu Mặc điểm gật đầu, sau đó trở lại trong phòng. Chu Mặc giống như có một chút như vậy ý nghĩ cùng linh cảm, hắn vô Tiểu Đặng bà bài nói, làm phiền ngươi, vẫn là nhanh lên đi về nhà a. Tiểu Đặng còn ở vào vừa rồi trong rung động, hơn nửa ngày mới rốt cục chỉ hoàn qua thần. Hắn nuốt nước miếng một cái, vậy ta liền đi trước, ngài có gì cần nhớ kỹ tùy thời gọi điện thoại cho ta liền tốt. Đúng, buổi tối hôm nay có thể sẽ có bão tuyết, ngài nhất định muốn nhớ kỹ đóng chặt cửa sổ a. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi đàn tấu lúc cảm giác, khẽ gật đầu nói, giống như chính xác kém một chút ý tứ. Bất quá ngay tại Chu Mặc chuẩn bị tiếp tục đàn tấu thời điểm bỗng nhiên Tu đến Tôn Duyệt gửi tới tin tức, xin chú ý, có một nhóm người tựa hồ đang hướng rừng cây nhỏ tới gần, nhân số cũng không nhiều, khoảng 5 người. Đang chuẩn bị đánh đàn Chu Mặc khẽ nhíu mày, như thế nào hết lần này tới lần khác là lúc này. Thật vất vả mới tới một điểm cảm giác. Đầu óc ca 10 phần hợp thời nghi phát tới tin tức, ngươi tốt nhất luyện đàn của ngươi. Mấy cái tiểu tạp mau mà thôi, giao cho chúng ta tới xử lý. Chu Mặc nghĩ, gật gật đầu phát đi giọng nói tin tức, tốt lắm, bất quá động tĩnh làm cho nhỏ một chút. Mặc dù bọn hắn nhân số ít, nhưng cũng nhất định muốn cẩn thận đừng để bị thương. Công trình não cũng phát tới tin tức, hắc hắc, mới đến 5 người, đây là xem thường ai đây. Nếu như biệt thự toàn lực mở ra phòng ngự, bọn hắn ngay cả đại môn đều công không phá được, yên tâm đi. Chu Mặc lúc này mới cười nhẹ nhìn về phía Lỗ Thông hơi phương hướng, liền giao cho các ngươi. Hơi nghĩ nghĩ, Chu Mặc bay đầu hướng từ tầng hầm đi tới, đã lái cơ giáp chết đầu óc nói, làm phiền ngươi đi giúp ta cho phía trên hai vị kia thông báo một tiếng, liền nói có thích khách tới, để cho bọn hắn yên tâm nghỉ ngơi. Không cần lo lắng. Chu Mặc cũng là để phòng vạn nhất, không muốn để cho hai vị này lão nhân bị kinh sợ. Chu Mặc viết xuống hai tấm lời ghi chết đầu, giao cho đờ đẫn chết đầu góc. Chết đầu góc cũng không có gì đáp lại, liền cầm lấy tờ giấy cùng tay cùng chân mà lên lầu. Lúc này trên lầu hai vị lão nhân đang chờ tại cùng một cái trong phòng. Bao Bích Ngọc rót cho Tiền Văn Lượng một chén trà nóng nói, nếm thử, đây là ta năm ngoái từ lão gia tự mình trích hái non trà. Tiền Văn Lượng cười ha hả vui dạo dực mà nâng chung trà lên nếm thử một miếng, mặc dù không thể nếm ra mùi gì thế, nhưng vẫn là gật đầu một cái nói, trà ngon. Bao Bích Ngọc liếc mắt, người lão gia hỏa này liền nếm không ra cái gì tốt xấu tới, cho ngươi bưng lên một ly nước sôi để nguội cũng có thể nói là hảo thủy. Tiền Văn Lượng cười khoát khoát tay, chỉ cần là ngươi cho, liền xem như nước tiểu ngựa hắn cũng là uống ngon. Bao Bích Ngọc nổ một tiếng, nhưng rất nhanh nàng liền thở dài, từ nay về sau chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Tiền Văn Lượng nâng chén trà vừa cười vừa nói, đừng bi quan như thế, ta bị đuổi giết lâu như vậy, không như cũng vẫn là còn sống sao? Huống hồ bây giờ chúng ta còn tại Hợp Nguyên Thị những người kia lật không nổi sóng gió gì. Bao Bích Ngọc lắc đầu, ta đã sớm sống đủ rồi, cái này người cô đơn thời gian làm sao qua đều không tư bị gì. Chỉ là ta quên Tiểu Chu người trẻ tuổi này, đem hắn liên lụy vào, đây không phải để cho cái này hảo hài tử đi chịu chết sao? Tiền Văn Lượng biểu lộ lập tức có chút cổ quái, ngươi có phải hay không không rõ lắm cái này Chu Mặc làm những gì sự tình? Bao Bích Ngọc nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Tiền Văn Lượng hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ đứa nhỏ này rất có cố sự? Tiền Văn Lượng nhịn không được cười lên lắc đầu, ta cho là ngươi nguyện ý tới đây cư trú, là bởi vì ngươi cũng biết chuyện của hắn đâu. Suy nghĩ cả nửa ngày ngươi cái gì cũng không biết, liền theo ta cùng đi a. Ngươi sẽ không cho là ta đột nhiên chạy đến nơi này tránh né truy sát, thật sự tuyệt lộ a. Ta coi như lại không lấy điều, cũng sẽ không đem vô tội người trẻ tuổi liên lụy vào. Nguyên sơ chân ly đáng sợ đến cỡ nào, ta so bất luận kẻ nào đều biết. Dù sao ta thế nhưng là sớm nhất sử dụng hệ thống phát hiện chống không lịch sử người, làm sao sẽ làm như thế liều lĩnh sự tình. Bao Bích Ngọc liếc mắt, nện cho Tiền Văn Lượng bả vai một chút, thiếu thừa nước đục thả câu, mau nói. Tiền Văn Lượng thở dài lắc đầu, ta khi ở trên xe mới biết được Hợp Nguyên Thị nguyên sơ chân lý người bị dọn dẹp sạch sẽ sự tình. Tiếp đó cái kia gọi là Tôn Duyệt nữ hài tử, để cho ta gọi điện thoại hỏi một chút cái kia lão con rắn. Kỳ thực lúc đó ta là không thể nào tin tưởng, nhưng thẳng đến lão con rán cho ta phát một chút tư liệu sau đó ta mới hiểu được, thì ra Hợp Nguyên thị sở dĩ nguyên sơ chân lý đều bị giết chết, hơn nữa đều là bởi vì cái này gọi là Chu Mặc người trẻ tuổi. Hắn bằng sức một mình, đem Hợp Nguyên thị dọn dẹp sạch sẽ. Bao Bích Ngọc hơi kinh hãi, khi thành phố phát sinh sự tình ta ít nhiều có chút nghe thấy, ngươi nói cũng là người trẻ tuổi này làm, đây có phải hay không là quá tiền văn lượng gật đầu một cái, ta lúc đó cũng không tin, nhưng ta rất ít nghe được lão con rắn sẽ dùng loại này chịu phục với bất đắc dĩ khẩu khí tới đánh giá một người. Ngươi đừng nhìn Chu Mặc nhìn qua văn văn tĩnh tĩnh, nhưng thủ đoạn của hắn có thể tương đương hung tàn. Nghe nói trong khoảng thời gian này Hợp Nguyên thị tới một đám giang binh, hơn 20 người bị hắn giết không còn một ngống. Bao Bích Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, thật không có nhìn ra, hắn bình thường nhìn xem rất có lễ phép rất điềm đạm, không nghĩ tới còn như thế lợi hại a. Tiên Văn Lượng gật gật đầu, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Nếu như chúng ta tại hắn ở đây còn có thể xảy ra chuyện, như vậy trên thế giới này liền không có địa phương an toàn. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì Phùng Tuấn cái kia lão con rắn sẽ một mực nút ở nơi này tòa thành thị bên trong? Bao Bích Ngọc thở ra một hơi, đỡ ngực gật đầu một cái, thực sự là cảm phiền đứa nhỏ này, còn trẻ như vậy liền muốn cùng Nguyên Sơ Chân Lý đối nghịch. Tiên Văn Lượng cũng thở dài, ta nghe nói hắn là Lưu Thiên Hữu đệ đệ, bản thân liền cùng Nguyên Sơ Chân Lý có huyết hải thâm cửu, muốn báo thù cũng là tình có thể hiểu sự tình. Bao Bích Ngọc bừng tỉnh gật đầu, chẳng thể trách hắn sẽ như vậy nhằm vào Nguyên Sơ Chân Lý. Bất quá đúng lúc này, Tiên Văn Lượng bỗng nhiên kỳ quái nhìn Bao Bích Ngọc hỏi, ngươi tất nhiên không phải là bởi vì biết người trẻ tuổi kia có năng lực bảo hộ chúng ta mới tới, vậy ngươi tại sao tới ở đây? Bao Bích Ngọc tay khẽ run lên sau đó đứng lên không nhìn tới Tiền Văn Lượng khuôn mặt, tự mình nói, thủy có chút nguội mất, ta cho ngươi lại pha một ly trà nóng. Tiền Văn Lượng tâm tư khẽ động, sau đó trên mặt đã lộ ra giảm mà không kính nụ cười hỏi, ngươi không phải là bởi vì ta mới tới à? Bao Bích Ngọc sắc mặt đỏ lên, liếc mắt, ngươi cái này lao không xấu hổ, đều bao lớn tuổi rồi, cũng không nhìn một chút chính mình căn này lao củ cải có ai có thể để ý. Bất quá đúng lúc này, cửa phòng đông nhiên bị gõ vang. Tiền Văn Lượng hướng về phía Bao Bích Ngọc cười ngây ngô hai tiếng, đứng dậy mở cửa, kết quả là thấy được chết đầu góc cái kia vô thần lớn nhỏ mắt. Tiên Văn Lượng bị sợ hết hồn, "Ách, là có chuyện gì không?" "A tứ tiên sinh." Cái này giật mình ngủ, đem Tiên Văn Lượng cảm xúc đều cho cả không nối sâu. Chết đầu góc lớn nhỏ mắt, tăng thêm cái kia đầy đầu, còn có ngơ ngác biểu lộ, nhìn thế nào cũng không giống là một cái trí lực nhân loại bình thường chắc có dáng vẻ. Nếu như không phải ăn chết đầu góc đã làm mỹ thực, Tiên Văn Lượng đều cảm thấy trước mặt người này chỉ sợ là cái thiểu năng trí tuệ. Chết đầu góc căn bản là không để ý đến Tiên Văn Lượng những cái kia tiểu tâm tư, đem Chu Mặc đích thân viết tờ giấy đưa cho Tiên Văn Lượng. Tiếp đó lại cố chấp lấy ra tờ thứ hai đầu, nhìn phía xa Bao Bích Ngọc. Bao Bích Ngọc đi tới cũng nhận lấy tờ giấy, hai người nhìn thấy phía trên nội dung hoàn toàn tương tự. Đã có nguyên sơ chân lý tử sĩ đến, có thể sẽ có chút ít động tĩnh, Thỉnh an tâm nghỉ ngơi nhìn thấy hai người đều lấy được tờ giấy, chết đầu góc không chút do dự quay người rời đi. Hai người nhìn xem lẫn nhau trong tay giống nhau như lúc tờ giấy, Tiền Văn Lượng có chút khổ não gãi đầu một cái liếc mắt nhìn rời đi chết đầu góc, thật là một cái người kỳ quái a, nói xong cũng đem tờ giấy bóp thành một đoạn, vứt xuống bên cạnh trong thùng rác. Vốn là còn có chút bận tâm Bao Bích Ngọc nhìn thấy Tiền Văn Lượng động tác này, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra hắn thật sự rất có tự tin đâu. Để chúng ta chỉ là nghỉ ngơi liền tốt. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền lên du dương âm nhạc. Nhìn xem Bao Bích Ngọc trên mặt, vẫn như cũ mang theo một chút bất an, Tiền Văn Lượng cười cười. Tiền Văn Lượng đứng lên sửa sang lại cổ áo của mình cùng ống tay áo, giống như là một vị thân sĩ, đi tới Bao Bích Ngọc trước mặt, hơi hơi không người đưa bàn tay ra. "Nữ sĩ, ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao?" Bao Bích Ngọc mỉm người, sau đó dở khóc dở cười khoát khoát tay, cũng là một nửa sắp xuống lỗ người, "Ngươi cho rằng ngươi bộ dáng này rất xoái khí sao? Hơn nữa nguyên sơ chân lý tử sĩ lập tức liền phải đến, nào có tâm tình tới khiêu vũ a?" Tiền Văn Lượng vẫn như cũ duy trì động tác này không thay đổi, cũng là bởi vì nguyên sơ chân lý tử sĩ đến nhanh, ta mới muốn mời ngươi nhảy điệu nhảy này. Hơn 40 năm trước tại trên ngươi lão sư tiệc ăn mừng vũ hội ta bỏ lỡ ngươi, lần này ta muốn bổ túc nỗi tiếc nuối này. Bởi vì nguyên sơ chân lý chúng ta đều cẩn thận một chút cả một đời, nếu như bỏ lỡ lần này nói không chừng liền sẽ không có cơ hội. Bao Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn Tiền Văn Lượng vẻ mặt nghiêm túc kia, trên khuôn mặt giàn mua lại có một chút tiểu nữ hài thẹn thùng nhưng lại. Ngươi cái này lão không xấu hổ. Ngoài cửa sổ ô ô thổi phong tuyết âm thanh, cũng không cách nào che lấp âm nhạc mỹ diệu, chẳng biết tại sao Bao Bích Ngọc tâm tình vậy mà bình tĩnh lại. Nguyên sơ chân lý tử sĩ, giống như cũng không đáng sợ như vậy. Đều bao lớn tuổi rồi, thật là. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng là Bao Bích Ngọc tay vẫn là hết sức thành thật rơi vào Tiền Văn Lượng trên bàn tay. Bao Bích Ngọc tay vịn tại Tiền Văn Lượng trên bờ vai. Tiền Văn Lượng tay nâng ở Bao Bích Ngọc eo. Hai người bọn họ theo cái kia du dương âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, theo vũ bộ chậm rãi xoay tròn, thời gian phảng phất cũng tại lùi lại. Bọn hắn lẫn nhau trong mắt chiếu ra đối phương lúc còn trẻ khuôn mặt. Chương 310, đây chẳng qua là tai nạn khúc nhạc dạo. Chương 310. Đây chẳng qua là hai nạn khúc nhạc dạo hốc chó ghé vào bên ngoài biệt thự thành trên vách tường lặng lẽ đem ánh mắt thu hồi lại, hắn không nhịn được hướng về phía đầu góc ca đánh ánh mắt, lão nhân này tán gái thủ đoạn thật đúng là cao a, ta ngược lại thật ra cảm thấy vị này Bao nãi nãi là cái thật không tệ người. So sánh dưới, người nào đó tài tán gái cùng lực chiến đấu của hắn hoàn toàn thành tương phản, ta từ đấy lòng hoài nghi hắn sẽ đơn thân cả một đời. Đầu góc ca treo lên phong tuyết, con mắt quét mắt bốn phía, bớt nói nhảm, không cần đến ngươi lo lắng, nói cho ta biết địch nhân ở địa phương nào. Hốc chó dùng con mắt chỉ vào rừng cây nhỏ nơi xa nói, hết thảy ba người đã từ trong rừng cây nhỏ vòng qua tới. Thân cây đỉnh ngươi thấy có thiên nga đen mở ra cánh chính là bọn hắn tọa độ. Mà lúc này trên thân đầu góc ca bỗng nhiên vang lên hợp thành điện tử âm thanh, công trình não phát tới tin tức, ta đang theo dõi bên trên cũng phát hiện vị trí của bọn hắn mang theo hai cái to lớn cái dương, xin cẩn thận ứng đối over. Bác sĩ não phát tới tin tức, đề nghị kích choáng, những thứ này cơ thể có lợi dụng giá trị, cho không tới cửa tới tài liệu không dùng thì phí over. Đầu óc ca gật gật đầu, thu đến. Óc chó lên đường thôi, dùng thiên nga đen quấy nhiễu bọn hắn. Óc chó nhảy lên một cái, ở giữa không trung biến thành thiên nga đen, tiếp đó hướng về phía đầu óc ca chào một cái, thu đến. Đầu óc ca cũng đột nhiên đạp một cái vách tường hóa thành một cái đạn tháo, biến mất ở trong phong tuyết. Đắt giá dương cầm, thường thường đều có nó đắt giá đạo lý. Mặc dù Chu Mặc biệt thự cách âm hiệu quả rất không tệ, nhưng mà cái kia du dương âm nhạc vẫn như cũ xuyên thấu biệt thự vách tường xuyên qua phong tuyết. Năm cái tử sĩ cẩn thận vòng qua rừng cây, trong đó dẫn đội số 1 nghe biệt thự kia bên trong truyền tới du dương tiếng đàn không khỏi nhíu nhíu mày, vẫn còn có loại này nhàn hạ thoải mái sao? Sau lưng một cái mặt không thay đổi tử sĩ hỏi, muốn hay không đem hắn cũng cùng lúc làm sạch. Người đội trưởng kia lắc đầu, trước tiên xử lý cái kia hai cái mục tiêu lại nói, ưu tiên thu hoạch đầu góc của bọn hắn. Về phần hắn nếu có cơ hội, có thể xử lý đi liền tốt nhất. Số 1 giơ tay lên làm một cái động tác, sau lưng một cái tử sĩ vội vàng đội nón an toàn lên bên trên dạng đơn giản màn hình, thả ra một cái máy bay không người lái bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh máy bay không người lái ngay tại dựa vào bờ biển trong cửa sổ thấy được đang tại phiên phiên khởi vũ hai vị lão nhân, phát hiện mục tiêu, phải chăng hắn lời còn chưa nói hết, kết quả là nhìn thấy trên màn ảnh trước mắt hình ảnh tối sầm, chỉ có đen như mực lồng vũ sen lẫn tại trong phong tuyết nhanh chóng xoay tròn lấy, rất nhanh máy bay không người lái hình ảnh liền triệt để bị cắt đứt. Máy bay không người lái bị kích hủy, có thể là chi biển. Dẫn đội số 1 biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc làm ra một cái động tác làm cho tất cả mọi người trầm xuống ẩn nấp, đứa đần, cái này thời tiết ở đâu ra chi biển? Chúng ta bị phát hiện. Số 1 nói xong, còn lại mấy cái tử sĩ cũng đã phản ứng lại, bọn hắn lập tức tiến nhập trạng thái tiềm thức quái vật phụ thân. Nhưng lại tại phụ thân trong nháy mắt một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem một con sói đầu người đánh nổ, tại ra khỏi tiềm thức quái vật trạng thái một sát na, ngay sau đó gáy liền tiếp nhận đến trọng kích, cả người liền bất tỉnh đi. Bốn người khác phản ứng lại chính là muốn đi lên bắt ở cái bóng đen kia, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một đống lớn màu đen xấu điểu, những thứ này đều run rẩy cánh, bước ra quỷ dị vũ bộ, che lại bọn hắn đi tới phương hướng cùng ánh mắt. Đầu óc ca hóa thành bóng đen chợt xuất hiện tại một cái người sói bên cạnh thân, ánh mắt giống như báo tố, người sói kia ngực lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ đi vào. Những thứ này tử sĩ phản ứng đầu tiên là ra khỏi tiềm thức quái vật phụ thân trạng thái, thế nhưng là tại thối lui ra trong nháy mắt đầu lại đã nhận lấy một đòn nặng nề cả người liền đã mất đi ý thức. Lần này số 1 cuối cùng ý thức được đối thủ có bao nhiêu phiền phức, hắn không chút do dự hô to, đây là cạm bẫy. Riêng phần mình rút lui. Óc chó tại thiên nga đen trong đám quái khiếu vặn mèo cổ, bây giờ nghĩ đi có phải hay không có chút đã quá muộn. Các bà bối, để cho bọn hắn xem cái gì là nghệ thuật. Tại óc chó dưới mệnh lệnh thiên nga đen cũng trách đều xuống tới, một cái lớn mao đường lang một đao liền đem thiên nga đen một phân thành hai, nhưng vào lúc này một đạo chói mắt bạch quang ở trước mắt thoáng qua ngay sau đó chính là tiếng oanh minh lọt vào tai. Đánh nổ uy lực của đạn trực tiếp đem những thứ này tử sĩ cho nổ ngộp. Óc chó hưng phấn bung lấy cổ, nếu không phải là Chu Mặc không cho ta cả bom, ra đem các ngươi phân đều nổ ra tới. Kế tiếp chiến đấu liền biến thành thiên vệ một bên, đối phó những thứ này không có năng lực phản kháng tử sĩ, đầu óc ca cũng chỉ bất quá là hai mắt cầu sự tỉnh. Đầu óc ca sau khi rơi xuống đất nhìn một chút, để cho thiên nga đen đem người đều kéo vào trong biệt thự a, cũng không biết những người này não bạch kim đến cùng có đủ hay không. Óc chó ngẹo đầu đúng cổ, chính xác, chỉ năm cái không biết là xem thường ai đây, bây giờ đoán chừng liền một bình não bạch kim cũng khó khăn kiếm ra tới. Đầu óc ca cũng có chút khó chịu, tính toán, về nhà đi ngủ đây. Đằng sau lại đến thích khách không có 10 người trở lên không cần bảo ta. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ liền một phút cũng không có, mà Chu Mặc khúc dương cầm ngay cả khúc nhạc dạo đều chưa đàn xong đâu. Cùng lúc đó hợp nguyên thị nghệ thuật quán, chính là Chu Mặc đã từng xử lý cái kia có thể tàn sợ hai thiên nga người vị trí. Ở hậu phương trong kho hàng, Sa Hẹt xoa xoa mồ hôi trên trán cầm tấm phẳng, thận trọng đi tới bên người Phệ Lĩnh Sĩ ạ, Phệ Lĩnh Sĩ ạ nữ sĩ, ngài phái qua 5 người, trên người bọn họ tín hiệu đã triệt để đánh gãy liền. Chỉ sợ 5 người này đã toàn quân bị diệt. Phệ Lĩnh Sĩ A mệt mỏi cầm cái đục tại trên đá cẩm thạch điêu khắc hoa văn, cái kia cứng rắn đá cẩm thạch cư nhiên bị nàng khắc ra giống như tơ lụa một dạng nhu hòa mờ ảo cảm giác. Phệ Lĩnh Sĩ A động tác mảy may không ngừng, chỉ là xoa xoa mồ hôi trên trán khẽ cười nói, ta đã biết. Sa Hẹt có chút lo lắng, ngài phái qua người quá ít, đối phó kẻ như vậy ít nhất cần một cái 20, 30 người tiểu đội mới được không? Có thể 20, 30 người đều không đủ, muốn hai chi dạng này tiểu đội mới có thể. Sa Hẹt bây giờ chỉ muốn nhanh rời đi cái này đáng chết quốc gia. Đây rốt cuộc là dạng quái vật gì mới có thể tại dạng này quốc gia trung sinh tồn a? Mặc dù quốc gia khác cũng rất loạn, nhưng mà loại kia loạn lại là mặt ngoài hỗn loạn. Ngươi không có khả năng khắp nơi có thể thấy được nguyên sơ chân lý người, càng không khả năng nhìn thấy đem người làm cẩu một dạng ngược sát bảo an. Thế nhưng là ở quốc gia này mới chờ đợi bao lâu? Sa Hẹt lại toàn bộ đều gặp được. Nhất là hắn còn nghe được Phệ Lĩnh Sĩ ạ chính miệng nói, trong tòa thành thị này nguyên sơ chân lý thành viên đều bị người giết chết. Chơi ạ. Chỉ nghe nói qua nguyên sơ chân lý người ám sát người khác, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người đi ám sát nguyên sơ chân lý người. Quốc gia này người cũng là ma quỷ sao? Sa Hẹt chỉ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ từ nơi này quốc gia rời đi, hắn thật sự một giây cũng không muốn đợi ở chỗ này. Hắn trước đó thật chỉ là một cái lừa đảo mà thôi, liền nguyên sơ chân lý tên cũng không có tư cách biết. Nhưng bây giờ hắn vậy mà cùng như vậy đại nhân vật ở vào cùng một cái trong phòng, Sa Hẹt ngươi trong lòng không có chút nào may mắn, bây giờ chẳng qua là cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhất là tên của hắn đã lên truy nã danh sách sau đó, hắn càng là cho là như vậy. Phế Lĩnh Xỉ ạ thư ký đi tới nhận lấy trong tay nàng cái đục, Phế Lĩnh Xỉ ạ mệt mỏi ngồi trên xe lăn chậm rãi nói, ta chính là bởi vì biết mới phái 5 người đi qua, bằng không thì ta liền 5 người cũng không muốn phái. Sa Hẹt một người, ngài đây là ý gì? Phế Lĩnh Xỉ ạ khinh miệt nhìn xem Sa Hẹt, ngươi dạng này đứa đần như thế nào lại biết rõ đâu? Kỳ thực cái kia hai cái nhà khoa học cũng là ta đưa cho hắn, chỉ có dạng này mới có thể đem hắn buộc ở trong ngôi biệt thự kia. Phế Lĩnh Xỉ ạ vỗ cho bụi trên tay một cái, lập tức chúng ta phải có động tác, bây giờ rút sạch đi đối phó hắn chỉ có thể dây dưa tinh lực của chúng ta, không bằng cho hắn tìm một chút chuyện làm. Ngược lại hắn sớm muộn cũng là muốn chết, sớm một hồi muộn một hồi không có gì khác biệt. Sa Hẹt lúc này mới phản ứng lại, trên mặt nặn ra nụ cười xu định nói, Phế Lĩnh Xỉ ạ nữ sĩ thật đúng là bảy mưu nghị kế a. Phế Lĩnh Xỉ ạ mệt mỏi dùng một cái tay nâng cằm của mình, hợp nguyên thị đã không có bao nhiêu tử sĩ có thể hao phí, vì chúng ta tiếp xuống thí nghiệm còn có nhân thủ có thể dùng, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Những chuyện để cho ngươi làm thế nào? Sa Hẹt trên trán dịn ra một mảnh dày đặc mồ hôi, đã không sai biệt lắm, nhưng mà tế khí số lượng thực ít một chút, muốn dùng điểm ấy tế khí hoàn thành nghi thức liền có một chút được ép. Hơn nữa nhân số còn có chút không đủ. Phế Lĩnh Xỉ ạ cười khanh khách nhìn xem Sa Hẹt, ta chỉ cần kết quả cũng không có hỏi quá trình, ngươi hẳn phải biết kết thúc không thành yêu cầu của ta sẽ có dạng kết quả gì a. Sa Hẹt sắc mặt trở nên so giấy còn muốn tái nhợt, ta hiểu, ta hai ngày này phải nắm chặt đi tìm người, chỉ có điều lập tức liền là quốc gia này năm mới, có thể sẽ có một chút phiền toái. Phế Lĩnh Xỉ ạ vỗ tay cái độn, nàng hạ thân cái bóng đỗng nhiên đưa ra hai cái cánh tay to lớn chảo vật hoặc xe lăn nắm tay, Bạch tiên sinh sẽ cho ngươi 30 người xem như giúp đỡ, nếu như lần này ngươi vẫn là đem sự tình làm hỏng, ngươi liền chuẩn bị đi dưới mặt đất cùng mọi người trong nhà của ngươi gặp mặt ta. Sa Hẹt sợ run cả người, đưa mắt nhìn Phế Lĩnh Xỉ ạ rời đi về sau hai chân run rẩy cuối cùng chống đỡ không nổi té quỵ trên đất. Sa Hẹt vội vàng từ trong lồng ngực móc ra một cái mèo xương đầu dùng sức trên sàn nhà đập nát, đốt một điếu ngọn nến trên sàn nhà vẽ ra ma pháp trận. Hắn không kịp chờ đợi dùng dao đâm rách đầu ngón tay trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó liền từ cái kia trong ma pháp trận đưa ra một cái cực lớn hư thối đầu mèo đem hắn nuốt vào. Khi Sa Hẹt mở mắt lần nữa, hắn đã ở vào than đá giếng cái kia đã bị bỏ hoang sang hợp trung tâm nghiên cứu bên trong. Sa Hẹt đến đưa tới cả đám kinh hô cùng khủng hoảng, mà tại hắn cách đó không xa pha lê tường vây đằng sau, nhưng là ngồi xổm lấy mười mấy cái áo quần đơn bạc hải tử. Một cái zombie ngậm si gà đi tới, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Sa Hẹt hỏi, cái kia nữ nhân điên lại có yêu cầu gì? Sa Hẹt nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên âm trầm giảo hoạt, Phế Lĩnh Xỉ ạ nữ sĩ nói người còn chưa đủ, cần các ngươi lại bắt chút người tới. Chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là không so đo đại giới, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Chương 311, đầu óc ca tiến hóa, hoàn mỹ đầu óc ca. Chương 311, đầu óc ca tiến hóa, hoàn mỹ đầu óc ca. Hai vị lao nhân chuyển vào biệt thự ngày thứ ba, Chu Mặc buổi sáng, làm xong mắt vật lý trị liệu còn có bát đoạn cầm sau đó liền xuống lầu chuẩn bị ăn điểm tâm. Vừa mới đến cầu thang Chu Mặc liền ngửi thấy một cỗ hương vị ngọt ngào, thơm như vậy, cũng không biết chết đầu óc hôm nay làm chính là món gì ăn ngon. Kết quả sau khi xuống lầu liền thấy Bao Bích Ngọc đang mặc tạp dề, mà Tiền Văn Lượng nhưng là hồng quang đầy mặt cười ha hả uống vào trong chén ngọc cháo. Nhìn thấy Chu Mặc xuống Tiền Văn Lượng cười vẫy vẫy tay, "Tiểu Chu, mau tới nếm thử tiến sĩ Bao tay nghề, không nói những cái khác liền chỉ là cái này ngọt cháo ta liền không có uống qua so tiến sĩ Bao làm được tốt hơn." Chu Mặc liếc mắt nhìn ở bên cạnh ngơ ngác chết đầu óc, đi xuống lầu nói, "Như thế nào hôm nay là ngài đang làm bữa sáng?" Bao Bích Ngọc cười ha hả cầm thìa, một mặt hiền hòa nhìn xem Chu Mặc, "Tại ngươi ở đây phiền toái lâu như vậy, luôn không tốt sự tình gì đều để ngươi người tới làm a. Mau tới nếm thử, cháo này phóng lạnh liền uống không ngon." Chu Mặc bản tới cũng cảm giác bụng có chút đói, hắn đi lên trước lại thấy được nhóm bếp để màu đỏ men sứ ba. "Đây không phải là đầu góc nhóm tắm buồn tắm sao?" Chu Mặc mí mắt giật một cái, khoát tay áo nói, "Ngạch, không cần. Ta sáng sớm cũng là bụng rỗng rèn luyện thân thể." Bao Bích Ngọc có chút kỳ quái nhìn xem Chu Mặc, "Ngươi hai ngày trước không trả ăn sớm một chút?" Chu Mặc biểu lộ nghiêm túc lắc đầu, "Gần nhất ăn có chút hảo, lên cân mấy cân cần giảm béo. Chủ yếu là lên cân sau đó sẽ ảnh hưởng cơ thể động tác." Nghe được Chu Mặc nói như vậy, Bao Bích Ngọc mới có hơi tiếc nuối gật đầu một cái, "Vậy quá đáng tiếc, quay đầu ta làm cho ngươi một chút rau quả cháo tốt." Bao Bích Ngọc vẫn là nhiệt tình như vậy. Tiền Văn Lượng đông như nói, "Đúng, cuối hành lang trên cánh cửa sổ kia có mấy cái vết đạn." Chu Mặc sao cũng được gật đầu một cái, "Hẳn là đêm qua tử sĩ tới thời điểm lưu lại à, mấy cái vết đạn còn không ảnh hưởng được cửa sổ chất lượng. Chờ khoảng thời gian này qua ta lại tìm người đi đổi." Nghe Chu Mặc cái kia nhẹ nhõm khẩu khí, Tiền Văn Lượng há hốc mồm, "Đêm qua cũng tới?" Chu Mặc cười cười, "7 8 người mà thôi, giường ngủ đều nhanh không nhét loạn." Tiền Văn Lượng trên đầu tung ra một cái dấu chấm hỏi, giường ngủ." Chu Mặc háng giọng một cái, "Ta nói là bọn hắn đều chạy, dù sao bọn hắn cầm ta ở đây không có biện pháp gì." Bao Bích Ngọc lúc này mới gật đầu một cái, "Chính xác, đêm qua ta đều không nghe thấy có cái gì động tĩnh, tại ngươi ở đây nghe thanh âm của sóng biển ngủ được phá lệ hảo." Tiền Văn Lượng cũng tán đồng nói, "Đúng vậy a, tại ngươi nơi này chính là trong lòng an tâm. Phàm là chuyển sang nơi khác hai vị này lão nhân đoán chừng mỗi lúc trời tối đều phải lo lắng đề phòng, thế nhưng là tại Chu Mặc ở đây đêm qua mười mấy khẩu súng chỉ vào hai vị lão nhân cửa sổ, thế nhưng là không có phát sinh gì cả. Cũng liền một điểm chiến đấu dư ba đánh chúng vào bên cạnh hành lang cửa sổ, có mấy cái không có mắt muốn tính toán từ cửa sổ tiến vào trong biệt thự, nhưng ở nổ hai phát súng sau đó liền tất cả đều bị đầu góc ca bọn hắn cho xử lý. Điểm tâm tất nhiên không có ăn, Chu Mặc cáo biệt hai vị lão nhân, đi thẳng tới tầng hầm bác sĩ não khu vực. Bác sĩ não trong phòng nhỏ đã gắt gao sát bên đẩy mấy cái không còn sọ não cơ thể. Trên người của bọn hắn toàn bộ đều liền với nhiều loại cái ống, chỉ có hơi hơi bộ ngực phập phồng chứng minh bọn hắn còn sống. Nhìn thấy Chu Mặc tới, bác sĩ não hưng phấn đánh ánh mắt, chuyện như vậy về sau nhiều lắm tới mấy lần, ta liền không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến. Nhiều như vậy cơ giáp nhưng làm bác sĩ não cho sướng đến phát rồi, phía trước bác sĩ não vẫn muốn tiến hành có liên quan nghiên cứu, nhưng tiếc là Chu Mặc luôn luôn hạ thủ quá ác, rất ít có thể lưu lại còn sống địch nhân. Chết mất địch nhân là không có cách nào dùng để chế cơ giáp, dù sao chỉ lấy đi đầu góc cam đoan thân thể hoạt tính, đây chính là tương đương siêu cách thức giải phẫu, không có mấy cái đầu góc hợp tác với nhau lời nói căn bản không có khả năng thực hiện. Có nhiều như vậy cơ giáp, về sau đầu góc nhóm có thể làm ra sự tình nhưng là nhiều lắm. Bên cạnh óc chó hề bại suy sụp liếc mắt, mau đỡ đồ à, cơ giáp nhiều hơn nữa một điểm ngươi cùng chết đầu góc đều phải chiếu cô không tới, quan vì giải quyết những cơ giáp này chúng ta đều hao phí đã lâu thời gian. Bất quá công trình não lại ngậm một điếu thuốc đánh ánh mắt nói, vấn đề không lớn. Quay đầu ta cùng bác sĩ nào tính toán một chút làm tự động hóa khoang dinh dưỡng vẫn là không có vấn đề gì, chính là giả cả mắt một chút. Chu Mặc điểm gật đầu, quay đầu làm ra một cái xem hiệu quả, nếu như hiệu quả không tệ lời nói có thể đằng sau làm nhiều mấy cái. Đầu góc ca con mắt lóe sáng lấp lánh đánh ánh mắt, thu đến. Chu Mặc nhìn thấy đầu góc ca ánh mắt liền biết hắn nghĩ gì, cười cười hỏi, não bạch kim thu thập thế nào? Bác sĩ nào lắc hoảng du du đánh ánh mắt, vừa vặn góp nhặt một bình, không sai biệt lắm cũng đến nên hấp thu thời điểm. Chu Mặc quay đầu nhìn đầu góc ca, vậy thì bắt đầu hấp thu a. Chết đầu góc thao túng cơ giáp đi qua đem bình lấy ra rót vào men sứ trong nồi, đầu góc ca thư thư phục phục ngâm đi vào. Chờ khoảng trong chốc lát chỉ thấy cái kia trong nồi chất lỏng màu trắng chậm rãi trở nên trong suốt, mà trên thân đầu góc ca cũng biến thành óng ánh trong suốt. Toàn bộ tính chất nhìn qua càng giống là ngọc thạch, vẫn là loại kia bị rèn luyện đánh bóng qua. Trên người tơ máu mắt trần có thể thấy ít đi rất nhiều, khuynh hướng cảm xúc so trước đó cũng tốt lên không thiếu. Nhìn xem đầu góc ca cái này óng ánh trong suốt bộ dáng, Chu Mặc nhịn không được động tay sờ lên, xúc cảm là thực sự không tệ nha, sờ lên ấm ấm, cảm giác cũng so trước đó bền chắc không thiếu. Đầu góc ca móc móc trên thân, có không? Bác sĩ não cũng chạy tới cẩn thận quan sát đến đầu góc ca biến hóa trên người, có, hơn nữa nhìn ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy. Óc chó níu qua một cây Chu Mặc xà beng, tiện hề hề mà nhìn xem đầu góc ca, nếu không thì ta cho ngươi tới một lần thử xem. Đầu góc ca liếc mắt, bỗng nhiên chợt lách người liền trực tiếp từ góc chó nơi đó cầm đi xà beng, tốc độ này nhanh đều vang lên tiếng xé gió, vô luận là Chu Mặc vẫn là óc chó cũng không phát hiện đầu góc ca là làm sao làm được. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trước mặt thoáng qua. Óc chó ngơ ngác nhìn đã chạy đến đầu góc ca thủ bên trong xà beng, chơi sao? Cái này còn có thể chơi sao? Tốc độ này so ta đều nhanh. Đầu óc ca căn bản không để ý óc chó chấn kinh, trực tiếp dương mắt cầu hướng về phía xà ben tới nhất kích. Chỉ nghe một tiếng vang trầm cái kia xà ben bay thẳng ra ngoài, hung hăng đóng vào trên vách tường. Đáng sợ nhất là xà ben vậy mà đều bị đầu óc ca cho truy cong. T. Chu Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, đây có phải hay không là có chút quá nghịch thiên rồi. Đầu óc ca lại ánh mắt còn có chút mê mang, không đúng lắm, luôn cảm giác ta còn giống như kém một chút cái gì, nói không quá đi lên. Công trình não điểm điểm con mắt nói, hẳn là năng lực còn không có hoàn toàn khai phát đi ra. Ta đoạn thời gian trước cũng có cảm giác tương tự. Chu Mặc lúc này mới nhớ tới, công trình não lần trước hấp thu não bạch kim sau đó còn giống như không có gì đặc biệt để thăng đâu. Hắn liền vội vàng hỏi, vậy ngươi khai phát ra cái gì cách chơi mới? Công trình não đắc ý nốt thuốc, hướng về phía nơi xa bác sĩ não dụng cụ cơ cơ con mắt. Mọi người ở đây đầu góc mơ hồ thời điểm, chỉ thấy cái kia dụng cụ vậy mà chậm rãi bay lên phân giải thành từng cái linh kiện. Sau đó công trình não lại vây vây ánh mắt, linh kiện lại một lần nữa chắp vá lại biến thành hoàn chỉnh dụng cụ. Óc chó đột nhiên động, các ngươi vụng trộm tiến hóa không mang theo ta. Siêu năng lực đều tới. Óc chó vốn là cho là mình đã vô địch thiên hạ, thế nhưng là vừa rồi đầu óc ca tú một tay sau đó, óc chó liền tình tưởng nhận thức đến chính mình không cùng Chu Mặc hợp thể là căn bản không có cách nào thắng nổi đầu óc ca. Vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh hắn bây giờ đã hoàn toàn không phải đầu óc ca đối thủ. Thắng bất quá đầu óc ca óc chó còn cảm thấy không có gì, dù sao bị đầu óc ca truy óc chó cũng đã quen thuộc. Nhưng bây giờ công trình não đột nhiên tú chiêu này, óc chó lập tức cảm giác trời muốn sập. Chu Mặc ngay từ đầu cũng rất kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại công trình não là đã từng hợp nguyên thị chủ nhiệm đầu óc, lúc đó liền cho thấy điều khiển phân giải máy móc năng lực. Ngươi đây là chỉ có thể khống chế máy móc đúng không? Công trình não đáp ý điểm điểm con mắt, không tệ, bây giờ năng lực của ta có thể hoàn toàn khống chế máy móc, bây giờ ta đây đã có thể làm một chút tương đương tinh vi lắp lên công tác, đương nhiên về sau nếu là gặp khoa học kỹ thuật gì sản phẩm hoàn toàn có thể giao cho ta để làm việc. Cái này để thăng không lớn cũng không nhỏ, nhưng mà đối với Chu Mặc cái đoàn đội này tới nói lại tương đối thực dụng. Chu Mặc cười gật gật đầu nói, cái kia cũng đã rất tốt, ta sắp đầu góc bay đầu nhớ kỹ sẽ giúp ta thăng cấp một chút. Tất nhiên lần này đại gia lại có để thăng, các ngươi cũng làm chuẩn bị cẩn thận theo ta ra ngoài tiếp mấy cái bản án. Lại một lần thăng cấp đầu óc ca, sức sống 10 phần đứng tại Chu Mặc trên bờ vai tỏ mò hỏi, nhưng vấn đề là bây giờ ám sát còn không có kết thúc. A Chu Mặc cười lắc đầu, kỳ thực từ hôm qua buổi tối ám sát liền có thể nhìn ra, mục đích của bọn hắn căn bản không phải vì ám sát hai vị này tiến sĩ. Óc chó vung lấy ánh mắt, đó là đồ chơi gì? Cũng không thể là các ngươi thương lượng xong hắn đến cho chúng ta tiện đưa não bạch kim a. Chu Mặc ha ha cười một tiếng nói, làm sao có thể chứ, rất rõ ràng bọn hắn chỉ là vì đem ta kéo ở đây mà thôi. Nguyên sơ chân lý người cũng không phải đứa đần, làm sao lại không biết chỉ dựa vào chút người này căn bản không có khả năng tại ta chỗ này giết người. Đừng nói cái này 15-16 người tách ra hành động, chính là bọn hắn cùng tới chúng ta cũng không mang theo sợ. Chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này, bọn hắn muốn làm cái gì liền rõ ràng. Đầu óc ca đem hai cái ánh mắt đập vang ầm ầm, đám khốn kiếp này thật đúng là âm hiểm a, bất quá bây giờ chúng ta đầu mối gì cũng không có, coi như muốn đi tìm phiền phức của bọn hắn cũng không thể nào a. Chu Mặc lắc đầu, ngược lại cũng không đến mức, gần nhất hai ngày này có không ít người đều tìm ta hỗ trợ, ta hoài nghi những thứ này trong vụ án liền có nguyên sơ chân lý làm sự tình. Chu Mặc tiếng nói vừa mới rơi, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Cầm lên xem xét lại là đã lâu không gặp Hoàng tử Nghị gọi điện thoại tới. Chu Mặc vừa tiếp thông liền nghe được Hoàng tử Nghị cái kia khóc tang tầm thường âm thanh, "Đại lão, cầu cứu a. Trên tay chúng ta có một cái bản án thật sự là không giải quyết được a." Chu Mặc mặc dù đối với hai người này trong tay bản án không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là lễ phép hỏi, "Vụ án gì lại đem hai người các ngươi đều làm khó?" "Án mất tích, có đại lượng đích nhân khẩu mất tích." Chương 312, ta người này có chút sợ quỷ. Chương 312, ta người này có chút sợ quỷ. Chu Mặc bản tới là muốn phải giúp nàng một đám Trương Hoài An bọn hắn. Bởi vì cuối năm gần tới gần nhất bản án cũng biến thành nhiều hơn không ít, thành vệ đội bên kia áp lực vẫn là tương đối không nhỏ. Chu Mặc khi nghe đến nhân khẩu án mất tích sau đó, do dự phút chốc vẫn là quyết định trước cùng Hoàng tử Nghị bọn hắn gặp mặt hiểu một chút tình huống rồi nói sau. Cúp điện thoại sau đó Chu Mặc nhìn xem bác sĩ nào cùng công trình nào nói, các ngươi cùng chết đầu góc giữ nhà, ta mang theo đầu góc ca cùng óc chó đi ra ngoài, hai vị này an toàn giao cho các ngươi không có vấn đề à. Công trình não sảng khoái đánh ánh mắt, kỳ thực ta một người là đủ rồi, nếu như lý do an toàn đem bác sĩ nào lưu lại cũng tốt. Năng lực có chất tăng lên sau đó công trình nào đối với máy móc khống chế lại lên một bậc thang, cũng không cần cái gì điện khống hệ thống, hắn liền có thể thông qua tương tự với tiềm thức quái vật năng lực khống chế máy móc. Chu Mặc điểm gật đầu cùng Bao Bích Ngọc Tiền Văn Lượng hai vị tiến sĩ chào hỏi bắt chuyện xong sau đó liền ngồi vào trong xe. Hai vị tiến sĩ đối với Chu Mặc đi ra ngoài không có bất kỳ cái gì lời oán giận, mà Chu Mặc cũng bảo đảm bọn hắn chỉ cần tại biệt thự này bên trong liền tuyệt đối sẽ không gặp phải ngoài ý muốn. Chớ nói chi là còn có Tôn Duyệt bọn hắn người cũng ở đây phụ cận nhìn chằm chằm, nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn Chu Mặc tùy thời đều có thể đuổi trở về. Lên xe sau đó đầu góc ca tại ngồi kế bên tài xế đánh ánh mắt hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên đối với loại này án mất tích cảm thấy hứng thú? Chu Mặc đánh xe chậm rãi nói, tại sắp lúc sau Tết đột nhiên có nhiều người như vậy mất tích khẳng định có vấn đề, chớ nói chi là người mất tích cũng mang ý nghĩa số lớn linh hồn, hơn nữa Trương Hoài An bên kia phát cho ta trong vụ án cũng nhắc tới án mất tích. Óc chó bật đi ra, ta hiểu ngươi đây là chuẩn bị một cá hai ăn, cầm hai phần tiền ủy thác. Chu Mặc tức giận gậy một cái óc chó ánh mắt, ta còn không có thiếu tiền đến mức này, đương nhiên nếu như bọn hắn nguyện ý cho thêm ta cũng không có gì ý kiến. Chủ yếu là ta phát hiện số lượng tương đương không thiếu, Hợp Nguyên thị bên này liền đã có tầm 10 người mất tích, nếu như Hoàng tử Nghị bọn hắn bên kia cũng không ít người, mặc dù ta không có gì chứng cứ, nhưng mà ta bản năng nói cho ta biết, chuyện này cùng nguyên sơ chân lý tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Chu Mặc phát xe lựa chiếc một đường đua xe đi tới cùng Hoàng tử Nghị bọn hắn ước định cẩn thận trong quán cà phê. Chu Mặc mới vừa bật đẩy cửa đi vào liếc mắt liền thấy được hai cái đặc lập độc hành kỳ hình loại. Hoàng tử Nghị mặc loẹt loẹt đủ mọi màu sắc áo khoác, liền lông trên đầu đều nhuộm thành lục sắc. Nhưng so sánh dưới hắn muốn so bên cạnh Đồng Kỳ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đồng Kỳ người mặc màu hồng áo len, cơ bắp cao cao nổi lên đem áo len chống đỡ căng phồng, đáng sợ nhất là bên cạnh hắn còn để một cái guitar cái dương, phía trên dán đầy nhiều loại mỹ thiếu nữ dán giấy. Chu Mặc tại cửa ra vào ngừng chân rất lâu mới rốt cục nhịn được không có quay người rời đi. Đại lao ở đây. Hoàng tử Nghị vẫy tay, Chu Mặc thở dài vẫn là đi tới ngồi ở đối diện bọn họ vị trí, ta nói hai vị, các ngươi đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Hoàng tử Nghị sửng sốt một chút sau đó chỉ mình hỏi, ngươi nói là hai chúng ta tạo hình sao? Chu Mặc bất đắc dĩ gật gật đầu, đương nhiên là cái này, ngươi không có phát hiện tất cả mọi người đều đang ngó chừng các ngươi nhìn sao? Hoàng tử Nghị gãi đầu một cái, trong khoảng thời gian gần đây hai chúng ta cũng đã quen thuộc, bất quá ngươi làm sao sẽ không biết chuyện này? Không phải ngươi phát ra ngoài luận văn sao? Luận văn? Chu Mặc đầu tiên là sửng sở, sau đó hắn mới nhớ phía trước bác sĩ nào giống như nhắc qua muốn phát luận văn sự tình, là liên quan tới như thế nào càng có hiệu suất đánh giết tiềm thức quái vật luận văn. Cũng tỉ như Chu Mặc cái kia chế tác trở thành ánh mắt bộ dáng đánh nổ đánh, liền muốn so phổ thông hình dạng đánh nổ đánh uy lực càng mạnh hơn. Đây là nhân loại nhận thức kèm theo tại trên vũ khí sinh ra hiệu quả đặc biệt, đối với tiềm thức quái vật có tương đối khá uy lực. Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, cho nên cũng bởi vì cái kia luận văn các ngươi liền ăn mặc cái bộ dáng này sao? Huống hồ đó cũng chỉ là lý luận mà thôi, mà không thay đổi. Đồng Kỳ mang lấy hai tay lắc đầu, cũng không phải là chỉ là lý luận, chúng ta xem như nhóm đầu tiên nghiệm chứng thám tử, đã thành công đã chứng minh dạng này là hữu dụng. Nói xong Đồng Kỳ liền mở ra bên cạnh guitar dương, lộ ra bên trong một cái màu hồng sọt hùn, còn có bên cạnh trôi đao hộ thủ là màu hồng nơ con bướm, dán đầy mỹ thiếu nữ dán giấy khai sơn khảm đao. Đồng Kỳ mang theo kính nể nhìn xem Chu Mặc, kể từ có những vũ khí này sau đó, bình thường tiềm thức quái vật căn bản không phải chúng ta đối thủ. Hoàng tử Nghị cũng gật gật đầu, đúng vậy, mặc dù ngay từ đầu có chút khó mà tiếp thu, nhưng quen thuộc sau đó vẫn là rất không tệ. Năng lực sinh tồn cùng nghiệp vụ năng lực đều tăng lên không ít, đây vẫn là may mắn mà có đại lao ngươi luận văn à. Chu Mặc mí mắt nhảy mấy lần, nếu như ta nhớ không lầm, bản này trong luận văn chỉ nhắc tới đến vũ khí, cũng không có nói trang cũng sẽ có tác dụng à. Hoàng tử Nghị chỉ vào bên cạnh Đồng Kỳ, dù sao cũng là hắn nói quần áo cũng biết mang đến một chút hiệu quả, cho nên gần nhất liền thử một lần, ta là cảm thấy không có gì tác dụng quá lớn. Đồng Kỳ nghiêm túc gật gật đầu, có tác dụng, ta có thể cảm giác được. Chu Mặc híp mắt lại, thật sự có tác dụng sao? Đồng Kỳ không dám cùng Chu Mặc đối mặt, lặng lẽ rời đi ánh mắt gật gật đầu, thật sự Chu Mặc bất đắc dĩ đỡ cái chán, tính toán, cùng các ngươi hai cái xoắn suýt chuyện này cũng vô dụng, vẫn là tới trước tiên nói một chút bản án a. Các ngươi cái kia án mất tích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhắc tới bản án biểu tình hai người đều nghiêm chỉnh, Hoàng tử Nghị lấy ra một khối tấm phẳng đưa cho Chu Mặc, tin tức hữu dụng cũng không có bao nhiêu, đây là bây giờ nhân viên mất tích danh sách. Chúng ta Nam Thành thành phố bây giờ thống kê đến nhân viên mất tích khoảng chừng hơn 40 người. Cái này một số người nam nữ già trẻ đều có. không có bất kỳ cái gì giống nhau cùng có liên hệ đặc thù, hơn nữa phân bố 10 phần đông đúc, chúng ta căn bản tìm không ra bất kỳ quy luật gì. Duy nhất có thể xương tụng có liên hệ cái kia chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mỗi người mất tích thời gian cũng là buổi tối, không có bất kỳ cái gì người chứng kiến, chỉ ở mất tích địa điểm phát hiện một nắm thổ. Chuyện thứ hai, trên cơ bản có thể tìm được mất tích địa điểm đều có người nói thấy được người mặc màu trắng đồ tang đội mũ tổng táng, ước chừng 20, 30 người dáng vẻ, đến ngã tư đường liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sau khi nghe xong Chu Mặc trà sát cao răng, nhớ lại ba chữ, sắc hét. Hoàng tử Nghị hơi sững sờ sau đó hỏi, chính là cái kia đoạn thời gian trước leo lên bảng truy nã người ngoại quốc. Chu Mặc điểm gật đầu, đúng vậy, từ các ngươi miêu tả đặc thù có thể thấy được chuyện này tuyệt đối là hắn làm. Gia hỏa này mỗi lần phạm án sau đó cũng sẽ ở hiện trường lưu lại một nắm thổ, cái này thổ gọi là minh thổ, sẽ đối với linh hồn nhân loại sinh ra ảnh hưởng hơn nữa cùng đặc biệt chủng loại ký thác sản vật sinh liên quan nào đó. Từ trước mắt xem ra người này nắm giữ lấy có quan hệ với linh hồn nghi thức, có thể điều khiển đặc biệt chủng loại tiềm thức quái vật, rất có thể còn có một loại đặc thù nào đó kỹ xảo có thể đào thoát đuổi bắt. Trước mắt đã biết cái này người cùng Bạch Chú Dung binh đoàn cùng Nguyên Sơ Chân Lý đều có quan hệ hợp tác. Hoàng tử Nghị cùng Đồng Kỳ hai người đã không còn là khi xưa tay mơ, xem như công hơn thám tử chính bọn họ đã có tư cách tiếp xúc đến Nguyên Sơ Chân Lý tin tức tương quan. Nghe được hai cái danh tự này, Hoàng tử Nghị cùng Đồng Kỳ sắc mặt đều trở nên không đẹp mắt như vậy. Bạch Chú Dung binh đoàn liền đã rất khó làm, cái này còn liên lụy đến Nguyên Sơ Chân Lý. Đồng Kỳ cùng Hoàng tử Nghị liếc nhau, sau đó Hoàng tử Nghị hắng giọng một cái chăm chú nhìn Chu Mặc nói, "Đại lão, ngươi nói chúng ta thế nào làm a?" Lời nói này đi ra, liền đại biểu hai người kia quyết tâm muốn cùng Chu Mặc tranh đoạt vũng nước đục này. Chu Mặc cười khoát tay áo, "Kỳ thực ta truy tra người này cũng có một đoạn thời gian, nhưng đến bây giờ mới thôi, ta còn không có gì tin tức, ta còn trông cậy vào các ngươi ở đây có thể có một chút manh mối đâu." Hoàng tử Nghị cười hắc hắc, "Manh mối ta còn thực sự có, chỉ cần đại lão ngươi nguyện ý không chê mang bọn ta hai cái này vướng víu là được." Bên cạnh Đồng Kỳ cũng trọng trọng gật đầu công nhận Hoàng tử Nghị nói lời. Từ lần trước đã trải qua bắt Dương Thần sự tình sau đó, cái này tổ hai người đã rõ ràng nhận thức được chính mình cùng Chu Mặc chênh lệch. Chu Mặc ngược lại là rất lễ phép khiêm tốn cười cười, "Giúp đỡ cho nhau thôi, ngươi thu tập được đầu mối gì?" Hoàng tử Nghị điểm mấy lần tấm phẳng sau đó đem phía trên đồ cho Chu Mặc nhìn, "Ta phát hiện cái này một số người mất tích vị trí có một loại nào đó quy luật, bọn hắn dường như là dọc theo một vòng tròn tại thu góp mục tiêu. Trước mắt ta thu thập được tin tức, cái cuối cùng án mất tích hiện tại xuất hiện ở đây." Chu Mặc nhìn xem cái kia đã vẽ lên hơn nửa bên tròn, hắn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, có chút đạo lý, nhìn qua bọn hắn tựa hồ cũng chỉ tại Nam Thành thành phố Hòa Hợp Nguyên Thị ở đây hành động. Hoàng tử Nghị gật đầu một cái, "Đúng vậy, Nam Thành là liên tiếp Hợp Nguyên Thị, dựa theo ta số liệu phân tích, bọn hắn kế tiếp hẳn là sẽ tại cái này ba cái thôn phụ cận hoạt động. Bất quá duy nhất không biết chính là bọn hắn biết cái gì thời điểm động thủ." Chu Mặc hơi suy tư một lát sau liền nói, "Động tác của bọn hắn hẳn là rất nhanh, ta nghĩ Nguyên Sơ Chân Lý bên kia nên cho hắn áp lực, chỉ cần có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ động thủ." Hoàng tử Nghị bỗng nhiên đứng lên, "Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường." Chu Mặc khoát khoát tay, "Không nóng nảy, coi như chúng ta biết bọn hắn sẽ hành động như thế nào, muốn bắt bọn hắn lại nhưng vẫn là một vấn đề. Đã nhiều người mất tích như vậy giải quyết xong không có người phát hiện tung tích của bọn hắn, điều này nói rõ cái này một số người chắc chắn là lợi dụng tiềm thức quái vật tới cướp đoạt người. Chúng ta lại không thể bảo hộ phạm vi này bên trong tất cả mọi người, ta nghĩ chúng ta cần một cái mồi nhử chế tạo một chỗ cơ hội được bọn hắn bắt được." Nghe được Chu Mặc nói như vậy, Hoàng tử Nghị lập tức bình tĩnh lại, hắn gật đầu một cái, "Chính xác, nhưng vấn đề là chúng ta đi cái nào tìm cái này mồi nhử đâu?" Hoàng tử Nghị sau khi nói xong lại phát hiện Chu Mặc cùng Đồng Kỳ ánh mắt đều nhìn về hắn. Hoàng tử Nghị lập tức phản ứng lại vội vàng quát tay, "Ta lại không thể, ta người này lại không cái gì sức chiến đấu, đây nếu là bị bọn hắn bắt đi ta cũng không có năng lực chạy đến." Đồng Kỳ giương lên cánh tay, tú lấy màu hồng áo len phía dưới cơ bắp, "Ta cảm thấy là người bình thường cũng sẽ không tuyển ta làm mục tiêu." Hoàng tử Nghị vừa nhìn về phía Chu Mặc. Chu Mặc cười ha hả lắc đầu, "Ta vừa làm thịt mười mấy cái bạch chú người, ta nghĩ bọn hắn là nhận biết ta." Hoàng tử Nghị khẽ miệng giật giật, "Như vậy không tốt đâu. Phía trước khẩu cung này bên trong không phải nhắc tới có đội ngũ tống táng sao? Ta người này là có chút sợ quỷ." Chu Mặc điểm gật đầu, "Ta cũng sợ." Chương 313, hồn này trở về. Chương 313, hồn này trở về. Dựa theo Hoàng tử Nghị số liệu phỏng đoán, xa hẳn là liền sẽ tại Tam Hợp thôn phụ cận động thủ. Kết quả là ba người riêng phần mình lái xe liền đi tới Tam Hợp thôn, chờ đến tới đây thời điểm sắc trời đã rất muộn. Lúc này Hoàng tử Nghị đang người mặc đơn bạc quần áo, đầu hướng về phía trước liếc góc 45 độ, ngậm một điếu thuốc một mặt giá rẻ bị thương, nhìn xem cái kia đỉnh đầu đèn đường. Liền hắn cái kia mái tóc màu xanh lục đều tại Đồng Kỳ theo đề nghị bị cắt thành đầu nấm. Nhìn qua tấm phẳng bên trong Hoàng tử Nghị tạo hình, Đồng Kỳ ngồi ở Chu Mặc trong xe hài lòng gật đầu nói, cũng chính là thời gian không kịp, bằng không thì lại cho hắn phối một cái hiện ra lóe các loại ánh đèn quỷ hỏa xe gắn máy liền hoàn mỹ. Ngồi ở trên chủ giá Chu Mặc cũng gật gật đầu, chính xác kém một chút hương vị. Bị đông cứng chảy ra rõ ràng nước mũi, Hoàng tử Nghị giơ tay lên hướng về phía mặt trên cột điện camera duỗi một ngón giữa, "Nước đại cá tử, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo, ngươi có bản lãnh cũng tới ai đóng 2 giờ thử xem." Đồng Kỳ bất mãn nói, "Đừng lộ ra sơ hở, chúng ta cũng không rõ ràng những người kia là không phải đang ngó chừng." Hoàng tử Nghị thở dài, chỉ có thể tiếp tục thực hiện xem như mọi nhử chức trách, bất quá cái này thật sự có thể đem bọn hắn dẫn tới sao? Bọn hắn nếu là không tới, ta có thể trắng ở đây đông 2 giờ. Chu Mặc nhìn thời gian một cái, bây giờ đã là 1 giờ sáng giờ, hơi nghĩ nói, cuối cùng đợi thêm 10 phút, 10 phút đi qua liền hướng phương hướng của chúng ta đến đây đi, chúng ta đi tới một cái thôn thử lại lần nữa. Chu Mặc cùng Đồng Kỳ chờ phương hướng khoảng cách Hoàng tử Nghị chỉ có 1 km xa. khoảng cách này không xa cũng không gần, nhưng mà lấy Chu Mặc tốc độ xe có thể rất nhanh liền đến hiện trường tiến hành trợ giúp. Hoàng tử Nghị bên kia hữu khí vô lực ừ một tiếng, đợi một chút làm cho ta ly nước nóng, ta đã có thể dự cảm đến ngày mai ta sẽ ngã bệnh. Đồng Kỳ bĩu môi khinh thường, đã sớm theo như ngươi nói muốn cùng ta thêm ra đi rèn luyện một chút, cả ngày chỉ biết chơi điện thoại chơi game, chỉ dựa vào sâu tiềm lấy được thể chất là đi không được quá xa. Đang nói Đồng Kỳ chợt phát hiện camera truyền đến trong tấm hình có một chút màu trắng điểm lấm tấm đang không ngừng mà từ trên bầu trời bay xuống. Ân, đây là tuyết rơi sao? Đột nhiên phía dưới lớn như thế tuyết. Nghe Đồng Kỳ lẩm bẩm, Chu Mặc liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng cái gì tuyết cũng không có nhìn thấy, trên trời đều lóe lên ngôi sao đâu. Nhưng vào lúc này, biến thành tiên nga đen tại bên cạnh Hoàng tử Nghị tuần tra góc chó bỗng nhiên phát tới tin tức, đến rồi đến rồi. Chu Mặc đội vàng ngồi thẳng người bắt được tay lái, không phải tuyết rơi, là tiềm thức quái vật tới. Mà Đồng Kỳ lúc này vừa hay nhìn thấy trong máy thu hình, Hoàng tử Nghị đầu nâng lên nhìn lên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ, nhưng sau đó hình ảnh liền bị cắt đứt. Yếu gà, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bibi, Hoàng tử Nghị. Bên kia bỗng nhiên cắt đứt liên lạc, Chu Mặc bên này cũng sẽ không do dự, đạp xuống chân ga một đường đua xe liền hướng Hoàng tử Nghị vị trí lái đi. Bất quá khi hai người tới Tam Hợp thôn ranh giới, lại nhìn thấy tại phía trước cách đó không xa đầy trời phiêu tán hình tròn tiền giấy. Trên đường tuyết động đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng là những cái kia bay xuống tiền giấy, lại tại trên đường vẽ ra một đầu phân biệt rõ ràng tuyến. Tại giấy trước sau phương, thật giống như có sương mù màu đen che lại tất cả tia sáng, căn bản không nhìn thấy ở trong đó đến tuột cùng có đồ vật gì. Đồng Kỳ cầm tấm phẳng xuống xe, đều không để ý tới say xe âm trầm nhìn về phía trước, định vị biểu hiện hắn hẳn là ngay ở chỗ này mới đúng, xem ra chúng ta gặp phiền toái nhất loại hình, kèm theo không gian đặc thù tiềm thức quái vật theo tiềm thức quái vật xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, loại này kèm theo không gian đặc thù loại hình tiềm thức quái vật đã trở thành tất cả thám tử công nhận không muốn nhất gặp phải loại hình. Ai cũng không biết ở bên trong sẽ gặp phải dạng chuyện gì, thậm chí lại biến thành người bị hại góc nhìn ở bên trong tiếp nhận cực hình. Cơ hồ mỗi một cái tiếp xúc loại kiểu này thám tử, sau đó trạng thái tinh thần đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một vài vấn đề. Cái này khiến thật bọn hắn vốn là đáng lo trạng thái tinh thần trở nên càng thêm không chịu nổi, cái này đã sắp biến thành một cái xã hội vấn đề. Mặc dù cái này một đôi cộng tác bình thường không ít lẫn nhau mắng, nhưng đây chính là quá mệnh giao tình, thật sự xảy ra chuyện làm sao lại không nóng nảy. Đồng Kỳ cắn răng một cái, đại lao ngươi chờ ở bên ngoài một hồi, ta đi đem hắn mang ra. Còn không đợi Đồng Kỳ khởi hành, Chu Mặc tay liền một cái đè hắn xuống bả vai, Đồng Kỳ vùng vây hai cái phát hiện vậy mà không có cách nào tránh thoát Chu Mặc bàn tay. Chu Mặc thản nhiên nói, vẫn là ta đi vào xử lý a, ta gặp thường đến loại kiểu này tiềm thức quái vật, tương đối có kinh nghiệm. Đồng Kỳ sau một hồi trầm mặc gật gật đầu, nhưng mà nét mặt của hắn vẫn như cũ gấp gáp, thế nhưng là ta cũng không thể như thế chờ ở bên ngoài lấy a. Chu Mặc cười một tiếng, tất nhiên đây là tiềm thức quái vật tạo thành, như vậy ta nghĩ nhất định sẽ có người điều khiển ký thác vật ngay tại chỗ không xa. Hắn khả năng cao thì sẽ không đi vào, cho nên ta đề nghị ngươi đi đem hắn tìm ra. Đồng Kỳ trọng trọng gật đầu, ta đã biết, cái kia yếu gà liền nhờ cậy ngươi. Chu Mặc cười một tiếng, từ áo khoác phía dưới lấy ra xà beng liền tiến vào đến đó cái màu đen trong không gian. Đồng Kỳ đưa mắt nhìn Chu Mặc bóng lưng sau khi biến mất cũng quay đầu đi về phía bên cạnh tiểu đạo. Trên trời khắp nơi đều tại bay xuống lấy tiền giấy. Uy, uy, các ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Đồng Kỳ, đại lão, các ngươi có thể nghe được trở về ta một câu a? Hoàng tử Nghị dùng sức nện một cái không khí trước mặt tường, nhưng mà giàu có lực đàn hồi nhưng lại cái gì đều không thấy được, đồ vật đem hắn cánh tay lại gãy trở về. Hu hu hồn hề trở về, hu hu chung quanh tia sáng dường như là bị đồ vật gì thôn vệ một dạng, cái kia đèn đường đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa, Hoàng tử Nghị chỉ có thể thấy rõ chung quanh 5m phạm vi đồ vật. Từng tiếng ô yết tăng thêm cái kia thanh âm thê lương từ xa xa truyền đến, còn có tiếng bước chân dày đặc tựa hồ đang hướng cho hắn ở tới gần. Vốn là trong gió rét bị đông cứng 2 giờ, lúc này Hoàng tử Nghị chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Hoàng tử Nghị bờ môi trắng bệnh run rẩy quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới phương hướng, nơi đó đen kịt một màu tựa hồ có một đám mơ hồ màu trắng cái bóng đang hướng hắn vị trí đi tới. Trong không khí chỉ có những người kia tiếng khóc, trừ cái đó ra liền một điểm phong thanh đều nghe không đến. Một loại âm thầm sợ hãi cảm giác tại Hoàng tử Nghị trong lòng lan tràn, bản năng của hắn nói cho hắn biết những cái kia thân ảnh màu trắng cũng không phải cái gì đồ tốt, chỉ là tiềm thức quái vật mà thôi, đem những vật này xử lý liền tốt. Hoàng tử Nghị cưỡng ép cho mình động viên, tay mò đến trên lưng lại sờ soạng không còn một ngống. Hỏng. Vì làm mồi nhử hắn đem vũ khí cái gì toàn bộ đều đặt ở trên xe. Hoàng tử Nghị tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, bản thân hắn cũng không phải là lấy chiến đấu sở trường thám tử a. Chạy. Cơ hồ là trong nháy mắt Hoàng tử Nghị liền làm ra phản ứng, liền xem như làm mồi nhử cũng không thể nhanh như vậy liền bị bắt được. Bởi vì Hoàng tử Nghị vị trí vừa vặn tới gần thôn biên giới, hắn quay người trực tiếp chạy về phía thôn vị trí. Phòng này như thế nào có chút kỳ quái, giống như cùng ngay từ đầu nhìn thấy có chút khác biệt. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng lúc này Hoàng tử Nghị đã không có rảnh nghĩ nhiều như vậy sự tình, nhìn qua phía trước có một chỗ trong viện tựa hồ có ánh sáng, Hoàng tử Nghị không chút do dự chạy tới vượt qua tường, mở ra cái kia lóe lên ánh đèn gian phòng quay người đem môn gắt gao bắt giam. Hoàng tử Nghị miệng lớn thở hổn hển, nghe tiếng khóc kia giống như đã đến nơi xa, thông qua khe cửa nhìn qua đen như mực viện tử, xác định không thấy gì cả lúc này mới yên lòng lại. Mồ hôi đã thấm ướt thiếp thân quần áo, hoàn toàn là bị sợ đi ra ngoài mồ hôi lạnh. Kỳ thực chỉ có Đồng Kỳ biết, Hoàng tử Nghị sợ tối, càng sợ quỷ hơn. Cho nên hắn mới có thể phá lệ ý lại thiết bị điện tử. Cưỡng ép đè xuống chính mình tay run rẩy, Hoàng Nghị lúc này mới xoay người nhìn trong gian phòng đó sắp đặt. Bất quá tại hắn xoay người một sát na, tim của hắn đập cơ hồ đều phải đình chỉ. bởi vì cái này phát ra ánh sáng là hai cái nến, nên chính giữa bày một cái lư hương, ba cây hương dây cắm ở giữa, hậu phương nhưng là một cái khung lấy hắc bạch đầu người ảnh chụp khung hình. Làm giả, cũng là giả, những thứ này chẳng qua là tiềm thức quái vật sáng tạo ra chẳng cảnh, trên đời căn bản là không có quỷ, mặc dù hoàng tử nghĩ tại đem hết toàn lực để cho chính mình tin tưởng hết thảy trước mặt cái gì cũng là giả, nhưng hắn âm thanh vẫn không tự chủ được mang lên một tia nước nở. Hắn dùng phía sau lưng chống đỡ lấy cánh cửa, nhìn xem cái kia khung hình, chẳng biết tại sao hắn càng ngày càng cảm thấy tấm hình kia bên trên xuất hiện là mặt của hắn. Làm như vậy đúng không? Không nhìn không được sao? Hoàng tử nghĩ cắn răng một cái, dứt khoát xoay người sang chỗ khác đối mặt với cánh cửa, nhưng vào lúc này trước mắt của hắn đúng lúc là đầu kia khe cửa, thông qua đầu kia khe cửa hắn thấy được một tấm trắng nếu khuôn mặt đang ở ngoài cửa. Hu 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 hu, hoàng tử nghĩ ngươi chết thật thê thảm a, hồn hề trở về, hồn hề trở về, những cái kia tiếng la khóc chẳng biết lúc nào đã gần trong gang tấc. Hoàng tử nghĩ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới huyết dịch toàn bộ đều vọt tới tim vị trí, hắn bây giờ đã triệt để mất đi năng lực suy tư, bên hai chỉ có trái tim không ngừng va chạm âm thanh. Cái kia trắng nếu trên mặt căn bản không có nhân loại bình thường ngũ quan, đó hoàn toàn là dùng bút mực phát họa đi ra giản bút họa. Hoàng tử nghĩ chân mềm nhũn lui về sau một bước, kết quả lại cảm giác phía sau lưng của mình giống như đụng phải đồ vật gì. Hoa lạc. Thanh âm này, tựa như là giấy. Lộc cộc. Hoàng tử nghĩ nuốt nước miếng một cái, hắn bây giờ căn bản không dám xoay người đi nhìn, nhưng lại tại hắn đem lực chú ý tập trung ở sau lưng thời điểm trước mặt đại môn bỗng nhiên bị người phịch một tiếng đẩy ra. Hai cái màu trắng người giấy liền đứng ở cửa, nhìn chòng chọc vào hắn. Hoàng tử nghĩ bản năng muốn phản kháng, giơ cánh tay lên đang muốn có hành động. Cái kia sau lưng đổ vật đỗng nhiên rối ra hai đầu thải sắc giấy mang đem cánh tay của hắn trói chặt. Thả ra lời còn chưa nói hết, những cái kia dây lụa liền ngăn chặn miệng của hắn, ngay sau đó sau lưng một đạo cự lực liền đem hắn đẩy về phía trước đi. Một cái quan tài chợt xuất hiện ở hoàng tử nghị trước mặt. Chỉ nghe phịch một tiếng, hoàng tử nghị liền tiến vào quan tài. Chương 314, Chu Mặc lần thứ nhất làm con tin. Chương 314, Chu Mặc lần thứ nhất làm con tin. Chu Mặc xuyên qua tầng kia trong suốt che chắn, nhìn xem cái kia không ngừng từ không trung bên trên bay xuống tiền giấy, còn có chung quanh cái kia chỉ có 5m tầm nhìn, không khỏi gật đầu một cái. Vẫn rất có không khí đi. Chu Mặc hướng phía sau đưa tay ra, lại phát hiện cánh tay của mình có thể dễ dàng xuyên thấu che chắn, theo lý thuyết ta có thể tùy tiện rời đi sao? Vậy tại sao hoàng tử nghị trốn không thoát tới? Đầu óc ca xác định hoàng tử nghị không tại phụ cận, rồi mới từ Chu Mặc áo khoác phía dưới chui ra, cho nên chúng ta bây giờ là đi tìm người hay là trực tiếp đem nơi này tiềm thức quái vật giết sạch? Chu Mặc lắc đầu, không nóng nảy, giết sạch chúng ta chẳng phải là vải trắng đưa mồi, hay là trước tìm được hoàng tử nghị lại nói. Kỳ thực Chu Mặc trong lòng cũng có chút buồn rầu. Vẫn là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vốn là cho là đây là một lần hoàn mỹ mồi nhử câu cá kế hoạch, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn vậy mà vận dụng nắm giữ loại này không gian đặc thù tiềm thức quái vật. Nơi xa truyền đến từng trận tiếng khóc, thanh âm kia tựa như đến từ phương xa lại thật giống như liền tại phụ cận. Âm thanh không phải một cái, mà là từ một đoàn người tổ hợp mà thành, tại dạng này hắc ám lại phiêu tán tiền giấy trong hoàn cảnh lộ ra là quỷ dị như vậy. Chu Mặc trên mặt đã lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, lại còn mang theo có chút buồn rầu. Đầu óc ca luôn cảm thấy Chu Mặc đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái lại hỏi, ngươi tại cái này suy xét cái gì đâu? Chu Mặc gãi đầu một cái, chính là đột nhiên nghĩ đến ta chết qua một lần, liền một lần ra dáng tang lễ cũng không có làm qua. Ngươi nói ta muốn hay không thừa dịp cơ hội lần này bổ túc? Đầu óc ca, đây là một cái bình thường nhân loại chắc có đầu óc sao? Thứ này còn có thể có bổ túc một thuyết này? Chu Mặc càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, là một người bình thường sao có thể không có điểm cảm giác nghi thức? Bình thường không có cảm giác nghi thức thì cũng thôi đi, cơ hội tốt như vậy nếu như không tranh thủ một chút luôn cảm giác nhân sinh cũng không quá hoàn mỹ. Vậy thì vui vẻ như vậy quyết định, đi chúng ta đi tìm bọn họ. Cũng không biết những thứ này tiềm thức quái vật có theo hay không, ta thương lượng nhìn xem. Chu Mặc cái kia biểu tình nhao nhao muốn thử, đầu óc ca bất đắc dĩ đỡ trên trán Diệp, tính toán, tùy ngươi đi dạy vò a, ngược lại ta đoán chừng nơi này tiềm thức quái vật cũng khó không được ngươi. Đầu óc ca ghét bỏ phất phất ánh mắt liền chui tiến vào áo khoác phía dưới. Chu Mặc mang theo xà ben một đường chạy chậm, một đường đuổi theo tiếng khóc, nhưng dù sao cảm giác tiếng khóc này cách mình càng ngày càng xa. Cũng không lâu lắm Chu Mặc liền đi tới một cái nhìn qua hoang phế thật lâu trong thôn, hắn liếc mắt liền thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái lóe lên quang tiểu biệt tử. Chu Mặc đi tới trước cửa viện lễ phép dùng xà ben gõ cửa một cái, "Ngươi tốt, có ai không? Là ở đây xử lý tang lễ sao?" Rất rõ ràng căn bản không có người sẽ đáp lại Chu Mặc, hơi đứng ở cửa nghĩ nghĩ Chu Mặc vẫn là đẩy cửa ra. Cái nhìn này hắn liền thấy cái kia tại đại môn trong phòng đối diện để hương án, xa xa nhìn sang, trên hương án ảnh chụp tựa như là hoàng tử nghị bộ dáng. "Ân." Chu Mặc cau mày đi qua cầm lên hoàng tử nghị ảnh đen trắng, đang nghĩ ngợi đây là chuyện gì thời điểm trong hình kia khuôn mặt đột nhiên lại bắt đầu trở nên mơ hồ, ngay sau đó từ từ đã biến thành Chu Mặc bộ dáng. Ngay tại Chu Mặc hơi nghi hoặc một chút thời điểm, trên bầu trời phiêu tán những cái kia tiền giấy tựa hồ dày đặc hơn một chút. Hoa lạc. Sau lưng mới vừa vặn vang lên giống như là trang giấy bị gãy qua âm thanh, nhưng cơ thể của Chu Mặc cũng đã động trước. Hai chân hơi hơi xê dịch, cơ thể cấp tốc xoay tròn trong tay xà ben hướng phía sau quét ngang. Cái kia hai cái nguyên bản đứng tại Chu Mặc sau lưng người giấy trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng vào lúc này Chu Mộ sau lưng lại một lần vang lên cái kia trang giấy âm thanh. Hai đầu từ những cái kia tiền giấy hình thành giấy mang quấn quanh đến Chu Mặc bên hông, ngay tại muốn tiếp tục lan tràn thời điểm áo khoác phía dưới đầu góc ca huy động ánh mắt. Đầu góc ca xé nát Chu Mặc sau lưng giấy mang, Chu Mặc lúc này mới khiêng xà ben nhìn về phía ngay phía trước. Hơn 20 cái đốt giấy để tang người giấy rậm rạp chẳng chịt lấp kín cả viện, cái kia từng đôi đôi mắt vô thần nhìn chòng chọc vào Chu Mặc, mà ngay phía trước đứng cái kia người giấy trong tay ôm một cái khung hình, phía trên thình lình lại là hoàng tử nghị giữ tận hoảng sợ khuôn mặt. Chu Mặc chú ý tới tại những này người giấy phía sau cùng, lại có 7, 8 cái người giấy khiêng một cái quan tài, bên trong truyền đến thùng thùng âm thanh. Chu Mặc nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, để tay tại bên miệng hô một tiếng, "Hoàng tử nghị ngươi tại trong quan tài sao?" Đông 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 đông. Chu Mặc lúc này mới như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, xem ra bọn hắn chính là dùng loại phương pháp này tới bắt có người. Chu Mặc trên mặt khơi gợi lên một cái nụ cười quỷ dị, "Ta có một cái ý tưởng." Áo khoác phía dưới đầu góc ca lập tức có một loại dự cảm không tốt. Chu Mặc cũng không nói chính mình ý tưởng là cái gì, mà là trực tiếp huy động xà ben hướng về kia chút người giấy giết tới. Phu cận đây cũng không phát hiện những người khác tồn tại, đầu góc ca dứt khoát cũng sẽ không ẩn tàng, trực tiếp nhảy đi ra cùng Chu Mặc cùng một chỗ xử lý những giấy này người. Một người một não chỗ đến những cái kia người giấy liền trong nháy mắt bị đập vỡ vụn, mặc dù ở trên bầu trời phiêu tán tiền giấy đang không ngừng ngưng kết thành mới người giấy, thế nhưng lại căn bản không đuổi kịp Chu Mặc cùng đầu góc ca giết tốc độ. Chu Mặc đem xà ben múa ra kiếm hoa, đầy trời phiêu tán giấy vụn vì Chu Mặc động tác thêm vào một tia mỹ cảm. Mà đầu góc ca chiến đấu là thuần túy bạo lực, giống như là một đạo gió lốc không ngừng trong sân xoay tròn lấy, những cái kia người giấy chạm đến đầu góc ca trong nháy mắt cũng chỉ có nát bấy hạ tràng. Ước chừng mấy phút sau, toàn bộ trong sân liền không có một cái có thể đứng thân ảnh. Trận chiến đấu này đơn giản mà hiệu suất cao, đầu góc ca xác định không nhìn thấy khác người giấy sau đó lại chui trở về Chu Mặc áo khoác phía dưới. Chu Mặc cầm trong tay xà ben đi tới quan tài bên cạnh, tìm một cái khe hở đem xà ben luồn vào đi dùng sức một cách ra, nắp quan tài sau khi mở ra liền thấy hoàng tử nghị cái kia thất kinh lệ rơi đầy mặt khuôn mặt. Chu Mặc dùng xà ben xé những cái kia cột hoàng tử nghị giấy mang, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi thật sự sợ bị a, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nói đùa mà thôi đâu. Hoàng tử nghị có chút thẹn quá thành giận một phát bắt được Chu Mặc xà ben mượn lực đứng dậy, ta chỉ là đặc biệt sợ hãi loại này mà thôi, liền nói ví dụ đô thị chuyện lạ các loại ta đây cũng sẽ không sợ. Bất quá sau khi nói xong hoàng tử nghị nhìn xem cái kia trong viện đồng bình màu trắng giấy vụn, hắn không khỏi sợ run cả người, những thứ này gặp quỷ đồ chơi ta thể, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại nhìn bất luận cái gì phim kinh dị. Bất quá hoàng tử nghị mới vừa bận phát xong thể, kết quả là nhìn thấy những cái kia từ trên trời bay xuống tiền giấy, đang chậm rãi ngưng kết thành một cái mới người giấy. Hắn vội vàng nhảy ra quan tài dùng run rẩy đầu ngón tay chỉ vào cái hướng kia, đại lão, nhanh, như vậy mọc ra một cái. Chu Mặc lại nở nụ cười nhìn xem cái kia mọc ra người giấy, không nóng nảy, vừa bận thừa dịp có thời gian ta cho ngươi bố trí cái nhiệm vụ. Sau mười mấy phút, Chu Mặc nằm ở trong quan tài cảm thụ được bên trong sốc này. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, mặc dù những giấy này người dơ lên quan tài bước chân cũng không phải rất nhanh, thế nhưng là Chu Mặc có thể cảm thấy phía ngoài không gian đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đầu góc ca một mắt khó chịu xé nát đang tại sinh trưởng giấy mang dẫm ở Chu Mặc ngực, đây chính là ngươi ý tưởng. Chu Mặc cười ha hả nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy không tốt sao? Từ cái cửa ra vào đó che chắn liền có thể nhìn ra, những thứ này tiềm thức quái vật mục tiêu cũng chỉ có một người mà thôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn căn bản không phân biệt được bọn hắn muốn bắt người là hình dạng thế nào. Chờ đến chỗ cho bọn hắn tới một cái mở nắp có kinh hỉ chẳng lẽ không được sao? Đầu góc ca liếc mắt, thần hắn sao mở nắp có kinh hỉ? Ngươi liền không sợ đến hang ổ sau đó bị người ngăn ở bên trong? Chu Mặc nhún vai, đây không phải còn có ngươi có đây không? Huống chi ta đã cho hoàng tử nghỉ an bài nhiệm vụ, óc chó cũng tại trên đường chạy tới. Chỉ cần chúng ta kéo thời gian cũng đủ dài, nguy hiểm cái gì căn bản là không tồn tại sự tình. Sau khi Chu Mặc cướp đi hoàng tử nghị nằm tấm tấm quyền lợi, Chu Mặc đem một khỏa truy tung ánh mắt cho hoàng tử nghị, chỉ cần kết nối vào máy tính hoàng tử nghị liền có thể tùy thời định vị đến Chu Mặc vị trí. Chu Mặc đang chuẩn bị lại nói chút gì, đột nhiên cũng cảm giác được quan tài dừng lại. Đầu góc ca vội vàng chui được Chu Mặc áo khoác vào áo, mà những cái kia tờ giấy cũng lại một lần nữa tự động buộc chặt đến trên thân Chu Mặc. Xuyên thấu qua quan tài khe hở Chu Mặc ngửi thấy một cỗ khói sông lửa đốt hương vị, ngay sau đó là mấy người tiếng nói. Vô luận bao nhiêu lần nhìn thấy tràng cảnh này đều cảm thấy rất quỷ dị, hạ quốc tử vong tập tục cũng là dọa người như vậy sao? Bớt nói nhảm, mau tới dâng một nén nhang liền có thể mở quan tài tài. Lại nói lần này số người của chúng ta cũng đã đủ chứ? Không cần đủ hơn nữa còn vượt chỉ tiêu, dịu tên kia lại mang về một người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối hôm nay liền có thể tiến hành nghi thức. Bây giờ thì nhìn khắc tiết điểm lấy được nhân số có đủ hay không? Nhân số đủ. Hơn nữa còn không chỉ một tiết điểm. Chu Mặc nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức âm trầm xuống, hơi suy tư một chút Chu Mặc nhẹ nhàng dùng ngón tay phách động lấy áo khoác vào áo. Đầu góc ca lập tức đã hiểu Chu Mặc ý tứ, cầm xà ben còn có đòn bẩy súng săn dính vào quan tài trên nắp. Rất nhanh bên ngoài lên xong hương liền cạy ra nắp quan tài, đầu góc ca thừa dịp rời nắp quan tài trong mấy mắt, từ trong khe hở chạy ra ngoài. Cùng lúc đó Chu Mặc cũng nhìn thấy hai tấm tục tằng người ngoại quốc khuôn mặt. Trong đó một cái mọc ra mặt mọc đầy râu đại hán to mày, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì chạy ra ngoài. Một cái khác người da đen liếc mắt nhìn Chu Mặc biểu lộ, hẳn sẽ không. Dù sao những thứ này quỷ đồ vật chỉ có thể mang một người trở về. Sau đó người da đen này dùng kém chất lượng tiếng Trung hỏi, tiểu tử, trong quan tài này trừ ngươi ra có khác biệt đồ vật sao? Thành thật khai báo, bằng không thì ta liền bóp nát đầu của ngươi. Bị che miệng Chu Mặc liền đội vàng lắc đầu. Hai cái này lính đánh thuê lẫn nhau. Sau đó người áo đen kia nói, ngươi đem hắn đưa đến trong địa lao, ta lại đi kiểm tra một chút. Bị che miệng Chu Mặc ở trong lòng nói thầm, hy vọng cái này một số người đừng làm được quá phận a, bằng không thì ta cũng không muốn lần thứ nhất làm con tin liền đem giặc cướp làm thịt rồi. A chương 315, Bạch Tiên Sinh chương 315, Bạch Tiên Sinh chỉ có thể nói không hổ là Bạch chú dòng binh và người, tại cẩn thận phương diện này chính xác làm được 10 phần đúng chỗ. Đầu óc ca tốc độ bây giờ đã vượt qua óc chó, vẫn như trước bị hai cái này dòng binh phát hiện manh mối. Chu Mặc bị cái kia người da trắng dòng binh giật, một đường xô đẩy lấy hướng về phía trước thông đạo đi đến. Mặt khác người da đen kia đã đến nơi xa đi tuần tra. Mặc dù Chu Mặc bây giờ rất có lòng tin có thể nhất kích tất sát cái này người da trắng dòng binh, thế nhưng là đang cẩn thận nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh sau đó Chu Mặc từ bỏ ý nghĩ này. Nơi này nhiệt độ không khí so trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều, nhưng lại có chút âm u lạnh lẽo, trong không khí còn có một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Đây là lúc trước liền lên trộm nít cầu thời điểm, nhìn thấy cái kia thông đạo dưới lòng đất. Ha ha, tại cái này u ám trong địa đạo Chu Mặc đống nhiên cười một tiếng, người da trắng dòng binh bất thình lình bị sợ hết hồn, ngươi cười cái gì? Chu Mặc bị che miệng chỉ có thể lắc đầu. Cái kia người da trắng dòng binh không kiên nhẫn mắng một câu, cất chó. Còn dám lên tiếng ta liền nhổ sạch hết hàm răng của ngươi răng. Người da trắng dòng binh có chút bất an nhìn tả hữu, dẫn theo Chu Mặc một đường đi tới một cái không gian thật lớn bên trong, ở đây trưng bày cái này đến cái khác kim loại trong lồng giam toàn bộ đều tràn đầy thần sắc hốt hoảng tuyệt vọng người. Thả ta ra ngoài, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Các ngươi chỉ cần cho một cái lời nói ta có thể để trong nhà của ta thu tiền tới. Trong nhà của ta rất có tiền. Uy, ở phía xa xó xỉnh vị trí có một người trẻ tuổi không ngừng phất tay hô to, Chu Mặc thấy được người kia tướng mạo sau đó rõ ràng sửng sốt một chút. Đây không phải bại gia tử tiểu đội Trần gia đống sao? Tiểu tử này như thế nào cũng bị bắt tới. Trần gia đống ngay từ đầu cũng không có phát hiện Chu Mặc, chỉ là hung hăng với tay, muốn gây nên cái này người da trắng dòng binh chú ý. Người da trắng dòng binh bị làm cho có chút bực bội móc súng lục ra nhắm ngay Trần gia đống lồng sắt bắn một phát. Phanh! Đạn bắn tại trên Trần gia đống lồng sắt văng lên ánh lửa. Tiếng súng nổ lớn tại cái này vắng vẻ trong không gian bị phóng đại vô số lần, nguyên bản có chút ồn ào người trí nhóm toàn bộ đều rụt cổ lại không dám lên tiếng. Người da trắng dòng binh bực bội nhìn xem Trần gia đống, câm miệng cho ta, ngươi cái này cứ chó. Không có người quan tâm ngươi có bao nhiêu tiền hiểu chưa? Chúng ta chỉ muốn mệnh của ngươi. Nếu như ngươi còn dám phát ra tiếng vang, ta không ngại nhường ngươi chết ngay bây giờ, ngược lại nhân số cũng đã vượt chỉ tiêu. Một thương này để cho Trần gia đống khôi phục lý trí, mà lúc này đây hắn cũng cuối cùng thấy được tại người da trắng dòng binh bên cạnh vụng trộm cùng chính mình nháy mắt Chu Mặc. Trần gia đống sửng sốt 2 giây, sau đó làm một cái ngoài miệng kéo khóa động tác, liền ngoan ngoãn ngồi xổm ở lồng sắt trong góc con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Mặc, tựa hồ muốn từ cái này dưới ánh đèn lờ mờ thấy rõ Chu Mặc tướng mạo. Người da trắng kia dòng binh đem Chu Mặc đẩy lên một cái đơn độc chiếc lồng trước mặt, vơ vét Chu Mặc trên người cá nhân vật dụng sau đó, liền mở ra lồng giam liền đem Chu Mặc cho đẩy ra đi vào, đàng hoàng ở bên trong ở lại, đến thời gian sẽ cho ngươi thức ăn nước uống. Nói xong người da trắng dòng binh liền một mặt không nhịn được đi tới cửa hang bên ngoài. Mà lúc này Chu Mặc phát hiện bó kia cột hắn giấy mang cũng đã mất đi sức mạnh, tuy tiện khẽ động liền tránh ra khỏi. Lại tới một cái xong, chúng ta triệt để xong nhìn thấy Chu Mặc tới những người này trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng mất cảm giác, nhưng thật vừa đúng lúc Chu Mặc vị trí ngay tại Trần gia đống bên cạnh. Chu Mặc, thật là ngươi. Trần gia đống kêu lên một tiếng sợ hãi, Chu Mặc cười đè thấp bàn tay, nói nhỏ chút, cũng đừng làm cho bọn hắn phát hiện. Nhìn thấy Chu Mặc, Trần gia đống lập tức đầy cõi lòng hy vọng, hắn kích động hai tay chộp vào Chu Mặc trên lan can, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Chu Mặc điểm gật đầu, muốn hoàn thành một cái tâm nguyện, thuận tiện bị bọn hắn bắt tới xem kết quả một chút là gì tình huống. Bất quá ngươi đến cùng là thế nào bị bắt tới? Theo lý mà nói mấy người các ngươi không phải ngày ngày đều ở cùng một chỗ sao? Nhắc lên chuyện này Trần gia đống ánh mắt trở nên có chút u hoán, mấy ngày nay là cuối năm tất cả nhà đều tương đối bận rộn chúng ta liền đơn độc hoạt động, bởi vì chiếc xe kia sang tên vẫn chưa hoàn thành, dẫn đến ta bằng lái bị cha ta trụm. Đêm qua ta một người ra ngoài uống rượu giải sầu nhìn thấy một đám người ngoại quốc lén lén lút lút, liền lén lén cưỡi lên xe gần máy đuổi tới, kết quả là bị bắt đến đây. Phàm là ta bằng lái không có bị trừ mà nói, ta đi ra ngoài đều biết mang tài xế đó à? Chu Mặc có chút ngượng ngùng móc móc gương mặt, gần nhất tương đối bận rộn, đem chuyện này đem quên đi. Chờ lần này giải quyết phiền phức ta liền đem xe sang tên tới. Trần gia đống phàn nàn khuôn mặt, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ta mang đi ra ngoài hoàn toàn có thể không sang tên, về sau bằng lái trừ điểm ta giúp ngươi quóng. Chu Mặc điểm gật đầu, vậy thì tốt. Liền Chu Mặc cùng chết đầu góc lái xe phong cách, không dùng đến một năm bằng lái trừ điểm tiền phạt tích lũy lên tiền đều đủ lại mua một chiếc xe. So sánh dưới xe tên thuộc hạ tại ai ngược lại không trọng yếu. Trần gia đống có chút gấp nóng nảy nhìn xem Chu Mặc, ta nói đại thám tử, những chuyện này đều không trọng yếu, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đem chúng ta đều mang đi ra ngoài lại nói a. Chu Mặc điểm gật đầu, đừng có gấp, ngươi trước tiên xoay qua chỗ khác giúp ta đem những người kia ánh mắt đều ngăn trở, ta đem giấu đồ vật lấy ra lại nói. Trần gia đống cũng không suy nghĩ nhiều làm bộ giải khai quần áo vặn eo bẻ cổ, giúp Chu Mặc đem khắc trong lồng sắt tầm mắt của người đều ngăn cản. Mà Chu Mặc thừa cơ vén lên đỉnh đầu tử, lột mở sắt trong đầu tiểu cách gian đem dự bị tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ lấy ra. Đây chính là không có đầu góc chỗ tốt, không có đầu góc sau đó trong đầu chứa là cái gì người căn bản nghĩ không ra. Móc điện thoại ra đồng hồ sau đó Chu Mặc liền cẩn thận đeo ở cổ tay, kết nối hảo trong đầu vi hình tháp tín hiệu sau đó, Chu Mặc đồng hồ đứt quãng thu đến mấy cái tin. Óc chó, ngươi nhà người đâu? Óc chó, gia định vị không đến ngươi. Óc chó, ân, không quay lại tin tức ra phải đi tìm cái kia hai cái lao tiến sĩ khiêu vũ đi. Óc chó, ta thật đi gạo. Ngươi không phải là cùng đầu góc ca bỏ trốn đi à? Chu Mặc nhìn xem tin tức tức xả mặt lại, vội vàng cấp óc chó phát đi tin tức, ta nhìn ngươi lại là ngứa ra, chúng ta ở chỗ không tín hiệu. Đầu óc ca. Đầu óc ca, cậu bật ngươi cho ta. Óc chó, các ngươi tại địa phương rách nát gì? Như thế nào định vị đều lúc được lúc không? Đầu óc ca, một cái hầm trú ẩn bên trong, nơi này lớn đến khủng khiếp, ta dạo qua một vòng đều không tới phần cuối. Chu Mặc híp mắt lần nữa lấy tay bày tỏ màn ảnh nhỏ phát ra tin tức, có thể hay không nhìn thấy những người khác. Phía trước bọn hắn nói ở đây chẳng qua là một cái trong đó tiết điểm, hẳn còn có những người khác ở đây mới đúng. Đầu óc ca, không có phát hiện, bất quá ta ngược lại thật ra ở đây phát hiện cái khác vật có ý tứ. Ta mở camera, ngươi có thể xem. Chu Mặc điểm gật đầu, sau đó liền đem ngón tay cắm vào trong ánh mắt ấn xuống một cái phát ra lên đầu góc ca vỗ tới hình ảnh. Trong tấm hình là một cái khác không gian thật lớn bên trong, bất quá nhìn qua lại cũng không giống như là hầm trú ẩn, càng giống là một chỗ cổ lão mộ huyệt. Mấy người mặc áo choàng dài trắng người đang tại một đống máy móc bên cạnh điều chỉnh thử cái gì. Mà tại cái này cự đại không gian chính giữa, nhưng là một cái nhìn qua giống như là tế đàn chốt mà tế đàn một phía, nhưng là một cái dùng ngọn nến làm thành vòng tròn nhìn qua rất như là tại truyền hình điện ảnh trong tác phẩm nhìn thấy ma pháp trận. Ở giữa một người mặc dùng đủ loại xương cốt chế thành quần áo người đang đắc chí mà nhắc tới cái gì, bất quá tại người kia ngẩng đầu sau đó Chu Mặc một mắt liền nhận ra người này chính là Sahet. Sahet đưa ra đã vết máu từng đống cổ tay, hắn cắn răng lấy ra một cái xưa cũ chủy thủ nơi cổ tay hung hăng một đao. Một đao này có thể không có chút nào cạn, nhưng mà chảy ra máu tươi lại cũng không nhiều. Chỉ thấy huyết dịch cùng cái kia ma pháp trận hợp hai là một, màu đen sương mù không ngừng từ ma pháp trận bên trong bừng lên. Giống như có cái gì bị đả thông như vậy, khói đen trong nháy mắt bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ngập, dần dần khói đen đã biến thành sương đỏ, nguyên bản tại bốn phía đặt đèn điện, giờ khắc này cũng biến thành một loại quỷ dị màu đỏ. Làm xong đây hết thảy sau đó xạ hẹn bịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, hắn run rẩy xoay người hướng về phía cái kia trong bóng tối thân ảnh nói, ma pháp trận đã toàn bộ vẽ xong, kế tiếp chỉ cần hoàn thành sau cùng hiến tế, phế lìn xì ạ nữ sĩ liền có thể đạt tới nàng mong muốn nguyện vọng. Người kia cười nhẹ từ trong bóng tối đi ra, trên mặt của hắn mang theo không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng ngũ quan mặt nạ màu trắng, tính cả cái hót cũng từ khi bao vây lại. Một thân thuần bạch sắc câu phục, thậm chí còn mang theo một đôi bao tay màu trắng, hắn từ trong bóng tối đi ra ngoài trong nháy mắt liền trở thành nơi này tiêu điểm. Bạch tiên sinh xạ hẹn run rẩy quỳ ở trên mặt đất bên trên, cũng không dám ngẩng đầu đi xem cái này mang theo mặt nạ nam nhân. Bạch tiên sinh vỗ tay, không tệ trò xiếc, đã như vậy vậy liền đem những cái kia tế phẩm đều đưa tới a. Xạ hẹn thân thể mềm nhũn kem chút ngã quỳ ở trên mặt đất, thế nhưng là còn có hơn 10 ngày mới là phệ lịn xì ạ nữ sĩ yêu cầu nghi thức này, bây giờ là không phải có chút quá sớm. Bạch tiên sinh ngừng lại, cúi đầu nhìn xem xa hét, xem ra là ta nói chuyện không được việc, quả nhiên vẫn là chân lý cái đám người điên này càng đáng sợ một chút. Xa hét nghe được bạch tiên sinh nói như vậy tâm đều lạnh một nửa, đội vàng lắc đầu, không phải không phải. Chỉ cần ngài có yêu cầu, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là ngài làm như vậy chẳng lẽ không sợ phệ lịn xì ạ nữ sĩ sinh khí sao? Bạch tiên sinh ha ha cười. Toàn bộ trong không gian đều quanh quẩn hắn cái kia băng lãnh tiếng cười, ngay từ đầu ta đúng là dự định hợp tác, nhưng mà tòa thành thị này cho ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Cho nên ta quyết định cho tòa thành thị này một điểm nho nhỏ trợ giúp, ta muốn nhìn xem thành phố này là có hay không có tư cách cùng nguyên sơ chân lý bật tay. Thú hồ quốc gia này lập tức sẽ nên đón năm mới, liền để ta vì ở đây dâng lên phần thứ nhất lễ vật ta. Bạch tiên sinh đưa tay ra nhẹ nhàng nuốt ve xạ hẹt đầu, giống như là đang nuốt ve một con chó. Ngươi ngửi thấy sao? Sa Hà Đức bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu, ngửi được cái gì? Bạch tiên sinh tiếp nối thở dài, đương nhiên là máu và lửa hương vị, xem ra ngươi không có trở thành bạch chú thiên phú. Quả nhiên như ngươi loại này lừa đảo là không có cách nào cứu vớt thế giới. Bạch tiên sinh ghét bỏ mà buông lòng ra xa hét, tiện tay đem bao tay hái xuống, đã thấy cặp kia bao tay trắng trong không khí thiêu đốt trở thành cho tàn. Hắn móc ra một đôi mới thủ sáo đeo lên chậm rãi nói, tốt, bắt đầu tiến hành nghi thức a. Ta đã chờ không nổi nhìn thấy khói lửa. Chương 316, để linh hồn buông xuống. Chương 316, để linh hồn buông xuống. Đầu óc ca, làm sao bây giờ? Mặc dù ta rất muốn động thủ, thế nhưng là bên kia trong bóng tối bích họa để cho ta có một loại cảm giác xấu. Bích họa, đồ đằng, quả nhiên ở đây cũng tồn tại đồ đằng. Chu Mặc nghe xong con mắt lập tức híp lại, về tới trước, thừa dịp những dòng binh đoàn kia người không đến phía trước giúp ta đem cái này một số người đều phóng xuất. Đầu óc ca, thu đến. Chu Mặc nghĩ nghĩ lại để cho hốc chó nghĩ biện pháp cho hoàng tử nghị bọn hắn phát đi tin tức. Làm xong đây hết thảy sau Trần Gia Đống thận trọng hỏi, ta có thể quay lại sao? Chu Mặc nói, tốt, có thể quay lại. Trần Gia Đống rất nghe lời nửa đường chưa từng có quay đầu lại, nghe được Chu Mặc nói như vậy vội vàng quay lại nhỏ giọng hỏi, kế tiếp chúng ta làm cái gì vậy? Là trước tiên từ nơi này chạy đi vẫn là đem những người kia cũng làm đi tiếp đó lại đi? Trần Gia Đống kể từ thấy được Chu Mặc sau đó, liền hoàn toàn không còn lo lắng có thể hay không từ nơi này chạy trốn ra ngoài sự tình, cái kia bại gia tử tìm đường chết tinh thần lại một lần nữa chiếm lĩnh chỉ số ở quý cao điểm. Chu Mặc không có trả lời vấn đề này, ngược lại là hướng Trần Gia Đống phất phất tay, chạm xa một chút. Trần Gia Đống còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, nhưng cơ thể vẫn là hết sức nghe lời lui về phía sau hai bước. Đúng lúc này một đạo vang dội tiếng xé gió xé qua, Trần Gia Đống còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra lân cận Chu Mặc bỗng nhiên đưa tay ra cánh tay trong không khí một chảo, một cái xà beng liền giữ tại trong tay của hắn. Trần Gia Đống lập tức trận to hai mắt một mặt không thể tin, cợt mở nở. Mà Trần Gia Đống phía sau những cái kia trong lồng giam người cũng từng cái một tao động. Chu Mặc khẽ nhíu mày dùng xà beng gõ gõ hàng rào sắt phát ra the thé sắc bén âm thanh, tất cả mọi người đều an tĩnh một chút, ta là thành vệ đội phái tới cứu các ngươi đi ra thám tử, kế tiếp tất cả mọi người các ngươi đều giữ im lặng. Bằng không thì đợi một chút những lính đánh thuê kia nếu là nghe được âm thanh chạy tới, đạn cũng sẽ không mở to mắt. Chu Mặc đã không còn là khi xưa cái kia cái tiểu thái điểu, khi nói chuyện cũng mang theo chân thật đáng tin khí chàng. Có lẽ là cái này một số người bị nhốt quá từ lâu trải qua không còn khí lực lớn hô gọi nhỏ, nghe được Chu Mặc mệnh lệnh sau tất cả mọi người đều tự giác ngậm miệng lại, từng đôi mong đợi mắt nhìn Chu Mặc. Chu Mặc cũng như một lời nói trực tiếp cầm xà ben cắm vào nhà tù khe hở bên trong dùng sức một cách ra liền trực tiếp đem phía trên khóa lớn cho bẻ gãy. Đi ra lồng sắt sau đó, Chu Mặc liền lần lượt giúp cái này một số người đem lồng sắt mở ra, mỗi người đều cảm kích khóc ròng ròng hận không thể quỳ xuống cho Chu Mặc dập đầu. Bất quá Chu Mặc tại cậy mở những thứ này lồng sắt thời điểm lại phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, đó chính là những người này trên cổ đều có một đạo bị cưỡng ép khắc lên vết thương. Trần Gia Đống một mực đi theo bên người Chu Mặc hỗ trợ, Chu Mặc khẽ nhíu mày hỏi, các ngươi trên cổ những vết thương này là chuyện gì xảy ra? Trần Gia Đống nghe răng lắc đầu, ngươi không nói ta đều nhanh quên chuyện như vậy, ngay tại ngươi trước khi đến, những người kia ngay tại trên cổ của chúng ta dùng đao tử khắc xuống ấn ký này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Mặc cau mày, còn không đợi hắn nghiêm túc suy tư chuyện này, cổ tay của hắn đột nhiên hơi chấn động một chút. Đầu óc ca, có hai cái dòng binh đến đây. Chu Mặc đội vàng giơ lên trong tay xà beng, Trần Gia Đống lập tức xoay người hướng về phía sau lưng tất cả mọi người làm một cái chớ lên tiếng động tác, ra hiệu những người khác đều ngồi xuống không nên phát ra cái gì âm thanh. Có Trần Gia Đống hỗ trợ ngược lại là giúp Chu Mặc bớt đi không ít chuyện, mà Chu Mặc nhưng là cẩn thận mò tới cái này chống rông lối vào, tiện tay nhặt lên một khối đá. Ta yêu chết Bạch tiên sinh, nếu như ta là nữ nhân ta hôm nay buổi tối nhất định sẽ leo lên giường của hắn. Ta thật sự sắp chịu đủ loại này âm lãnh dưới đất, không có lửa thuốc hương vị ta đều ngủ không ngon giấc. Nhanh lên đem những cái kia đồ khỉ da vàng đều đưa tới cho, ta đã không kịp chờ đợi muốn ra ngoài làm một trận lớn. Theo hai người tiếng nói càng ngày càng gần, Chu Mặc thông qua đầu góc ca chuyển đến hình ảnh xác định hai người phương hướng. Trong lòng đếm thầm ba cái đếm, Chu Mặc chợt từ chỗ rẽ tránh ra thân đem trong tay xà ben ném ra ngoài. Chu Mặc tốc độ cực nhanh, xà ben giống như là một thanh lợi kiếm trong nháy mắt đâm xuyên đứng ở phía sau cùng người da đen kia đầu. Phía trước cùng Chu Mặc từng có gặp mặt một lần người da trắng trước tiên liền làm ra phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Thương của hắn còn không có nâng lên, Chu Mặc đã lách mình đi ra hướng về phía hắn hai chân trực tiếp chính là một cước. Cái này cước pháp hoàn toàn như trước đây tinh chuẩn, người da trắng kia há to miệng đang muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng Chu Mặc trong tay kia cầm hòn đá liền đã đánh nát hắn răng nhét vào trong miệng. Cái này người da trắng cũng không còn cách nào duy trì được thân hình ngã trên mặt đất, Chu Mặc giơ chân lên hướng về phía miệng của hắn liền hung hăng đạp xuống. Để cho người ta ghê răng tiếng xương nứt tại trống trải chỗ trống bên trong quân quẩn. Đơn giản hai tiếng ô yết sau đó, cái này đáng thương người da trắng dòng binh triệt để tắt thở. Giống như lúc trước hắn uy hiếp Chu Mặc lời nói, đem tất cả răng đều đánh nát mới chết. Giải quyết xong hai cái này dòng binh, Chu Mặc mang theo Trần Gia Đống phất phất tay, Trần Gia Đống đội vàng chạy chậm đến tới, kết quả là thấy được trên đất cái kia hai cái dòng binh thi thể. Sắc mặt biến thành hơi trắng, hắn một cái nhà giàu đại thiếu gia lúc nào gặp qua loại này cảnh tượng đáng sợ, nguyên bản còn muốn lấy cùng Chu Mặc cùng một chỗ mạo hiểm ở đây, chờ nhìn thấy thi thể sau đó những ý nghĩ này toàn bộ đều tan thành mây khói. Chu Mặc từ người da đen kia trong đầu đem xà ben rút ra quan một chút, đỏ trắng xen nhau vật sảnh sệt thể tại trên mặt tường lưu lại một đạo vết cắt. Ngươi mang người dọc theo con đường này một mực đi ra ngoài, thẳng đến nhìn thấy khô héo dây leo liền chứng minh ngươi đã tới chỗ lối ra, dọc theo những cái kia dây leo ngươi liền có thể ra ngoài. Nhìn xem Chu Mặc cái kia sao cũng được bộ dáng, Trần Gia Đống lúc này mới ý thức được chính mình cùng Chu Mặc chênh lệch. Trần Gia Đống sắc mặt tái nhợt rời ánh mắt đi gật gật đầu, ta hiểu rồi. Chu Mặc lúc này cũng không đoái hoài tới an ủi hắn, đầu óc ca đã phát tới tin tức, tựa hồ bên kia đã biết ở đây xảy ra bất chắc, lại có mười mấy dòng binh đang chạy chậm đến tới. Ngươi mang theo cái này một số người từ ta nói phương hướng rời đi, chờ đến bên ngoài sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy có hai cái mặc kỳ trang dị phục người, bọn hắn là tới đón ứng các ngươi. Sau lưng những người kia nghe được Chu Mặc lời nói, từng cái kích động nhỏ giọng thì thầm. Được cứu rồi, chúng ta cuối cùng có thể chạy đi. Ta sớm đã nói với các ngươi hợp nguyên thị thành vệ đội không giống với địa phương khác. Cảm tạ thật cảm ơn. Nhưng Trần Gia Đống nhưng có chút lo lắng nhìn xem Chu Mặc, chúng ta đều đi ngươi đây. Chu Mặc cười cười ôn hòa, dù sao cũng phải có người giúp các ngươi ngăn những tên kia không phải sao? Chu Mặc lời nói này đi ra, vốn là còn kích động đám người từng cái trên mặt đều viết đầy ngạc nhiên. Trần Gia Đống lập tức có chút kích động, nếu không thì ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ chạy à? Những nhân thủ kia bên trong cầm đều là hỏa lực nặng, một mình ngươi tại sao cùng bọn hắn đấu? Chu Mặc tại Trần Gia Đống trên đầu vỗ một cái, ta không cần dùng ngươi tới lo lắng, cho ta an tâm đem người đều mang đi ra ngoài à? Đừng nói nhảm, thời gian không nhiều lắm. Trần Gia Đống bị chụp lảo đảo một cái, Chu Mặc lạnh nhạt bộ dáng trong mắt hắn lại có vẻ là như vậy bi tráng. Nhìn xem Chu Mặc xoay người bóng lưng, Trần Gia Đống không hiểu vành mắt đỏ lên, hắn cắn răng quay đầu về những cái kia cùng nhau từng bị cướp người tới nói, chúng ta đi. Không nên lãng phí hắn vì chúng ta tranh thủ được cơ hội. Tại Trần Gia Đống cảm xúc phủ lên phía dưới, trong mắt của những người này cũng bị kín một tầng hơi nước, bọn hắn tại Trần Gia Đống dưới sự chỉ huy từng cái rời đi cái kia trống rỗng, nhưng mỗi người đều đối lấy Chu Mặc bóng lưng khẽ gật đầu hay là cúi đầu. Chu Mặc lúc này đã núp ở một bức tường đằng sau, hắn bị những người này cử động làm cho một mặt không hiểu đấu, đây là làm gì? Là vì ta bổ túc tạm biệt nghi thức sao? Đầu óc ca từ bên trên vách tường leo xuống không nhịn được đánh ánh mắt, ai bảo ngươi vừa rồi làm cho như vậy bi tráng, chỉ bọn hắn cho là ngươi muốn đi hy sinh một dạng. Chu Mặc không thể làm gì khác hơn gãi đầu một cái, vấn đề là bọn hắn không đi, ta không tốt phát huy à? Đúng, ngươi thăm dò đi ra ngoài địa hình không có vấn đề à? Đầu óc ca điểm điểm con mắt, không có vấn đề, óc chó cũng theo con đường kia chạy đến. Chu Mặc điểm gật đầu từ trong hốc mắt móc ra hai quả ánh mắt ném ra ngoài, hé miệng lộ ra trắng liếu răng, đó cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, chúng ta mở giết đi, không cần để lại người sống. Bạch tiên sinh, thế phẩm bên kia xảy ra vấn đề, đệ tam tiểu đội đã cùng địch nhân giao chiến. Bạch tiên sinh chẳng những không có sinh khí còn hài lòng gật đầu, hắn nhìn xem bên cạnh đang run run sạ hay nói, ngươi nhìn, ta đã nói thành phố này sẽ không để cho ta thất vọng. Xem ra là có tên lợi hại hôn đến tế phẩm bên trong muốn đem người cứu đi, quả nhiên thế giới này vẫn là phải có những thứ này biến số mới có ý tứ. Sạ hét lúc này đầu đầy mồ hôi, Bạch tiên sinh, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, nhanh phái ngài binh sĩ đi qua đem người kia xử lý sạch. Bằng không thì nếu là tiết lộ phong thanh chúng ta cái này một số người đều chạy không thoát. Bạch tiên sinh cười đứng lên vô vô sạ hét bà bay, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? nhanh lên tiến hành nguyên nghi thức à, chỉ cần tại chúng ta phạm vi bên trong, bọn hắn coi như chạy ra ngoài không như cũ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ sao? Hơn nữa đối phương chỉ có một người, có thể nhấc lên sóng gió gì? Nói đến chỗ này Bạch Tiên Sinh nhịn không được cười lên lắc đầu, cũng không phải cái kia tại viện bảo tàng bảo an tới, ngươi vội cái gì? Sa Hẹn nghĩ nghĩ giống như đúng là chuyện như thế, bất quá việc đã đến nước này hắn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, cắn răng đứng lên, vậy ta bây giờ liền mở ra nghi thức. Sa Hẹn hít sâu một hơi đi tới cái kia trong tế đàn ở giữa, lúc này cái kia màu đỏ thấm xương mù đã không có qua bắp chân vị trí, theo Sa Hẹn động tác những xương mù kia giống như tạo thành từng đạo vận bẹo xúc tu tại sau lưng Sa Hẹn lúc đích. Vĩ đại ba bà nhà giác, ta lấy tên của ngài khả cầu ngài kêu gọi, thỉnh hưởng ứng ngài huyết mạch thỉnh cầu. Ta sẽ lấy những tế phẩm này kính dâng cùng ngài, đem đổi lấy linh hồn của hoan, để cho không tồn tại ở thế gian này linh hồn, một lần nữa buông xuống a.